Chương 535, chắn đường chương 535, chắn đường đại bảng trên sống lưng, đại địa dãy núi trong tầm mắt mọi người cấp tốc lui lại. Nửa ngày là được tiến vào gần 5 vạn dặm, tiếp qua không đến nửa ngày, sắp đến đại hoang bên cạnh. Tốc độ này thấy Khổng Giao nhịn không được sợ hãi than nói, ngày đó đại bảng nếu là có như thế cấp tốc, chú Dư Phong lão gia hỏa kia cũng chưa chắc có thể đuổi được. Chú Dư Phong. Hàn Hồng Hoa quay đầu sang nhìn xem Khổng Giao, nàng chậm bọn hắn một bước đi vào thiên thể, cho nên cũng không biết Khổng Giao bọn hắn cùng chú dần bộ ân oán. Thượng quan Vũ Chu vừa vặn rảnh đến nhàm chán, lúc này phấn chấn tinh thần vì Hàn Hồng Hoa kể rõ lên bọn hắn tại thiên tề tao ngộ đủ loại nguy hiểm. Cái này còn muốn từ chúng ta ở trong đại hoang phá hủy một chỗ gọi xà ô bộ tế đàn nói lên. Một bên khác, cùng thái tử, Thanh Loan Thanh Phong phân biệt sau nhịn một đường hoàng phủ ngũ cần mượn Thượng quan Vũ Chu chậm rãi mà nói cơ hội tới gần Khổng Giao, truyền âm hỏi, kia thái tử nói với ngươi thứ gì? Hoàng phủ ngũ cần đối thái tử giác quan thế nhưng là chán ghét đến cực điểm, ngựa khi đều mang chút khinh thường. Khổng Giao chỗ nào không rõ hoàng phủ ngũ cần đối thái tử chán ghét tồn tại, nhịn không được cười lên về sau, nhẹ nhàng nói ra, đại khái chính là thiên tề cùng Vu Đông điểm này sự tình đi, cùng chúng ta những bọn tiểu bối này không quan hệ. Hừ, ta cảm thấy không chỉ có là việc này, trong lòng của hắn khẳng định còn kìm nén cái khác xấu. Hoàng phủ ngũ cần hừ một tiếng. Khổng Giao từ chối cho ý kiến nhún vai đầu, mặc kệ nó, chúng ta đều rời đi thiên tề, hắn còn có thể ăn chúng ta không thành. Đại bàng trên sống lưng năm người, Khổng Giao cùng hoàng phủ ngũ cần nói thái tử. Thượng quan Vũ Chu thì cùng Hàn Hồng Hoa trò chuyện chú giữ phong. Chỉ có tể phụ xảo xảo, nhu thuận đứng sau lưng Khổng Giao, yên lặng nghe nhà mình công tử cùng hoàng phủ ngũ cần nói chuyện phiếm. Con mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn về phía hoàng phủ ngũ cần, lại từ trên thân hoàng phủ ngũ cần chuyển đến thượng quan Vũ Chu, cuối cùng nhìn về phía Hàn Hồng Hoa. Hoàng phủ ngũ cần cường đại không thể nghi ngờ, tể phụ xảo xảo ngoại trừ Khổng Giao bên ngoài kiên kỵ nhất chính là nàng. Sau đó là thượng quan Vũ Chu, cái này mới vào thăng luân liền đem là thai quang mình đánh bại kiếm tu. Bây giờ thực lực càng thêm thâm bất khả chắc. Dù là tể phụ xảo xảo đã là ưu tinh cảnh giới, nàng cảm giác mình khả năng tại thượng quan Vũ Chu trước mặt ngay cả một kiếm đều tiếp không xuống. Đây là nhà mình công tử hai cái đồng môn, còn có mình công tử hảo hữu, cái kia Hàn Hồng Hoa. Nữ tử này huyết khí so yêu thú còn muốn nóng bỏng, đứng tại đại bảng trên lưng hiển nhiên một con hình người hung thú. Những người này đều là Vu Đông. Tể phụ xảo xảo trong lòng yên lặng cảm khái. Nàng liên muốn theo Khổng Giao đi hướng chưa từng có đi qua Vu Đông. Nói không thấp thỏm kia là giả. Đặc biệt vẫn là thấy qua Vu Đông nhiều cao thủ như vậy sau khi. Nàng không biết mình chút thực lực ấy, có thể hay không tại Vu Đông đặt chân, có thể cấp cho mình công tử trợ giúp. Ngay tại tể phụ xảo xảo suy nghĩ lung tung ở giữa. Trong mắt của nàng đống nhiên ngưng tụ, giữa lông mày thần thức đống nhiên ở giữa nhộn nhạo lên màu vàng đậm quang trạch. Cổ cương Vu Tu chủ tu thần thức, cảm giác phương diện so sánh tu sĩ khác tự nhiên nhạy cảm không ít. Nàng có vẻ như cảm ứng được cái gì đáng sợ khí tức, ngay tại cái này ngắn ngủi giây lát, sắc mặt đống nhiên đại biến. Không đợi nàng lên tiếng nhắc nhở, một màn quỷ dị xuất hiện. Nàng thân thể kia cắn câu tìm hình xăm đồ án, bắt đầu không nhận nàng khống chế từ thân thể nàng bên trên lan tràn ra. Nhất là nàng chủ tu đầu kia thải sắc mãng xà đồ án, bây giờ giống như là xuống tới, từ trước ngực nàng núp ních leo lên đến nàng trên cổ, cuối cùng ghé vào nàng trên gương mặt, tới gần thần thức vị trí. T. Thải sắc cự mãng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, ú lánh mắt rắn đối tể phụ xảo xảo kia mi tâm thần thức nhìn chằm chằm. Một bộ lúc nào cũng có thể đưa nàng thần thức một ngụm nuốt vào tư thế. Tể phụ xảo xảo từ khi dung nạp đầu này thôn vân mãng thu hồn về sau, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Dù là nàng liều mạng muốn đi điều khiển kia thôn vân mãng, cái sau y nguyên thờ ơ càng thêm để tể phụ xảo xảo tuyệt vọng là, kia thôn vân mãng thu hồn đã cuốn chặt lấy nàng toàn thân. Nàng bây giờ không chỉ có động đậy không được mảy may, ngay cả trong cổ họng đều tung không ra một chữ tới. Ngay tại tể phụ xảo xảo mặt xám như cho giấy lát, kim sắc sáng chói thần thức quang mang đống nhiên từ tể phụ xảo xảo tầm mắt bên trong nở rộ. Thần thức lực lượng hóa thành một ngụm trượng dài kim trung, ở trước mặt nàng đống nhiên vang vọng. Đang, tiếng trung du dương bên trong xen lẫn hung mãnh sức mạnh thần thức, tức thời quét về phía đầu kia chói buộc chặt tể phụ xảo xảo thôn vân mãng. Cái sau bị thần thức kim trung quét trúng giây lát, lúc này phát ra một tiếng thê thảm đau đớn tê minh, từ tể phụ xảo xảo trên thân thể thoát ly ra. Sau đó bị kim trung chấn áp tại trong đó. Tể phụ xảo xảo thân thể mềm nhũn, bay ngã xuống đại bảng trên lưng. Cùng một thời gian, bên hai nàng vang lên quen thuộc thiếu niên tiếng nói, kỳ quái, ngươi kia thú hồn vì sao lại công kích ngươi? Chiếc kia thần thức kim trung tự nhiên là Khổng Giao lấy kim minh luyện thần pháp bên trong ghi lại thần thức vu pháp thi triển. Tại hắn đột phá hóa hồn tu vi về sau, thần hồn hợp nhất, có thể thi triển rất nhiều kim minh luyện thần pháp bên trong ghi chép vu pháp. Chớ nói chỉ là một con yêu thú thú hồn, hóa hồn cảnh giới phía dưới tất cả yêu thú, tại cái này một chiếc chuông vàng hạ cũng muốn đều bị chấn áp. Chỉ là Khổng Giao ngắm nhìn kia bị chấn áp tại kim trung bên trong thôn vân mãng thú hồn, mặt mày mang theo hoang mang. Hắn nhưng trước giờ chưa nghe nói qua, vu tu thú hồn sẽ công kích chủ nhân sự tình, cho nên đặt câu hỏi hỏi hướng tể phụ xảo xảo. Động tĩnh bên này cũng đưa tới hoàng phủ ngũ cần, thượng quan Vũ Chu cùng Hàn Hồng Hoa chú mục. Tại bốn người nhìn chăm chú, thể phụ xảo xảo sắc mặt trắng bệnh, nàng giống như là nhớ lại cái gì kinh khủng truyền thuyết, thì thào nói ra, vu tu chi pháp đến tại vu thần tượng, mà vu thần tượng đều là từ vu thần điện lưu truyền tới. Truyền thuyết, vu thần trong điện sứ giả, có thể tùy tiện điều khiển vu tu khắc sâu tại trên thân thể thú hồn. Ý của ngươi là, có vu thần điện người đến? Khổng Giao lúc này sinh lòng cảnh giác. Theo hắn một câu rơi xuống hoàng phủ ngũ cần, Hàn Hồng Hoa, thượng quan Vũ Chu hết thảy đều lộ ra vẻ đề phòng. Cổ cương bộ lạc vô số, chân chính nắm giữ cổ cương lại không phải đông đảo bộ lạc bên trong lớn nhất kim minh bộ, mà là có được địa vị siêu phàm vu thần điện. Bọn nó cùng với vu thần ở nhân gian người phát ngôn, mỗi lần có thần dụ xuống tới đều là thông qua vu thần điện miệng truyền lại. Vu thần trong điện đi ra sứ giả, cũng đều là tuyệt đỉnh cường giả. Ngay tại tất cả mọi người vì Vu thần điện ba chữ tâm thần không yên cùng một thời gian, một tiếng tà ý điên cuồng tiếng nói, đột nhiên vang vọng giữa thiên địa. Thiên Vu văn phong. Thanh âm từ phương xa chân trời quần quần mà đến, truyền vào Khổng Giao bên hai, hắn biểu lộ lập tức đặc sắc. Hắn nhìn Tệ phụ xảo xảo một chút, đại khái biết là ai đang làm trò quỷ. Thiên Vu văn phong danh tự này vốn chính là hắn nói mò, mà cái tên này hắn chỉ ở một người trước mặt đề cập qua, đó chính là Cổ Cương Thánh Tử. Chương này Dương Tà ý tiếng nói cũng rất có nhận ra độ. Ngoại trừ Cổ Cương Thánh Tử cũng không có người khác. Nghĩ tới đây, Khổng Giao thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đã thấy phía trước trên đường chân trời, có một đoàn màu đen mây đen, chính thuận đường chân trời cấp tốc lướt đến. Cách thật xa đều có thể cảm nhận được trong mây đen truyền ra ngoài tà ý âm lãnh khí tức. Khổng Giao lẩm bẩm ra cái kia màu đen xương mù đại biểu thiên địa chi tinh, hồi đoán thi tinh. Một màn này, càng thêm ngồi vững người đến chính là Cổ Cương Thánh Tử. Tiêu Phi nhanh đám mây cuối cùng tại khoảng cách đại bàng lập thân chỗ hư không bên ngoài 50 dặm dừng lại. Sau đó mây khói rút đi, lộ ra ba đạo nhân ảnh. Trung ương người kia toàn thân đều có hắc vụ quấn, hai bên phân biệt đứng vững một nam một nữ hai đạo vu tu thân ảnh. Nam tính vu tu gánh vác lấy một thanh trường cung, nữ tính vu tu tọa hạ cưỡi một đầu đen như mực dê rừng. Khổng Giao con mắt bình tĩnh tại ba người trước mặt trên thân đảo qua. Trung ương người kia tự nhiên là Cổ Cương Thánh Tử không thể nghi ngờ. Kia con trường cung vu tu cũng là Khổng Giao người quen biết cũ, là trước kia tại Bạch Tiêu Chi mộ bên ngoài hai cái tiễn đạo đại thành tu sĩ một trong. Bị Khổng Giao phong thao đại táng tuyết đánh lén về sau, chật vật mà chạy. Đừng nhìn lúc ấy Khổng Giao thắng được nhẹ nhõm, kỳ thật cái này nam tính vu tu thực lực không kém. Về phần kia cưới Hắc Sơn Dương nữ vu tu, tự nhiên cũng không phải kẻ yếu. Bất quá Khổng Giao gần nhất tu vi tăng vọt, cũng không có đem Cổ Cương Thánh Tử hai cái này thủ hạ để vào mắt, thậm chí Cổ Cương Thánh Tử hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho nên hắn biểu hiện được vẫn còn tính phong dong. Nhưng đại bàng bên trên hoàng phủ ngũ cần mấy người lại không cách nào không nhìn Cổ Cương Thánh Tử tồn tại. Tại nhìn thấy kia đen đặc xương mù một khắc này, nhao nhao phát ra ngưng trọng thanh âm. Cổ Cương Thánh Tử. Hoàng phủ ngũ cần hừ một tiếng, mắt vàng có lăng ngạc nhiên chi sắc, một thân lôi đỉnh phu trào, tại đỉnh đầu nàng ngưng tụ làm một tôn lôi thú. Thượng quan Vũ Trụ rút ra bội kiếm. Hàn Hồng Hoa thì biểu lộ ngưng trọng hướng phía trước đạp một bước, cùng Khổng Giao đứng ở một chỗ. Hướng Đế Cổ Thành một trận chiến, ba người bọn họ đều là kinh nghiệm bản thân người, Cổ Cương Thánh Tử ngày đó tại Hướng Đế Cổ Thành biểu hiện có thể nói là hung ác điên cuồng đến cực điểm, tự nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Về phần Tệ Phụ xảo xảo, thì là trong mấy người biểu hiện được sợ nhất một cái. Cả người tại nhìn thấy Cổ Cương Thánh Tử giây lát, trực tiếp sủi lơ tại đại bảng trên lưng, giữa lông mày đều là sợ hãi bất lực. Cổ Cương Thánh Tử tại Cổ Cương đối tất cả vu tu đều có thiên nhiên lực uy hiếp. Tệ Phụ xảo xảo đối Cổ Cương Thánh Tử sợ hãi, là khắc vào thực chất bên trong. Chương 536, Tiên Vu Văn Phong chương 536, Tiên Vu Văn Phong so sánh Khổng Giao một phương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cổ Cương Thánh Tử lại biểu hiện được dù bận vẫn ung dung. Trong sương mù, cặp kia ngậm lấy điên cuồng con ngươi tại đại bảng trên sống lưng nhìn lại, từ hoàng phủ ngũ cần, thượng quan Vũ Chu, Hàn Hồng Hoa trên mặt đảo qua, liếc về Tệ Phụ xảo xảo kia hoảng sợ đan sen khuôn mặt lúc, khóe miệng của hắn lộ ra ý vị sâu xa ý cười. Cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại Khổng Giao hai mắt bên trên, cả hai ánh mắt cách hơn 10 dặm xa 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 đối mặt ở cùng nhau. Dám tới một lần sao? Cổ Cương Thánh Tử kia thấm người thanh âm quanh quẩn tại thiên địa gian. Khổng Giao còn tại suy đoán Cổ Cương Thánh Tử đột nhiên xuất hiện là mang theo cái gì mục đích. Nghe được hắn lời này về sau, tại thêm nữa hắn mới gọi mình vì Tiên Vu Văn Phong, Khổng Giao con ngươi lúc này lộ ra ý vị thâm trường ý cười, lập tức khẽ gật đầu. Khổng Giao sư đệ đừng đi, nhất định có trá. Tiểu Khổng Tử, gia hỏa này liền không có ý tốt, đừng bị hắn mê hoặc. Khổng Giao vừa muốn khởi hành, Thượng Quan Vũ Chu, Hàn Hồng Hoa cùng nhau lên tiếng ngăn cản. Hàn Hồng Hoa càng là ngăn tại Khổng Giao trước người. Nàng không rõ, ngày bình thường cẩn thận chặt chẽ, mọi thứ đều nghĩ lại mà làm sao Khổng Giao, hôm nay vì sao xúc động như vậy? Ngược lại là Hoàng Phủ Ngũ Cần là bình tĩnh nhất một cái, bởi vì nàng là trong đám người một cái duy nhất biết Khổng Giao minh ngộ thần thông người. Khổng Giao không rõ ngộ thần thông trước đó, liền có thể cùng Cổ Cương Thánh Tử đánh cho có đến có về. Hiện tại gia hỏa này kiên quyết không phải là đối thủ của Khổng Giao. Hoàng Phủ Ngũ Cần trong lòng vẫn bình phán lấy cả hai thế lực chênh lệch, đồng thời nhẹ nhàng lên tiếng đối Hàn Hồng Hoa cùng Thượng Quan Vũ Chu nói, để hắn đi thôi, yên tâm trăm phần. Cái này, Thượng Quan Vũ Chu, Hàn Hồng Hoa còn muốn lại nói. Khổng Giao đã vòng qua Hàn Hồng Hoa, thân hình hướng phía Cổ Cương Thánh Tử bay đi. Trong quá trình này hắn vẫn không quên quay đầu đưa cho hai người một cái nụ cười thản nhiên, trầm âm thanh truyền âm nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Nói Khổng Giao thân hình thoát một cái, du hư thân pháp khởi động, mấy cái lắc mình đã đến Cổ Cương Thánh Tử trước mặt. Có đẳng phách. Hắc vụ dưới, Cổ Cương Thánh Tử ném lấy Khổng Giao một cái ánh mắt tán thưởng. Khổng Giao thì có chút giơ lên cái cằm, con ngươi cong lên phía dưới đại địa, đi thôi, không phải muốn tâm sự sao? Tốt. Cổ Cương Thánh Tử chủ động thoát ly hai tên vu tu cùng Khổng Giao kết bạn mà đi. Trong quá trình này, Cổ Cương Thánh Tử cùng Khổng Giao cách xa nhau bất quá một trượng. Khoảng cách này, Cổ Cương Thánh Tử trên thân quấn quanh hối đoán thi tinh đã thỉnh thoảng có thể quét đến Khổng Giao góc áo. Cho hắn tới gần Cổ Cương Thánh Tử né người sang một bên, một loại cảm giác cấm lãnh, nổi da gà đều bốc lên. Bất quá ở trong cơ thể hắn mù xương đạo cơ vận chuyển dưới, những này cảm giác khó chịu rất nhanh liền biến mất. Khổng Giao không biết Cổ Cương Thánh Tử hấp thu hối đoán thi tinh về sau, bây giờ đạo cơ có hay không đạt tới địa giai. Dù sao mình xương thiên tiên cơ là thật sự địa giai, có thể tiêu trừ hối đoán thi tinh đối chính mình ảnh hưởng. Đồng thời, Khổng Giao ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cái này toàn thân quấn quanh ở hối đoán thi tinh hạ thiếu niên. Tại khoảng cách này, Khổng Giao có năm chắc thi triển bị ngạn thần thông, trong nháy mắt đem cái này Cổ Cương Thánh Tử trọng thương. bất quá hắn cũng không có thay Thiên Tề xuất thủ giải quyết cái này Cổ Cương Thánh Tử nghĩa vụ, Vu Đông cùng Cổ Cương cũng không ân oán, hắn cũng không muốn gây một thân tao. Tại hướng Đế Cổ Thành xuất thủ ngăn cản cái này Cổ Cương Thánh Tử, cũng là ở vào đối thái tử hứa hẹn, cùng để thái tử có thể một lòng ngăn cản tu sĩ dị giới ở bên trong nguyên nhân. Rất nhanh hai người liền tới đến đại địa phía dưới, một chỗ yên lặng trong sơn cốc. Nơi này giống như là Cổ Cương Thánh Tử tinh thiêu tế tuyển vị trí. Có một phương lâm thời xây lên tiểu đỉnh, trong đỉnh chỗ ngồi đều là núi đá vừa mới cắt chém mà thành. Cổ Cương Thánh Tử nên ngang tại ghế đá một phương khác ngồi xuống. Khổng Giao cũng không khách khí, bình hòa ngồi tại một chỗ khác, cùng Cổ Cương Thánh Tử xa xa đối mặt. Cổ Cương Thánh Tử lúc này cũng triệt hồi bao trùm toàn thân hối đoán thi tinh, lộ ra một trường tràn đầy màu đen hình xăm bao trùm thiếu niên khuôn mặt. Hắn ngũ quan đã bị đâm thanh lớp đầy, cả khuôn mặt sơn đen mà hắc, một đôi mang theo tinh hồng trong mắt, một chút tròng trắng mắt lộ ra nhất là chói mắt. Đây là Khổng Giao lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Cương Thánh Tử hình dáng, từ hắn hình dáng phán đoán, Cổ Cương Thánh Tử chân thực niên kỷ tuyệt đối không có vượt qua 20 tuổi. Làm cho Khổng Giao cũng nhịn không được thán phục một tiếng, thật trẻ tuổi. Từ Khổng Giao lần thứ nhất đi ra Thương Lô phái đi hướng Dương Nguyệt Đàn bắt đầu, cách nay đã có 7 năm. Hắn thời gian tu luyện cộng lại cũng 10 năm có thừa. Hiện tại cũng là 24 tuổi, mà Cổ Cương Thánh Tử so với hắn còn trẻ nhiều như vậy. Vốn đang coi là hội phí chút miệng lưỡi đâu, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế quả quyết. Cổ Cương Thánh Tử cầm lấy ghế đá bên trên một bình trà Khổng Giao cho rót đầy, cho mình cũng đổ một chén. Ngươi liền không sợ ta thiết hạ thủ đoạn, làm ngươi toi mạng tại đây. Cổ Cương Thánh Tử nói lời này lúc cười cười, thanh âm hoàn toàn như trước đây kiệt ngạo. Khổng Giao lại là xem thường, về lấy một cái tiểu dung, ngươi cũng không sợ ta bỗng nhiên xuất thủ, đưa ngươi đánh chết, ta lại sợ cái gì? Câu nói này vừa ra đã có mùi thuốc súng nồng nặc. Cổ Cương Thánh Tử dẫn theo ấm trà tay đều dừng một chút, ngắm nhìn Khổng Giao tấm kia tuấn tiếu khuôn mặt một lát, lập tức cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại là so Thiên Tề thái tử có loại nhiều. Nói xong, Cổ Cương Thánh Tử tự mình đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt nhìn về phía Khổng Giao, con mắt mang theo khiêu khích. Thiên Vũ Minh không dám buông sao? Khổng Giao liếc qua trước mặt nước trà, thân là tam phẩm đan sư, thế gian linh dược cũng tốt độc dược cũng được, hắn chỉ bằng vào con mắt liền có thể phân biệt. Nước trà này lộ ra nhưng là không có độc. Đương nhiên cũng không bài trừ Cổ Cương Thánh Tử có loại kia vô sắc vô vị, chỉ bằng vào mắt thường cùng khứu giác khó mà phân biệt kịch độc. Thì như thương thần tán. Bất quá Khổng Giao có thanh phong phất nguyệt tán, cũng không sợ hãi chút nào. Lập tức cầm lấy chén trà, hời hợt uống một hớp. Cuối cùng còn bình luận, nước trà không tệ, không giống như là Thiên Tề. Khổng Giao kia thản nhiên thái độ, để Cổ Cương Thánh Tử càng thêm thưởng thức Khổng Giao, lúc này nghe răng cười nói, Vu Thần Điện vạn năm tư thần trà, đối thần hồn có lớn lao giúp ích. Không phải quý khách, ta nhưng không nỡ lấy ra chiêu đãi. Quả nhiên, Khổng Giao nước trà uống vào về sau, rõ ràng cảm giác được có một cỗ thanh lương lực lượng thuận toàn thân trượt nhập đan điền, cuối cùng dung nhập xương tiên tiên cơ bên trong. Tiên cơ bên trên, kia kim đan quang hoa sáng mấy phần. Trên kim đan bị ngạn hoa ấn ký càng thêm rõ ràng. Cái này một miệng trà, bù đắp được ta nửa năm khổ tu. Vu Thần Điện thế mà còn có như thế thần vật. Một màn này để Khổng Giao con ngươi sáng như tuyết, theo bản năng nhìn về phía kia bày ở trên bàn đá ấm trà. Đưa tay đem nó cầm lấy, muốn cho mình lại rót một bình. Nhưng mà hắn run lên nửa ngày, trong bầu lại là một giọt nước trà cũng không có. Một màn này để Cổ Cương Thánh Tử ra mặt co lại, lúc này tức giận đáp, chỉ có một chén, nhiều ta cũng không nỡ. Vậy quá tiếc nuối. Khổng Giao trên mặt thất lạc mắt trần có thể thấy. Lưu luyến không rời để bình trà xuống về sau, thong dong nhìn về phía Cổ Cương Thánh Tử, tạ thánh tử nhiệt tình khoản đãi, không biết thánh tử mời cần làm chuyện gì. Vốn là có việc, gặp được kia xà ô bộ tể phụ xảo xảo về sau, cũng liền không sao. Cổ Cương Thánh Tử ngón tay nhẹ nhàng loay hoay chén trà, ung dung mở miệng, tể phụ xảo xảo xà ô bộ săn đuổi trưởng lão, nhìn như là xà ô bộ người, thân phận chân thật nhưng thật ra là Man Ly bộ tộc trưởng tể phụ một mạch nhị nữ. Tể phụ một mạch vì Kim Minh bộ đương đại tộc trưởng chi minh, Tiên Vu chiếu dạ dưới trướng. Về sau bởi vì đoạt đích chi tranh, Tiên Vu chiếu dạ bị giết, tể phụ một mạch cũng bị liên lụy, Man Ly bộ bị tàn sát hầu như không còn. Dựa theo truyền thống, Man Ly bộ lạc xác nhận Tiên Vu chiếu dạ chi tử, Tiên Vu yến hạ phụ thuộc. Nói đến đây, Cổ Cương Thánh Tử trên mặt lộ ra một cái nhe răng cười. Tính toán thời gian, Tiên Vu yến hạ nếu là không có đột phá trường sinh, cũng nên thọ hết chết giả. Mà tể phụ xảo xảo không tiếc phản bội xà ô bộ, cũng muốn đi theo ngươi. Thân phận của ngươi xác nhận Tiên Vu yến hạ cháu. Ta nói không sai chứ? Thiên Vu văn phong. Khổng Giao ánh mắt quái dị nhìn xem trước mặt, Cổ Cương Thánh Tử trên mặt toát ra tới đã tính trước. Lộ bộp nhẹ gật đầu. Trong lòng mặc niệm nói, liền xem như ta ba tức không nát miệng lưỡi, cũng so ra kém cái này Cổ Cương Thánh Tử tự hành não bộ a. Chương 537, lệnh bài chương 537, lệnh bài để Khổng Giao kỳ quái là, rõ ràng trước đó tại hướng đế cổ thành, mình cùng Cổ Cương Thánh Tử lúc giao thủ, nói mình cứ gọi Thiên Vu văn phong việc này. Cổ Cương Thánh Tử ngay lúc đó thái độ là khịt mũi coi thường. Dưới mắt thế mà chủ động vì chuyện này đến đây, trong ngôn ngữ còn cố ý tìm cho mình bậc thang hạ. Không chỉ là bởi vì tể phụ xảo xảo, còn có ta dùng Kim Minh luyện thần pháp chấn áp tể phụ xảo xảo kia thú hồn thủ đoạn, hẳn là cũng bị Cổ Cương Thánh Tử thấy được, cho nên hắn mới chắc chắn ta là Tiên Vu Yến Hạc hậu nhân thân phận. Khổng Giao ngón tay tại trên bàn đá gõ, ánh mắt ngậm lấy vẻ suy tư, cùng Cổ Cương Thánh Tử đối mặt cùng một chỗ. Man Ly bộ hậu nhân đi theo, tăng thêm chỉ có Kim Minh bộ lạc dòng chính tộc nhân mới có thể tu luyện Kim Minh luyện thần pháp. Hai cái nhân tố đồng thời hội tụ trên người Khổng Giao, cũng chẳng trách Cổ Cương Thánh Tử như thế chắc chắn. Cục diện dưới mắt đối Khổng Giao mà nói không thể nghi ngờ là tốt. Lúc trước hắn tại hướng đế cổ thành cố ý nói ra mình gọi Tiên Vu văn phong việc này, chính là vì ngày sau đi Cổ Cương làm chuẩn bị. Chỉ cần thủ tín tại Cổ Cương Thánh Tử, bằng vào hắn tại Cổ Cương địa vị cùng quyền lực, không thể nghi ngờ có thể cho mình cổ cương chi hành mang đến rất nhiều tiện lợi. Ngay tại Khổng Giao trong đầu suy nghĩ tránh gấp ở giữa, đối diện cổ cương thánh tử bỗng nhiên lẻ lưỡi liếm liếm đen nhánh bờ môi, lấy có chút bất thường tiếng nói trầm giọng hỏi: Kim Minh bộ đương đại tộc trưởng Tiên Vu phục thành đến vị bất chính, ngươi lại là Tiên Vu chủ gia duy nhất còn sống đích hệ huyết mạch, liền không nghĩ tới trở lại cổ cương, cầm lại thứ thuộc về ngươi. Cổ cương thánh tử tiếng nói trở nên rất có sức hấp dẫn, tràn đầy tơ máu đồng tử đều trở nên yêu dị. Ngươi tổ phụ, thằng tổ phụ đều bị Tiên Vu phục thành giết chết, ngươi liền không nghĩ tới muốn ôm huyết cửu này. Cổ cương thánh tử liên tiếp đặt câu hỏi, hùng hổ doan người, tựa hồ muốn bức Khổng Giao làm ra quyết định. Không bằng theo bản thánh tử cùng một chỗ về cổ cương, bình định lập lại trật tự. Ta sẽ giúp ngươi một tay. Ngươi cảm thấy thế nào? Trong đỉnh bầu không khí ngưng trọng. Khổng Giao nhìn chằm chằm cổ cương thánh tử một chút, thầm nghĩ, gia hỏa này nói nhiều lời như vậy, tất cả đều là vì câu nói này làm nền. Để cho ta theo hắn cùng một chỗ về cổ cương mới là trọng điểm đi. Khổng Giao hiển nhiên không có khả năng đi cổ cương. Tối thiểu hiện tại thời cơ còn không thích hợp. Kim Minh bộ lạc thế nhưng là có không chỉ một trưởng sinh đại năng tọa chấn, năm đó đoạt đích chi tranh, những cái kia trưởng sinh đại năng tất nhiên cũng tham dự trong đó. Khổng Giao bây giờ minh ngộ thần thông, nhưng khoảng cách trưởng sinh còn cách một đoạn, đối đầu trưởng sinh đại năng cũng không phần thắng. Mà lại ai biết cổ cương thánh tử trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Ngoài miệng nói muốn giúp mình, Khổng Giao lại nghĩ không ra hắn có cái gì trợ giúp chính mình lý do. Vu thần điện tại cổ cương siêu nhiên bên ngoài, xưa nay không liên quan đến từng cái bộ lạc ở giữa tranh đấu, cho nên khắp nơi Khổng Giao xem ra những gì hắn làm phi thường khác thường. Nói không chừng đem ta lừa gạt đến cổ cương làm thịt rồi đều không nhất định. Đây là Khổng Giao kiên kỵ. Coi như hắn muốn đi cổ cương, cũng phải mình đi, không thể cùng cổ cương thánh tử cùng đi. Nghĩ xong, Khổng Giao đem sớm đã nghĩ kỹ lý do từ từ nói ra, tự nhiên là muốn trở về, nhưng không phải hiện tại. Ta bây giờ thực lực đi cổ cương cũng bất quá là trưởng sinh đại năng một bàn tay sự tình. Cùng trở về chịu chết, chẳng bằng tiếp tục cần nút, chờ đến có thực lực ứng đối Kim Minh bộ mấy cái kia trưởng sinh mới thôi. Cổ cương thánh tử lại là cười đến ý vị không rõ, nhìn thẳng Khổng Giao con mắt châm chọc nói, xem ra chúng ta Văn Phong thiếu chủ, thật đem mình làm vu đông người. Ngươi chẳng lẽ không nỡ Thương Nô phái trưởng môn kia thủ đồ xưng hô? Vẫn không nỡ tương lai Thương Nô phái trước trưởng môn? Xem ra cổ cương thánh tử trong khoảng thời gian này cũng là điều tra qua Khổng Giao. Đối với Khổng Giao thân phận như lòng bàn tay, mới mở miệng liền thẳng đâm yếu hại. Ngược lại để Khổng Giao trầm mặc nửa ngày, bất quá hắn rất nhanh lại lần nữa dương mắt lên, thản nhiên cười nói, thánh tử nói không sai, ta chính là không nỡ Thương Nô phái trưởng môn thủ đồ thân phận. Nói không chừng ngày nào sư tôn ta không được, theo lệ, tại hạ nhất đại Thương Nô phái đệ tử bên trong, ta là có khả năng nhất bổ nhiệm làm đời tiếp theo trưởng môn. Dù sao tả hữu không người, Khổng Giao cũng bắt đầu nói bậy. Thuận cổ cương thánh tử nói hướng xuống nói chuyện, lúc này liền để cái sau mày nhíu lại xuống dưới. Thương Nô phái bây giờ vì Vu Đông đại phái đệ nhất, đồng thời tại Hoàng phủ anh vận chủ dưới, mặc kệ là danh vọng, vẫn là nội tình mấy năm này đều cực tốc kéo lên. Thậm chí so năm đó Định Nhạc tông thanh thế còn muốn lớn hơn mấy phần. Ẩn ẩn có Vu Đông chi chủ thanh thế. Khổng Giao nếu có thể trở thành đời tiếp theo Thương Nô phái trưởng môn, không thể so với làm cái Kim Minh bộ lạc tộc trưởng quyền lực càng lớn. Cổ cương tốt xấu có cái Vu thần điện để ép. Vu Đông nhưng không có so Thương Nô phái càng lớn thế lực. Cổ cương thánh tử nhất thời không nói gì, bất quá hắn cũng không phải kẻ vớ vẩn, cười khẩy sau đùa cợt nói, Văn Phong huynh không ôm chí lớn à, theo ta được biết, Vu Đông cùng cổ cương cũng không thù oán. Thương Nô phái chức trưởng môn cùng Kim Minh bộ lạc tộc trưởng chi vị cũng không xung đột. Cổ cương thánh tử xảo trá, hoàn toàn không tại Thiên Tề thái tử phía dưới. Hai ba câu nói bên trong ẩn tàng to lớn dụ hoặc, đổi lại cái khác tu sĩ sợ là đã huyết mạch phung trương. Cùng là Thương Nô phái trưởng môn cùng Kim Minh bộ lạc tộc trưởng, cái thân phận này có thể nói tiên vân giới bốn vực một biển, đã một nửa quy về giới trướng. Ngoại trừ vạn năm trước phi thăng tiên giới bạch đế, còn có thể là ai từng có như vậy khinh thường thành tựu. Nhưng Khổng Giao cũng không phải là người bình thường, bởi vì hắn biết mình Tiên Vu Yến Hạc hậu đại thân phận là giả. Hắn cũng không tin cổ cương thánh tử những này nói nhảm. Vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích, cái này cổ cương thánh tử đối ta tất có mưu đồ. Con mắt có chút chuyển động, Khổng Giao khỏe miệng bước lên ý cười, hắn mơ hồ minh bạch cổ cương thánh tử tại mưu đồ cái gì. Chấn Hồn Linh. Chấn Hồn Linh, Kim Minh bộ lạc truyền thừa trọng khí. Các hạ còn sống lúc, trong ngôn ngữ đối với nó đánh giá cũng không giống như chỉ là một kiện chú linh trọng khí đơn giản như vậy. Còn có thể đem cổ cương bộ lạc tượng thần bên trong thần rút ra ra. Sao bộ lạc tượng thần bên trong thần đến nay còn tại Chấn Hồn Linh bên trong chấn áp đâu? Vu thần điện sợ là đối Chấn Hồn Linh có mưu đồ. Nếu là đổi lại trước kia, Chấn Hồn Linh bại lộ Khổng Giao nói không chừng ăn ngủ không yên. Dưới mắt Khổng Giao cũng không hư. Thương Ngô phái hiện tại thống linh Vu Đông, mình sư tôn tính tình lại cường thế, chưa hẳn liền sợ Vu thần điện. Vu thần điện nhất định cũng không muốn chính diện đối địch với Vu Đông. Một cái thiên tể đã để cổ cương sức đầu mẹ chán, lại thêm một cái Vu Đông, cổ cương coi như thật không có một ngày tốt lành qua. Một cái cường đại tông môn chính là lực lượng a. Nghĩ tới đây, Khổng Giao càng thêm chấn định, nhẹ nhàng trả lời một câu, thánh tử hảo ý, Văn Phong tâm lĩnh, việc này vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Khổng Giao kia khó chơi lạnh nhạt phản ứng, để cổ cương thánh tử im lặng. Hắn duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đến cùng là loại nào cảm xúc liền không được biết rồi. Đã Văn Phong huynh đã có quyết định, ta liền không lắm miệng, dù sao Kim Minh bộ lạc một chuyện, còn cần được các ngươi Tiên Vu nhà người tự hành xử lý. Câu nói này biểu thị Kim Minh bộ lạc chủ đề đến cùng mà thôi. Cổ cương thánh tử cũng không bức bách Khổng Giao làm ra quyết định, hoặc là nói, hắn cảm thấy Khổng Giao khí tức đã là hoàn hồn, hắn không có nắm chắc tất thắng. Bất quá bản thánh tử hứa hẹn một mực là chắc chắn, Văn Phong huynh ngày nào nghĩ thông suốt, muốn về cổ cương, tùy thời phái bên cạnh ngươi tể phụ xảo xảo đến Vu Thần Điện chi sẽ ta một tiếng, bản thánh tử nhất định tự mình đến nên. Nói, Cổ Cương thánh tử bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại khổng giao trước mặt trên bàn đá, lưu lại một viên điêu khắc mặt quỷ bạch cốt lệnh bài. Đây là ta Vu Thần Điện tín vật, cầm lệnh bài này, Cổ Cương thông suốt bất lực. Khổng giao ánh mắt tại trên lệnh bài kia quét qua, lúc này lộ ra tiểu dung, có chút khẩn thiết nói ra, vậy liền đa tạ thánh tử. Ngoài miệng nói tạ, trong lòng hắn lại xem thường. Thật muốn cầm lệnh bài này đi Cổ Cương, Vu Thần Điện sợ là trước tiên liền biết vị trí của mình. Làm ta ngốc không thành. Nói đã đến nước này, Khổng Giao thu hồi kia bạch cốt lệnh bài, đứng dậy cáo tử. Cổ Cương thánh tử thân thiết đem hắn đưa ra tiểu đỉnh, đối Khổng Giao ý vị thâm trường nói một câu, ta tại Cổ Cương chờ ngươi. Tốt. Khổng Giao sảng khoái lên tiếng. Theo thân hình hắn một trận bật mèo, liền biến mất ở nguyên địa, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là bên ngoài mấy chục dặm. Chương 538, Thượng Vũ lệnh chương 538, Thượng Vũ lệnh Cổ Cương thánh tử đứng tại ngoài đỉnh, nhìn qua Khổng Giao biến mất địa phương, tràn đầy tơ hồng trong mắt có để cho người ta nhìn không thấu quang mang lấp loé. Đúng lúc gặp lúc này, thánh tử bên cạnh thân không khí một cơn chấn động. Một nam một nữ kia hai tên vu tu về tới tiểu đỉnh. Thánh tử cứ như vậy thả hắn đi rồi. Cái kia nam vu tu cũng nhận ra Khổng Giao thân phận, biết hắn là tại Hướng Đế cổ thành bên trong chiếm mình chuyển thừa gia hỏa, trong giọng nói mang theo nồng đậm không cam lòng. Kia cơi Hắc Dương nữ tu cũng là trầm thấp phụ hòa nói, chúng ta chuẩn bị xong thủ đoạn, còn không có thi triển đâu. Cổ Cương thánh tử lúc này mới quay đầu, hơi hợt quét mình hai người thủ hạ một chút, trong mắt có cực lực áp chế điên cuồng, các ngươi đang dạy ta làm việc sao? Thánh tử thanh âm rất nhẹ, trong giọng nói ngậm lấy lạnh lùng, làm cho tiểu đỉnh nhiệt độ chung quanh đều chuyển tiếp đột ngột. Hai cái vu tu quá sợ hãi, lúc này quỳ xuống trước Cổ Cương thánh tử dưới thân. Thánh tử tha mạng, thuộc hạ không dám. Cổ Cương thánh tử cũng không để cho bọn hắn đứng dậy, mà là tự mình nghiêng đầu quên một chút không trung. Phát ra thanh âm trở nên nghiền ngẫm, là ta tính sót, gia hỏa này đã là hóa hồn cảnh giới, trước đó bày ra thủ đoạn chưa chắc có thể lưu hắn lại. Nói, Cổ Cương thánh tử yên lặng cười một tiếng, được rồi, ta cũng thay đổi chủ ý. Gia hỏa này như vậy thú vị, không nếu như để cho hắn đến Cổ Cương hảo hảo quấy một phen phong vân. Tiệp Kim Minh bộ lạc Tiên Vu phục thành, những năm gần đây càng ngày càng không nhận Vu Thần Điện đem khống, cái này Tiên Vu văn phong nếu có thể thay vào đó, chưa chắc không phải chuyện tốt. Lúc này, thánh tử trước người, vậy sẽ ngày sơ phục thấp nữ tu đống nhiên lấy lơm lớp lo sợ tiếng nói ra, nhưng thánh tử, thân phận của hắn không nhất định là thật. Quản hắn là thật hay giả? Cổ Cương thánh tử nhìn xem nữ tu con mắt mang theo đùa cợt. Ta Vu Thần Điện nói hắn là thật, đó chính là thật. Cổ Cương lời của thánh tử bá đạo vô cùng, nghe vào hai tên vu tu trong thai không ai phản bác, thậm chí đều cảm thấy đương nhiên. Đây cũng là Cổ Cương thánh tử tại Cổ Cương địa vị, cũng là Vu Thần Điện tại Cổ Cương tuyệt đối thống trị lực thể hiện. Chỉ là đáng tiếc, tên kia rất cảnh giác, đối ta có cảnh giác, ngược lại không tiện hỏi Chấn Hồn Linh một chuyện. Bất quá không quan hệ, Chấn Hồn Linh chìa khóa nắm giữ tại chúng ta Vu Thần Điện trong tay, hắn sớm muộn cũng sẽ đến Cổ Cương. Một bên khác, Khổng Giao một lần nữa trở về trước đó rời đi vị trí. Đại Bàng xa xa đã nhìn thấy Khổng Giao, phát ra một tiếng vui sướng có minh, lập tức hai cánh mở ra chủ động tới đến Khổng Giao bên người, đem nó cõng tại sau lưng. Khổng Giao hai chân vừa mới rơi vào Đại Bàng trên lưng, Hoàng phủ ngũ cần bốn người liền tiến lên đón. Kia Cổ Cương thánh tử không có đem người thế nào a? Hàn Hồng Hoa trên dưới dò xét Khổng Giao một phen, ngữ khí ngậm lấy lo lắng. Có thể thế nào, ta Khổng sư đệ thật đánh nhau chưa hẳn thua hắn Cổ Cương thánh tử. Những lời này là Thượng Quan Vũ Chu nói, lời tuy như thế, trên mặt hắn lo lắng có thể một điểm không thể so với Hàn Hồng Hoa ít. Nói thế nào người kia cũng là Cổ Cương thánh tử, Cổ Cương thế hệ này hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh. Cũng liền Hàn Huyên vài câu, không có phát sinh cái gì. Khổng Giao mỉm cười trả lời một câu, vừa nói còn phi thường phối hợp tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, biểu hiện ra dáng người của mình. Này mới khiến hai người thả trong lòng tới. Hoàng phủ Ngũ Cần thì mấp máy miệng nhỏ, ở bên truyền âm nói, ngươi cứ như vậy thả hắn đi rồi. Trong giọng nói của nàng không cam lòng, tựa hồ là đang nghi hoặc Khổng Giao vì sao không có xuất thủ. Khổng Giao bị Hoàng phủ Ngũ Cần có chút tức giận, lúc này nghiêng đầu truyền âm trả lời, ta Hoàng phủ sư muội, ngươi quên Lôi Tôn trước khi đi dặn dò lời của chúng ta rồi. Đây chính là Cổ Cương thánh tử, hắn có thể chết tại Thiên Tề thái tử trong tay, nhưng tuyệt đối không thể chết tại ta Thương Nô phái trong tay. Nha. Hoàng phủ Ngũ Cần chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng, bất quá nhìn bộ dáng của nàng, nếu là có thể chế phục Cổ Cương thánh tử thực lực, tuyệt đối sẽ không nương tay. Thấy Khổng Giao lắc đầu liên tục, rốt cuộc biết mình kia túc trí đa mưu sư tôn sẽ cầm Hoàng phủ Ngũ Cần không có biện pháp. Tể phụ xảo xảo lo lắng không thể so với Thượng Quan Vũ Chu, Hàn Hồng Hoa ít. Tại Khổng Giao theo Cổ Cương thánh tử sau khi đi, nàng gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Hai người bọn hắn, một cái là Cổ Cương thánh tử, là Vu Thần Điện tại Cổ Cương người phát ngôn, tại Cổ Cương có địa vị siêu phàm, bị tất cả Cổ Cương vu tu tôn trọng, cũng tương tự thụ tể phụ xảo xảo chỗ kính ngưỡng. Một cái là Kim Minh bộ chính thống huyết mạch, Tiên Vu chủ mạch thiếu chủ. Tể phụ xảo xảo thể sống chết muốn hiệu chung người. Hai người bất cứ người nào xảy ra chuyện, đều là Cổ Cương lớn lao tổn thất, đều không phải là Tể phụ xảo xảo muốn nhìn đến. Cho nên khi nhìn đến Khổng Giao không việc gì trở về, còn nói cũng không có phát sinh cái gì không vui về sau, Tể phụ xảo xảo thật là nuối lòng một bụng. Chỉ gặp nàng cái kia còn lưu lại lòng vẫn còn sợ hãi trên khuôn mặt, cố gắng gạt ra tiểu dung, khẩn thiết truyền âm nói, thiếu chủ cùng thánh tử đều là thiên chi kiêu tử, cực kỳ tôn quý. Các ngươi có thể hòa thuận ở chung, là ta Cổ Cương may mắn sự tình, cũng là Kim Minh bộ may mắn. Ở chung hòa thuận. Nghe được Tể phụ xảo xảo truyền âm, Khổng Giao khỏe miệng bước lên người bên ngoài khó mà phát giác được cười lạnh. Đơn giản là Cổ Cương thánh tử không có nắm chắc lưu lại chính mình. Nếu không phải mình đột phá hóa hồn, vì trấn hồn linh, Cổ Cương thánh tử sợ là tại chỗ liền muốn độc thủ. Đương nhiên những này Khổng Giao không có ý định nói cho Tể phụ Sảo Sảo, tự mình đem viên kia cổ cương thánh tử giao cho mình Bạch Cốt lệnh bài ném cho Tể phụ Sảo Sảo, phân phó nói, hảo hảo thu về, đây là thánh tử cho. Thượng Vũ lệnh. Tể phụ Sảo Sảo thấy kia Bạch Cốt lệnh bài, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Lập tức liên tục không ngừng quỳ xuống, hai tay nâng quá đỉnh đầu, đem kia Bạch Cốt lệnh tiếp nhận. Cử chỉ kính cẩn nghe theo dị thường, thấy Khổng Giao mặt lộ vẻ vẻ quái dị, lệnh bài này thật có lợi hại như vậy. Những người khác đối với Tể phụ Sảo Sảo hành vi cũng cảm thấy không hiểu thấu. Bất quá rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, cổ cương vũ tu thế giới cũng như thiên thể, cùng Vu Đông rất là khác biệt. Lấy Vu Đông tu sĩ ánh mắt đối đãi, tự nhiên là xem không hiểu. Cũng chẳng trách Tể phụ Sảo Sảo như vậy thận trọng, thậm chí tại tiếp nhận kia Bạch Cốt lệnh bài về sau, còn có thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Cái này Bạch Cốt khiến đối với Tể phụ Sảo Sảo mà nói, giống như tại Thiên Tề hoàng triều, một châu chi địa phủ chủ thủ hạ Thăng Luân, đồng nhiên tiếp vào Thiên Tề hoàng đế thủ dụ. Mà lại cổ cương Vu tu đối Vu thần công nhận, tuyệt đối siêu việt Thiên Tề đế vương tại Thiên Tề trong dân chúng địa vị. Đây chính là cổ cương thần. Bất quá những này Khổng Giao đều không thèm để ý. Hắn đối Vu thần điện nhưng không có bất luận cái gì lòng kính sợ, bằng không thì cũng sẽ không như thế tiện tay liền đem lệnh bài giao cho Tể phụ Sảo Sảo đảm bảo. Nhìn xem Tể phụ Sảo Sảo thận trọng đem lệnh bài thu hồi, hắn nhẹ nhàng vô đại bảng phần gáy, nói ra, đi thôi, chạy trở về còn cần chút thời gian đâu. Hưu. Đạt được Khổng Giao thụ ý đại bảng trực tiếp triển khai cấp tốc, hai cánh mở ra cũng đã là ngoài trăm dặm. Thiên Tề biên giới, kia vô cùng vô tận đại hoang dãy núi rất nhanh liền xuất hiện tại Khổng Giao đám người tầm mắt bên trong. Trước khi đến, bọn hắn nhiều lần khó khăn chắc trở, bỏ ra 2 tháng mới đến Thiên Tề. Dưới mắt mấy người thực lực đều là tăng gọn, đặc biệt là đại bàng, tốc độ so lúc đến nhanh hơn gấp đôi không thôi. Trong vòng 10 ngày hẳn là có thể tới. Tiến vào đại hoang trước đó, Khổng Giao dự đoán. Chương 539, hôm nay Vu Đông chương 539, hôm nay Vu Đông Thương Ngô phái Sơn Môn, nguy nga đứng vững. Hơn 3 năm trước, Thương Ngô phái Sơn Môn bên ngoài đều là trống trải, dưới mắt biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lầu các nhà cửa san sát nối tiếp nhau, một mực từ Thương Ngô phái Sơn Môn làm điểm xuất phát liên miên hơn trăm dặm. Giống như là dây lụa, đem Thương Ngô phái bao bọc vây quanh. Bên trong chỉ là cung cấp các tu sĩ giao dịch phường thị liền có mấy tòa, cũng không ít chủ động phụ thuộc tại Thương Ngô phái tiểu môn phái ở đầy cắm dễ. Mới xây lên giường cột chạm trổ bên trong, tu sĩ nối liền không dứt. Dưới mắt chính vào trạm vạng tối giờ tuất. Từng cái kiến trúc bên trên răng đèn kết hoa, linh đăng hội tụ vào một chỗ hình thành sáng ngời, đem Thương Ngô phái phía trên thiên khung đều chiếu sáng hơn phân nửa. Thương Ngô phái trì hạ, nghiễm nhiên đã trở thành Vu Đông phồn vinh nhất khu vực. Trên vai thích cánh dòng người phía trên. Hưu. Một đạo màu trắng hồ quang từ phương xa tiêu xạ mà đến, dẫn tới phía dưới tu sĩ nhao nhao chú mục. Cứ việc lấy thị lực của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy quang hoa lóe lên, nhưng cũng không ảnh hưởng các tu sĩ xem náo nhiệt tâm tính. Không ít tu sĩ thậm chí lộ ra vẻ trêu tức, trân trọng nói, thật can đảm, tới gần Thương Ngô phái còn dám như thế trắng trợn ngự không, sợ là không có bị Thương Ngô phái thủ sơn đệ tử giáo hơn qua. Ha ha, lại có trò hay nhìn, tháng trước mới có cái không có mắt Thăng Luân bị thu thập đến ngoan ngoãn. Lần này sợ là lại phải cắm một cái. Hiện tại Thương Ngô phái thế nhưng là Vu Đông đại phái đệ nhất, lúc này không giống ngày xưa. Đại bàng trên sống lưng, Khổng Giao cúi đầu nhìn qua phía dưới Thương Ngô phái bên ngoài liên miên quân hoa, trong con ngươi lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc. Nếu không phải phía trước kia Thương Ngô phái Sơn Môn vẫn như cũ, hắn đều cơ hồ cho là mình đến nhầm địa phương. Nhìn xem kia không thua gì Thiên Tề hoàng thành ồn ào náo động cùng phồn hoa, không khỏi cảm khái nói, Thương Ngô phái dưới mắt mới có Vu Đông đại phái đệ nhất khí tượng. Vậy cũng phải may mắn mà có chúng ta trưởng môn trì hạ có phương pháp. Thượng quan Vũ Chu đáp lại Khổng Giao thời điểm, mắt lộ tinh quang, hắn ở trên không đã nghe đến mùi rượu. Thương Ngô phái đệ tử nhưỡng rượu đã sơ buông án, dưới mắt muốn lại uống rượu, rốt cục không cần chạy thật xa. Chỉ có Hoàng phủ Ngũ cần xem thường, vẫn thầm nói, Định Nhạc tông trước kia nhưng không có làm trò này. Nàng thanh âm tuy nhỏ, Khổng Giao lại là nghe được rõ ràng, nghiêng đầu cười nói, vậy chỉ có thể nói Định Nhạc tông tầm nhìn hạn hẹp. Nói Khổng Giao chỉ phía dưới đèn đuốc sáng trưng phồn hoa, ánh mắt dần dần thâm thúy, đem mình suy luận êm tai nói, Thương Ngô phái dưới mắt tại Vu Đông có tuyệt đối lực uy hiếp. Chúng ta cung cấp sân bãi, cho môn phái khác đệ tử hoặc là đám tán tu công bằng trợ giao dịch chỗ. Ở chỗ này không cần lo lắng bị đen ăn đen, không cần lo lắng bị cướp đạo, chỉ cần rút ra giao dịch bên trong một chút lượng nhỏ thu thuế. Cứ thế mãi sẽ là một số lớn thu nhập mà lại liên tục không ngừng. Chúng ta chỗ nỗ lực bất quá là phân ra một chút đệ tử ở đây tuần hành mà thôi. Tông môn tài nguyên các càng là không cần chạy đến thật xa đi làm giao dịch, bởi vì nơi này cung cầu đủ để gắn bó tông môn vận hành. Tài nguyên các đến lợi, thu thuế đến lợi, đám tán tu cũng là bởi vì chúng ta cung cấp bình đại mà đến lợi. Không cần giống Định Nhạc tông như vậy lấy nghiền ép môn phái khác tài nguyên đến lợi. Khổng Giao vừa nói, một bên bẻ ngón tay, thanh âm càng thêm thâm trầm, đây là trước mắt, kia không có ý nghĩa có ích một trong. Thương Ngô phái lấy trước mắt những này phường thị căn cứ làm điểm xuất phát, có thể đem uy tín của mình từng bước cắm vào đến Vu Đông các tu sĩ trong lòng. Bọn hắn ngày sau tiềm thức liền sẽ cho là chúng ta Thương Ngô phái trì hạ an toàn, đáng tin, đồng thời nguyện ý tại chúng ta trì hạ tu luyện, giao dịch. Đến lúc đó Thương Ngô phái trì hạ phường thị có thể trải rộng Vu Đông, đem mua bán làm được toàn bộ Vu Đông. Ta Thương Ngô phái phường thị chỗ mỗi một cái địa phương đều có chúng ta Thương Ngô phái cái bóng, Thương Ngô phái uy áp càng thêm không thể dung chuyển. Cùng dân sinh hơi thở mới là lâu dài chi đạo. Khổng Giao nói xong những này, ngay cả mình đều không thể không bội phục từ bản thân sư tôn Hoàng Phụ Anh, âm thầm cảm khái nói, như thế trăm năm ngàn năm, dù là Thương Ngô phái trưởng sinh chiến lực không người kế tụ, Thương Ngô phái tồn tại đã cắm vào Thương Ngô, trong lúc nhất thời cũng đổ không xuống. Nghe xong Khổng Giao những lời này, Hoàng Phụ Ngũ Cẩn, Thượng Quan Vũ Chu trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này nho nhỏ một mảnh phồn hoa bên trong, lại có như vậy sâu tầng dụng ý hoàng phủ trưởng môn ngồi chủ màn trướng. Thượng quan Vũ Chu liên tiếp sợ hãi thán phục. Hoàng phủ Ngũ Cần lại là không để lại dấu vết liếc qua khẩu dao, đôi mắt bên trong có quang mang lấp lóe. Cha mình hoàng phủ anh hùng thao vĩ lược tự nhiên không tầm thường, nhưng khổng giao chỉ là nhìn thoáng qua liền rõ ràng chính mình phụ thân suy nghĩ trong lòng, sao không phải là có nắm chủ bại hỏa chi năng. Cái này hai sư đồ thật đúng là xứng đôi. Nghĩ tới đây, hoàng phủ Ngũ Cần hơi nết khoe môi lên lên. Ba người hậu phương, tể phụ xảo xảo cũng là kinh dị ở trước mắt Thương Ngô phái phồn hoa. Nàng đã sớm nghe nói mình thiếu chủ chỗ môn phái vì Vu Đông đại phái đệ nhất, chỉ là nàng cảm giác loại này phồn hoa cùng thiên tể rất là khác biệt. Trải qua khổng giao như thế một giải thích, nàng vừa mới bừng tỉnh đại ngộ, chỗ khác biệt ở nơi nào. Nàng tiếp theo lại nghĩ tới cổ cương, kia phiến tàn khốc địa phương, còn tuân theo lấy nguyên thủy luật rừng. Vu thần chính là trưởng quản hết thảy tín ngưỡng. Một cái bộ lạc khả năng tại trong một sớm một chiều sinh linh đồ thán. Đây mới là người nên sinh hoạt địa phương. Lần đầu tiên trong đời, tể phụ xảo xảo bắt đầu hoài nghi mình tín ngưỡng Vu thần. Đại bàng cũng đối phía dưới đột nhiên thêm ra khói lửa cảm thấy yêu kỳ, cho nên chậm lại tốc độ. Bất quá nhiều nhìn hai mắt cũng cảm thấy không thú vị, tiếp tục huy động hai cánh hướng phía Thương Ngô phái sơn môn mà đi. Ngay tại sắp tới gần Thương Ngô phái kia hộ núi trận pháp giây lát, vù vù, hai đạo kiếm quang đều tới, từ trận pháp lướt về đằng sau ra, ngăn tại trước mọi người phương. Theo kiếm quang tu liễm, lộ ra hai tên kiếm tu thân ảnh. Một người trong đó mặt đầy râu ria lôi thôi lết thiết, một người khác thì thân hình lại thấp, chắc địch. Con mắt tại trên thân hai người quét qua, khổng giao lúc này lộ ra ý cười, tại đại bảng trên lưng chắp tay nói, "Tông sư minh, chân sư minh đã lâu không gặp." Người đến chính là Đông Tiên ký danh đệ tử Tông Trường Tùng, còn lại một người thì là Đông Tiên một tên khác ký danh đệ tử Chân Quý Suối. Hai người đều là Thượng Quan Vũ Chu sư minh. Tại khổng giao đối bọn hắn chắp tay khoảng cách, Thượng Quan Vũ Chu đã từ đại bảng trên lưng nhảy xuống cấp đến trước mặt hai người, cười ha ha lấy, "Hai vị sư minh, sư đệ trở về." Tông Trường Tùng cũng là vẻ mặt tươi cười, ánh mắt trộm đạo sở tại khổng giao, hoàng phủ Ngũ Cần, Thượng Quan Vũ Chu trên thân vừa đi vừa về tạo động. Nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết, bởi vì hắn đã nhìn không thấu ba người tu vi. Ba năm qua đi, Tông Trường Tùng bất quá mới thai quang cảnh giới, mà khổng giao ba người đi một chuyến thiên thể, mỗi cái đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. "Ai, đáng đời ta là ký danh đệ tử." Tông Trường Tùng tự giễu cười cười, rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực, cùng Thượng Quan Vũ Chu sau khi gật đầu, hữu hảo hướng về phía khổng giao, hoàng phủ Ngũ Cần nói ra, "Ba năm không thấy, khổng sư đệ, hoàng phủ sư muội đã đem sư minh ta vung đến xa xa được." Tông Trường Tùng từng tại Linh Tây thủ hạ đã cứu khổng giao, hắn đối Tông Trường Tùng tự giễu, lúc này chăm chú trả lời, "Chỉ là có chút kỳ ngộ mà thôi, tông sư minh không cần tự coi nhẹ mình." Hoàng phủ Ngũ Cần cười giả dối, hỏi ra một câu, "Tông sư minh cùng Địch Thanh Ngưng sư tỷ được chứ?" Tông Trường Tùng mặt mo lúc này đỏ lên, hắn cùng Địch Thanh Ngưng quan hệ tại nội môn sớm đã không phải bí mật gì. Bất quá khi trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn còn có chút ngượng ngùng. Vẫn là bên cạnh thân Chân Quý Suối lộ ra một cái tất cả mọi người hiểu tiêu dung, thay Tông Trường Tùng giải vây, tự nhiên là tốt. "Ha ha, chúc mừng tông sư minh." Khổng Giao cũng không quên ở bên trêu chọc một câu. Tông Trường Tùng nhìn xem thế cục không đúng, lúc này chỉ vào sau lưng đại trận nói ra, "Mau mau đi vào đi, ba năm không có trở về, Thương Ngô phái biến hóa cũng lớn." Vừa nói, một ngựa đi đầu đi vào trận pháp, cũng không tiếp tục cho Khổng Giao cùng Hoàng phủ Ngũ Cần trêu chọc chính mình cơ hội. "Tông sư minh, đừng chạy nha, sư đệ còn có lời muốn hỏi đâu." Thượng Quan Vũ Chu cười ha ha lấy đuổi kịp đi lên. "Đi thôi." Khổng Giao vỗ nhẹ dưới thân đại bàng, mang theo Hoàng phủ Ngũ Cần cùng tể phụ xảo xảo cũng là tiến vào đại trận bên trong. Một màn này bị Thương Ngô phái bên ngoài, những cái kia trong phường thị các tu sĩ trố mắt thấy. Bọn hắn tại Tông Trường Tùng hai người sau khi xuất hiện, còn nghĩ lấy có náo nhiệt có thể nhìn đâu. Ai biết song phương một phen hàn huyên, thế mà cứ như vậy thả bọn họ tiến vào. Không ít tu sĩ mới kịp phản ứng, sắc mặt cổ quái suy đoán nói, kia hung cầm phía trên mấy người cũng là Thương Ngô phái đệ tử. Trước đó làm sao chưa thấy qua? Thương Ngô phái kia hộ sơn đại trận đều không có cản bọn họ lại đâu, hiển nhiên là Thương Ngô phái đệ tử. Bên người không ít người phụ họa. Bất quá đại bàng trên thân trận kia trận khiếp người yêu khí, để những tu sĩ kia ký ức khắc sâu, có thể dùng cái này yêu thú vì tọa kỵ, phía trên tu sĩ, tu vi tất nhiên không tầm thường. Kỳ quái là, bọn hắn phần lớn người đều chưa thấy qua kia mấy trương gương mặt. Dù sao trong phường thị đều là chút dưỡng luân cảnh giới tu sĩ, thăng luân quá ít. Gặp qua Khổng Giao mấy người ở trước mặt, hoặc là nhìn qua hắn chân dung tu sĩ lại quá ít. Đương nhiên cũng có nhận ra Khổng Giao bọn người thân phận tu sĩ. Tại theo bọn hắn tiến vào đại trận về sau, nhao nhao lộ ra biểu tình cổ quái, hướng về phía những cái kia không rõ ràng cho lắm các tu sĩ giải thích nói, đầu rồng hoàng phủ Ngũ Cần, phiêu vũ kiếm Thượng Quan Vũ Chu, thăng long kích Khổng Giao. Bọn hắn từ thiên tề trở về. Thương Ngô phái bên ngoài phường thị tu sĩ, gặp qua Khổng Giao ba người rất ít, nhưng đối với tên của ba người lại là như sấm bên tai. Dù sao ba người kia thế nhưng là Thương Ngô phái thế hệ này kinh diễm nhất đệ tử. Cho dù bọn hắn hơn 3 năm trước rời đi Vu Đông đi hướng thiên tể, ba người còn tại Vu Đông lúc lưu lại sự tích, đến nay còn tại truyền miệng. Trước đó còn an tĩnh trong phường thị lập tức buộc phát ồn ào náo động. Hoàng nữ Hoàng Vương Ngũ Cần, chính là kia Tiềm Long bảng đệ nhất đầu rồng. Trước Tiềm Long bảng thứ nhất, Định Nhạc Tông đệ nhất thiên kiêu chính là mất mạng nàng tay. Thượng Quan Vũ Chu, thiên hà đông tiên duy nhất chân truyền đệ tử. Truyền thuyết Định Nhạc Tông một trận chiến, mới vào Thăng Luân hắn chém giết vượt qua 5 tên Thăng Luân. Thăng Long kích không dao, Tây Hoàng tiểu phúc địa ngoại tuyết táng lục văn tế, nhấc lên thanh hồ phúc địa chi loạn thôi động người, chính là hắn kéo ra Vu Đông chi loạn màn che. Vô số liên quan tới ba người nghe đồn bị mọi người một lần nữa đề cập. Mọi người tựa như lại nhớ lại kia đoạn Vu Đông là hắc ám nhất tuyết nguyệt. Ba người bọn họ chính là từ phân loạn bên trong đi ra thiên tiêu. Chương 540, Hoàng phủ anh đi hướng chương 540, Hoàng phủ anh đi hướng một bên khác. Khổng Giao bọn người tiến nhập sân môn, Đường Tắc Thương Ngô phái ngoại môn thời điểm, đồng dạng đã dẫn phát bạo động. Nguyên nhân gây ra là hồi lâu chưa có về nhà đại bảng, chợt vừa trở về Thương Ngô phái ngoại môn, nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, mình kia quen thuộc địa bàn, lúc này hai mắt lóe ánh sáng. Nhìn không được vung về cánh, giơ thẳng lên trời bó minh. Ly, thực lực của nó đột nhiên tăng mạnh, một cú họng trực tiếp chấn động ngoại môn. Kinh khủng sóng âm lấy nó làm trung tâm, cuồn cuộn khuyết tán ra, chuyển khắp ngoại môn mỗi một nơi nhỏ lánh. Thậm chí không để ý Khổng Giao quát lớn cùng ngăn cản, cứng ngắc lấy hóa thành lưu quang ở bên ngoài xoay quanh mấy tuần. Tựa như là tại hướng về ngoại môn tuyên bố, cái này địa bàn chủ nhân, nó trở về. Thương Ngô phái ngoại môn đệ tử bị cái này một giọng sợ kinh, nhao nhao vứt xuống trong tay sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đã thấy một con hung cầm thân ảnh ở trên vòm trời lúc gần lúc hiện, lưu lại vô số tàn ảnh, tốc độ nhanh đến bọn hắn con mắt đều thấy không rõ lắm. Yêu thú đột kích, nhanh thông chi chấp pháp đường. Thương Ngô phái ngày càng lớn mạnh, mấy năm gần đây tuyển nhận đệ tử số lượng siêu việt dĩ vãng. Không ít đệ tử mới nhập môn bị đại bàng phát ra ngập trời yêu khí chấn nhiếp, thét chói tai vang lên kêu gọi chấp pháp đường. Thậm chí trực tiếp bị trong không khí lưu lại sát khí sở kinh, dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Đối với dưỡng luân cảnh giới tu sĩ mà nói, đại bàng bây giờ chính là một tôn hung thần. Nhưng thét lên thanh âm liên tiếp, những cái kia đệ tử mới nhập môn, quả thực là không nhìn thấy chấp pháp đường bên trong có chút động tĩnh. Ngay tại mọi người sắc mặt trắng bệch ở giữa, ngoại môn uy tín lâu năm đệ tử, nhao nhao hướng phía những đệ tử kia ném đi trêu tức cùng đùa cợt ánh mắt. Bọn hắn không che giấu chút nào mình xem thường, cười nhạo nói, kêu to lên, gọi ra cuống họng chấp pháp đường đệ tử cũng sẽ không xẻ ra tới. Còn có người ha ha phụ hòa nói, chớ nói chấp pháp đường đệ tử, Hà Tây tiến đường chủ nhìn cái này hung cầm đều muốn đau đầu. Con kia hung điểu ngay cả nội môn các trưởng lão đều thúc thủ vô sách. Người mới các đệ tử dần dần phẩm ra điểm mùi vị đến, có chút nhạy bén thăm dò mở miệng hỏi hướng bên người sư mình, con kia hung điểu chẳng lẽ trong môn vị kia trưởng bối linh sủng? Không phải vị kia trưởng bối. Nương theo ôn hòa hiền hậu tiếng nói vang lên, đã thấy mái tóc màu đỏ nam tử từ đông đảo đệ tử bên trong đi ra. Những cái kia ngoại môn đệ tử thấy dung mạo của hắn hết thảy đều lộ ra vẻ cung kính, nhao nhao né tránh, vì hắn chống đi một con đường tới. Nam tử đi đến các vị đệ tử phía trước, nhìn qua đầu kia ở ngoại môn trên bầu trời tùy ý bay lượn hung cầm, trong mắt lộ ra các ngoại môn đệ tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua sùng bái cùng tôn sùng. Kia là Khổng Giao sư Minh Linh Điểu, đang bất tước. Nếu như Khổng Giao lúc này ở trận, tất nhiên sẽ nhận ra thân phận của người đàn ông này. Chính là tại 6 năm trước, Thương Ngô phái cùng tôi Kim Môn Viên Tiếu ba người trong quyết đấu, lựa chọn rút ra ngoại trừ Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu một người khác. Tu hành nuốt lựa dưỡng luân kinh Phương Kiến Hưng. 6 năm trôi qua, Phương Kiến Hưng đã trở thành ngoại môn đệ nhất nhân, tu vi đạt tới dưỡng luân bắt cảnh cực hạn, tùy thời có thể lấy đột phá chín cảnh tiến vào nội môn. Phương Kiến Hưng tính tình so sánh 6 năm trước cũng lắng động rất nhiều, nhận ngoại môn đông đảo đệ tử sùng bái. Những cái kia xem Phương Kiến Hưng làm mục tiêu mới nhập môn ngoại môn đệ tử, chưa từng có tại Phương Kiến Hưng trên mặt thấy qua loại vẻ mặt này. Toàn bộ Thương Ngô phái, luận đến đối Khổng Giao sùng bái, Phương Kiến Hưng thuộc về thứ nhất. Trong lòng hắn, Hoàng phủ Ngũ Cẩn, Thượng Quan Vũ Chu các loại thiên tiêu, so với cái kia từng tại đấu võ trường bên trên tử chiến không lùi, liều mạng cuối cùng một hơi cũng muốn cùng tôi Kim Môn Viên Tiếu chiến bình Khổng Giao, đều muốn kém một bậc. Khổng Giao ngày đó kia một huyết phân chiến dáng người, vĩnh viễn khắc sâu vào Phương Kiến Hưng ý thức chỗ sâu, vĩnh sinh không quên. Phương Kiến Hưng nhìn qua Thương Ngô phái kia đầy trời đại bàng tàn ảnh, ánh mắt cuồng nhiệt lẩm bẩm một câu, Khổng Giao sư minh trở về. Khổng Giao, chẳng lẽ Thăng Long kích Khổng Giao? Trường môn thủ đồ, đại sư minh của chúng ta Khổng Giao. Trước một khắc cũng bởi vì đại bàng xuất hiện, tràn ngập sợ hãi cảm xúc Thương Ngô phái ngoại môn đệ tử, dưới mắt nhao nhao lộ ra vẻ phấn khởi. Bọn hắn cuối cùng biết Phương Kiến Hưng vì sao có loại này biểu lộ. Khổng Giao cùng Hoàng phủ Ngũ Cẩn, Thượng Quan Vũ Chu khác biệt. Sau hai người sinh ra chính là thiên kiêu, mà Khổng Giao tu luyện mới bắt đầu tư chất thường thường, là từ một cái tạp thư lầu đệ tử, từng bước một chỗ hết tài năng, đi đến Thương Ngô phái mạnh nhất đệ tử một hàng. Đối với đông đảo ngoại môn đệ tử mà nói, Khổng Giao đại biểu chính là bọn hắn những này tư chất không đủ đệ tử. Từ tạp thư lầu đệ tử đến trưởng môn thủ đồ, khác nhau một trời một vực. Không có so Khổng Giao cuộc đời sự tích, càng phấn chấn lòng người Khổng Giao sư minh trở về. Kia Hoàng phủ sư tỷ cùng Thượng Quan sư minh chẳng phải là cũng bay về rồi? Ha ha, ta Thương Ngô phái tam đại mạnh nhất thiên kiêu trở về. Bọn hắn là chúng ta Thương Ngô phái tương lai trụ cột. Ngay tại ngoại môn tất cả mọi người vì đó xôi trào ở giữa. Đại bàng trên sống lưng, Khổng Giao tức giận mắng, tiện chim, não đủ chưa, coi chừng đem ngươi lông rút. Đại bàng yêu quý nhất mình một thân lông vũ, Khổng Giao cái này uy hiếp không thể nghi ngờ là rất có hiệu quả. Nó lúc này đình chỉ hồi náo, hướng phía Khổng Giao ném đi một cái ủy khuất ba ba ánh mắt, miệng bên trong không ngừng phát ra ủ cục thanh âm. Hoàng phủ Ngũ Cẩn trấn an một phen đại bàng, lập tức nhìn phía dưới ồn ào náo động ngoại môn đệ tử đám người, nói ra, hồi nội môn đi. Náo ra động tĩnh quá lớn, đến ngày mai, toàn bộ Vu Đông đều biết chúng ta trở về. Đại bàng tuân lệnh, vui sướng nâng đám người chuyển vào nội môn kết giới. Tại vô số ngoại môn đệ tử đưa mắt nhìn dưới, biến mất tại kết giới bên trong. Thương Ngô phái nội môn chủ phòng, Thanh Thương điện bên cạnh sảnh trong thư phòng. Khổng Giao ba người sóng vai đứng vững, ngồi ở trên tòa cũng không phải là trưởng môn Hoàng phủ anh, mà là một mặt lạnh lẽo cứng rắn, vũ quan như pho tượng cứng rắn nam tử, Đông Tiên. Đột phá trưởng sinh sau khi, Đông Tiên nhìn qua trẻ lại rất nhiều, như là thiếu niên bộ dáng. Thế nhưng là hắn lâu dài tháng dài tại Thương Ngô phái cùng Vu Đông lưu lại uy danh, làm cho Khổng Giao sinh lòng kính sợ, Thượng Quan Vũ Chu càng là không dám nhìn tới mình sư phụ con mắt. Chỉ có Hoàng phủ Ngũ Cẩn xảo tiểu yên này, tuyệt không sợ hắn. Đông Tiên nhìn như biểu lộ hờ hững, không hề bận tâm, không lạnh con mắt tại Khổng Giao ba người trên thân đảo qua lúc, trong con mắt vẫn là nổi lên thường nhân khó mà phát giác được tâm tình chập chờn. Ba người thực lực cùng cảnh giới, ở trước mặt của hắn nhìn một cái không sót gì. Thượng quan Vũ Chu U Tinh, Hoàng phủ Ngũ Cần Sảng Linh. Nhất khiến Đông Tiên rất ngạc nhiên vẫn là Khổng Giao, nghiễm nhiên đã là hóa hồn cảnh giới. Để hắn cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Rất tốt. Trong thư phòng, Đông Tiên thanh âm thong thả vang lên. Khổng Giao nhìn ra được, cái này chấp pháp đường chủ đối bọn hắn ba người biểu hiện phi thường hài lòng, trong lòng cũng là có chút thở dài một hơi. Thâm thở dài nói, ta đều hóa hồn cảnh giới, nhìn Đông Tiên đường chủ vẫn là cảm giác gáp mạch 10 phần. Quả nhiên không hổ là tông môn lợi kiếm, cũng không biết hắn cùng Lôi Tôn ai mạnh ai yếu. Hoàng phủ Ngũ Cần là Đông Tiên nhìn xem lớn lên, nhưng một điểm không sợ hắn, lúc này đưa mắt quét thư phòng một vòng, hiếu kỳ hỏi, "Đông Tiên sư bá, phụ thân ta đâu?" Đây cũng là Khổng Giao muốn hỏi, Hoàng phủ anh dưới mắt địa vị thân phận không tầm thường. Bất kỳ động tác gì đều có thể dẫn phát vu đông chấn động. Khổng Giao cũng là hiếu kỳ hắn bây giờ tại làm gì, nữ nhi của mình trở về đều không có thời gian tới đón tiếp. Nghĩ tới đây, hắn cùng Thượng quan Vũ Chu rất có an ý liếc nhau một cái, trộm đạo sở nhìn một chút Đông Tiên. Cái sau cũng không giấu giếm, hoặc là nói, tại ba người trước mặt căn bản không có cần thiết giấu giếm, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, "Các ngươi trưởng môn tại Lôi Tôn tọa hạ lĩnh hội thần thông." Đông Tiên thanh âm quanh quẩn tại thư phòng, ngắn ngủi yên tĩnh sau. "Sư Tôn trưởng sinh, trưởng môn trưởng sinh." Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu chăm miệng một lời mở miệng. Chương 541, Đông Tiên thái độ chương 541, Đông Tiên thái độ Đông Tiên nói là lĩnh hội thần thông, mà không phải minh ngộ thần thông. Hóa hồn cảnh giới không thể chủ động lĩnh hội, tại dưới cơ duyên xảo hợp có minh ngộ thần thông khả năng, chỉ có trưởng sinh đại năng mới có thể chủ động đi lĩnh hội. Cho nên Đông Tiên nói lĩnh hội thần thông, hai người sửng sốt một lát mới tỉnh táo lại Đông Tiên trong lời nói mịt mờ hàm nghĩa. Khổng Giao giống như là kinh dị, lập tức mặt mày mỉm cười. Hoàng phủ anh tư chất tự nhiên không yếu, cùng Đông Tiên tại sàn sàn với nhau, bằng không thì cũng không có khả năng sinh ra như Hoàng phủ Ngũ Cần như vậy thiên tiêu. Hắn có thể đột phá trường sinh, Khổng Giao không ngạc nhiên chút nào, hắn thậm chí âm thầm suy nghĩ, nếu không phải Nguyên Dương phá, sư tôn sợ là đã sớm đột phá trường sinh. Hoàng phủ anh đột phá trường sinh, đối với Thương Ngô phái mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Thương Ngô phái sở dĩ có thể trở thành Vu Đông đại phái đệ nhất, càng nhiều chỗ ỷ lại là tiêu diệt Định Nhạc Tông công tích, nhận Vu Đông các phe ủng hộ. Thực lực chân chính, nhưng thật ra là không kịp nổi Định Nhạc Tông. Dù sao Định Nhạc Tông là có 3 cái trường sinh. Thế gian ngắn còn tốt, một khi thời gian lâu dài, Thương Ngô phái cũng không đủ trường sinh chiến lược trấn nhiếp tứ phương, sớm muộn sẽ có náo động phát sinh. Hiện tại tốt, sư tôn đột phá trường sinh, tăng thêm Lôi Tôn cùng Đông Tiên đường chủ, chúng ta Thương Ngô phái liền có 3 cái trường sinh. Hoàn toàn không cần lo lắng Vu Đông thế cục sinh biến. Tại cái này tu sĩ dị giới nhìn chằm chằm đêm trước, sư tôn đột phá không chỉ có thể củng cố Thương Ngô phái địa vị, càng có thể thuận tiện ngày sau thống ngự Vu Đông, lấy ứng đối tương lai phản bội. Khổng Giao trong chớp mắt tại trong đầu nghĩ đến rất nhiều, liên quan tới lần này Hoàng phủ anh đột phá trưởng sinh mang đến có ích. Hoàng phủ Ngũ Cần quan tâm điểm, lại tại mặt khác địa phương, nàng hồ nghi nhìn xem Đông Tiên, nói thầm một tiếng, lĩnh hội thần thông, lúc trước hắn không phải đã minh ngộ thần thông sao? Câu nói này dừng ở Khổng Giao trong thai không thể nghi ngờ lại là một cái tin tức nặng ký. Sư tôn đã minh ngộ thần thông. Bất quá hắn cũng theo đó sinh ra đồng dạng lo nghĩ. Vậy mà đã minh ngộ thần thông, vì sao còn muốn lĩnh hội thần thông? Đông Tiên ánh mắt tại Khổng Giao cùng Hoàng phủ Ngũ Cần trên mặt quét qua, nhàn nhạt trả lời một câu, là thứ hai thần thông. Trong thư phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay cả Khổng Giao đầu góc đều ngốc trệ một chút, lặp lại nỉ non một câu Đông Tiên, thứ hai thần thông. Trường sinh cảnh giới cũng không phải là chỉ có thể minh ngộ một cái thần thông. Có khoáng thế tư chất tu sĩ, là có thể minh ngộ ra thứ hai thần thông. Thường thường tại thứ nhất thần thông trên cơ sở tìm hiểu ra tới thứ hai thần thông, tại trên uy năng là muốn xa xa lớn hơn thứ hai thần thông. Chỉ là cái này phi thường khó. Độ khó không thua gì tại thăng luân cảnh giới liền tìm hiểu ra thần thông hình thức ban đầu. Trường môn tư chất thật sự là khoáng cổ thước kim. Thượng quan Vũ Chu là không sợ mức ngựa, dưới mắt cũng nhịn không được sợ hai thằng phục. Đông Tiên chậm rãi giải thích nói, đơn giản là hậu tích bạc phát, các ngươi trưởng môn thế nhưng là vì thứ hai thần thông lưu đồ đã lâu. Hoàng phủ Ngũ Cần đã nói không nên lời là gì, móc méo tiểu xảo miệng, nàng không thể không thừa nhận cha mình đúng là cái nhân vật. Tại trưởng môn trong lúc bế quan, từ tài nguyên đường thi kim chỉ phụ trách quản lý tông môn sự vụ. Các ngươi có việc trực tiếp đi tìm thi kim chỉ là đủ. Đông Tiên nhắc nhở ba người trước mặt một câu, Khổng Giao nghe được hắn bên ngoài thanh âm, ý tứ đại khái là hắn không quản sự. Đông Tiên cùng Hoàng phủ anh khác biệt, không trầm mê quân yêu, mặc dù treo cái này chấp pháp đường đường chủ danh hiệu, cũng cực ít tự mình đi chấp pháp đường. Đại đa số thời điểm đều là từ phó đường chủ Hà Tây tiến làm thay. Khổng Giao nghĩ tới điều gì, hỏi dò Đông Tiên, vậy sư tôn còn bao lâu xuất quan? Hắn hỏi cái này vấn đề, cũng không phải là thật vì hỏi thăm Hoàng phủ anh cụ thể xuất quan thời gian. Hoàng phủ anh tại cấm địa bế quan, mang ý nghĩa Lôi Tôn muốn thủ hộ tại hai bên vì hắn hộ đạo. Hoàng phủ anh lúc nào xuất quan, Lôi Tôn lúc nào mới có thể có nhàn, cấm địa lúc nào mới có thể đi vào. Khổng Giao vì chữa trị Lôi Tôn chấn gãy, cố ý tại tầm ngọc các mua một viên sinh cốt hoàn nhục đan đến hiếu kính hắn. Tự nhiên là muốn đích thân cho Lôi Tôn đưa qua. Đông Tiên còn tưởng rằng hắn là tại quan tâm mình sư tôn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đáp, ngắn thì nửa năm, lâu là 3 năm 4 năm đi, thứ hai thần thông có thể hay không lĩnh hội, còn phải nhìn cơ duyên. Đông Tiên lần này xuất hiện tại thư phòng, cũng chỉ là tượng trưng nên đón một chút mình Thương Ngô phái tương lai 3 vị trụ cột đệ tử. Đáp lại mấy vấn đề về sau, liền hướng phía Hoàng phủ Ngũ Cần cùng Thượng quan Vũ Chu nói ra, các ngươi tàu xe mệt mỏi, sớm đi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Dưới mắt Thương Ngô phái chính là dòng nước xiết dũng tiến thời điểm, ba người các ngươi tu vi đã so trong môn phái những trưởng lão kia mạnh hơn không ít, không thiếu được cần các ngươi xuất lực địa phương. Cuối cùng, Đông Tiên con mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Vũ Chu, trọng điểm dặn dò hắn một câu: "Vũ Chu, ngươi trước trả lời đạo phụ, vi sư ngày mai đến kiểm tra thực hư tu vi của ngươi, nhìn ngươi 3 năm này phải chăng có lời biếng." Thượng Quan Vũ Chu hiểu rõ Triều Tịch kiếm ý, lại tại hướng đế cổ thành được kiếm đạo truyền thừa, vừa bạn cần danh sư chỉ điểm. Đông Tiên lời này thật tốt nói tâm hắn khảm bên trên, an có không theo đạo lý, lúc này mắt lộ tinh quang, cung kính hành lễ trả lời: "Cần tuân sư mệnh." "Kia Đông Tiên sư bá, chúng ta đi trước." Hoàng phủ Ngũ Cần ngáp một cái, nàng vừa vặn mệt mỏi, khoát tay áo sau liền cùng Thượng Quan Vũ Chu sóng vai rời đi thư phòng. Chỉ để lại một mặt hồ nghi không giao, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Bởi vì Đông Tiên mới những lời kia là đối Thượng Quan Vũ Chu cùng Hoàng phủ Ngũ Cần nói, cũng không để cho mình cùng nhau rời đi. "Kia Đông Tiên đường chủ, đệ tử." Không giao hai tay thi lễ, ngay tại hắn cũng chuẩn bị xê dịch bước chân lúc, Đông Tiên đặt ở bàn bên trên bàn tay lăng không ấn xuống một chút, ra hiệu Khổng Giao lưu lại. Khổng Giao chỉ có thể kiên trì hỏi, không biết Đông Tiên đường chủ có chuyện gì phân phó đệ tử. Trong thư phòng không có Thượng Quan Vũ Chu cùng Hoàng phủ Ngũ Cần, Đông Tiên cũng chậm rãi từ sau cái bàn đứng lên đến, đôi trong mắt kia trong mang theo Khổng Giao cũng không dám nhìn thẳng sắc bén, nhìn xem hắn nói ra, "Sư mẫu của ngươi sớm tại mấy tháng trước liền chuyển tin đến đây. Sư mẫu của ngươi trong thư nói, lần này thiên tề chi hành, ngươi biểu hiện được rất không tệ. Nhìn rõ thiên tề hoàng thất ngàn năm trước còn sót lại một cỏ cán chưa giải quyết. Trọng yếu nhất chính là sớm phát giác được tiên vân giới linh cơ biến động, cùng tiên vân giới cửa vào biến hóa." Đông Tiên không đề cập tới việc này, Khổng Giao đều nhanh quên. Hắn vừa mới nhớ lại, Tình công chúa trước đó là đề cập qua muốn để mình sư tôn hảo hảo ban thưởng mình một phen lời nói, thầm nghĩ, xem ra lưu ta xuống tới, là liên quan tới ban thưởng công việc. Tình công chúa người sư mẫu này, đối Khổng Giao cái này đệ tử có thể nói là rất để tâm. Đã tại thời tiết hoàng thất vì Khổng Giao tranh thủ khen thưởng, để hắn tiếp xúc đến ngộ đạo địa. Thương Ngô phái bên này cũng chưa quên, an bài cho hắn khen thưởng. Ngay tại Khổng Giao suy nghĩ tông môn sẽ cho mình cái gì ban thưởng thời điểm, Đông Tiên thanh âm lần nữa vang lên ở bên tai, "Liên quan tới ngươi khen thưởng, ngươi sư tôn đã có định đoạn, chờ hắn sau khi xuất quan, sẽ đích thân giao đến trong tay ngươi. Thiên thể ban thưởng có thể nói là phong phú chi cực, Thương Lô phái dưới mắt làm Vu Đông đại phái đệ nhất, Khổng Giao lại là hoàng phủ anh thân truyền đệ tử, phần thưởng kia tất nhiên cũng sẽ không thấp." Khổng Giao nghe vậy tự nhiên là trong lòng vui vẻ, ngoài miệng không quên khách khí nói, "Đây đều là đệ tử nên làm." Khổng Giao cái gì tính tình, Đông Tiên sớm có nghe thấy, chỗ nào nghe không hiểu hắn là giả vờ khách sáo. Cũng không mặt trần, phối hợp nói ra, lớn như thế kiếp, sớm ngày biết, đều sẽ để Vu Đông nhiều một phần chuẩn bị, kết cục cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. "Lần này ngươi lập hạ công tích, đủ để tên lưu Thương Lô phái tông môn sự. Ngươi sư tôn bế quan chức cũng khoe ngươi làm tốt lắm đâu, không hổ là đệ tử của hắn." Nhìn ra được Thương Ngô phái cao tầng đối với Khổng Giao mang về tin tức cực kỳ coi trọng. Đông Tiên như thế hàm xúc người, trong ngôn ngữ đều có đối Khổng Giao không che giấu được khen ngợi. Khổng Giao còn là lần đầu tiên nghe được chấp pháp đường đường chủ ở trước mặt khen ngợi, lộ ra thụ sủng nhược kinh, tiếng bật nói, "Là sư tôn bồi dưỡng thật tốt. Các ngươi hai sư đầu ngược lại là rất giống." Đông Tiên nghe vậy khỏe miệng có chút câu lên ý cười. Chủ đề đến đây, Đông Tiên thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, "Lần này tiên vân giới linh cơ biến động, cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng tiên vân giới cửa vào mở rộng, tu sĩ dị giới tùy thời có thể lấy tiền đến, cũng là một kiếp. Trách thì trách tiên vân giới quá nhiều truyền thừa cùng linh cơ, dẫn tới bọn hắn ngấp nghé, mà chúng ta lại không có xứng đôi có thể giữ vững những cơ duyên kia bản sự. Mạnh được yếu thua, kiếp nạn này tránh không được một trận chiến." Đông Tiên nói đến ngược lại là hơi hận, nhưng Khổng Giao biết trước mắt cái này chấp pháp đường đường chủ tính tình, tuyệt không sợ chiến. Đông Tiên đường chủ đột phá trưởng sinh về sau, cái kia miệng thiên hà kiếm sợ là đã sớm đói khát khó nhịn. Khổng Giao thầm cười khổ. Thương Ngô phái hai đại trụ cột, Hoàng phủ anh, Đông Tiên, thu hai cái đồ đệ, từng cái đều giống như bọn hắn một cái khuôn đúc ra. Đông Tiên tính tình cùng Thượng Quan Vũ Chu cũng là giống nhau như lúc. Đông Tiên thanh âm chưa từng ngừng qua, tiếp tục căn dặn, "Ngoại giới những tu sĩ kia hiển nhiên sẽ không cho chúng ta tiên vân giới quá nhiều trưởng thành thời gian. Người dưới mắt đã hóa hồn cảnh giới, còn cần cố gắng tiến lên một bước, sớm ngày trưởng sinh mới được. Cần tuân Đông Tiên sư bá dạy bảo." Khổng Giao trả lời cũng dị thường quả quyết. Trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã có tính toán, khoảng cách tiên vân giới cửa vào mở rộng còn có 10 năm, mình có dư thừa thời gian có thể trưởng sinh. Trưởng sinh đại năng có lẽ chi phối không được trận này kiếp nạn, nhưng tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Thấy Khổng Giao kia không kiêu ngạo không tự ti thái độ, Đông Tiên trong mắt có một chút phiền muộn, không nghĩ tới, ngươi thế mà so cần đi được càng nhanh. Ngươi sư tôn còn lo lắng cho ngươi cứng quá dễ gãy, ta lại không cho là như vậy, tu chân muốn là nghịch tiên mà đi, đương thẳng tiến không lùi. Câu nói này việc quan hệ mình sư tôn, Khổng Giao không tốt tiếp, chỉ có thể vùi đầu, lấy lập lờ nước đôi thái độ đáp lại Đông Tiên. Cuối cùng, Đông Tiên còn nói thêm một chút Thương Ngô phái gần nhất biến động, cùng môn phái tương quan công việc. Những lời này hắn đều không có đối Thượng Quan Vũ Chu cùng Hoàng phủ Ngũ Cần đề cập qua nửa chữ. Duy chỉ đơn độc lưu lại Khổng Giao, nói cho hắn nghe. Thâm ý trong đó tự nhiên là không cần nói cũng biết. Khổng Giao làm Hoàng phủ anh duy nhất đệ tử, thiên tư xứng đáng Thương Ngô phái đệ nhất thiên tiêu, thậm chí là Vu Đông đệ nhất thiên tiêu. Tâm tư lại kín đáo cẩn thận, cùng Hoàng phủ anh không có sai biệt. Địa vị, tư chất, nhu lực không có chỗ nào mà không phải là đời tiếp theo trưởng môn lựa chọn hàng đầu. Đông Tiên nghiễm nhiên đã có phương diện này cân nhắc. Chương 542, Tìm Phùng An chương 542, Tìm Phùng An nói xong Thương Ngô phái gần nhất động tĩnh, Đông Tiên lời nói xoay chuyển. Hướng đế cổ thành kết thúc ngày đó, trên hoàng thành kia tam đại nghi là Tạo Huyền nhìn chăm chú sự tình đã truyền đến Vu Đông. Vu Đông không ít môn phái lòng người bàng hoàng, Tôi Kim Môn, Mạc Sinh Tông, Dược Vương Cốc nhiều người lần tới cửa tìm ngươi sư tôn thương nghị đối sách. Vô Tận Hải cũng có sứ giả đến thăm. Đông Tiên nói đến Vô Tận Hải, Khổng Giao trong con ngươi có quang hoa lấp lóe, miệng bên trong lặp lại một lần, Vô Tận Hải. Vu Đông cùng Vô Tận Hải láng giềng, hai cái địa vực ở giữa ngày bình thường ngược lại là không có quá nhiều gặp nhau. Tại cái này sắp đến, uy hiếp được toàn bộ Tiên Vân giới kiếp nạn trước mặt, Vu Đông cùng Vô Tận Hải ngược lại là có thể làm thiên nhiên minh hữu, góc cạnh tương hỗ. Đây là Vu Đông cùng Thiên Tề ở giữa không có thiên nhiên ưu thế. Nghĩ tới đây, Khổng Giao lên tiếng, Vô Tận Hải bên kia có thể buông xuống tư thái, tới chơi ta phái, ngược lại là thấy rõ ràng thế cục. Đông Tiên nhẹ gật đầu, hiển nhiên Khổng Giao nói, hắn cũng là tán đồng, lúc này biểu thị, ngươi sư tôn cũng là ý tứ này. Tại hắn trước khi bế quan, đã liên hệ tốt Vu Đông mấy cái đại phái, đến lúc đó đi ra biển, đi một chuyến Vô Tận Hải nói chuyện tương quan công việc. Nói đến đây, Đông Tiên con ngươi đột nhiên nhìn hướng Khổng Giao, mang theo chút ý vị thâm trường, dưới mắt ngươi sư tôn bế quan, một chút tông môn sự vụ ngươi cũng nên chia sẻ một chút. Qua hai tháng chính là ước định cẩn thận thời gian, ngươi lấy Thương Ngô phái trưởng môn đại đệ tử thân phận, cùng tôi Kim môn, Mạc Sinh tông cùng Dược Vương cốc các loại Vu Đông môn phái cao tầng, cùng đi một chuyến Vô Tận Hải. Khổng Giao lập tức minh bạch Đông Tiên cân nhắc. Dưới mắt hoàng phủ anh bế quan, lôi tôn hộ đạo. Môn phái bên trong không thể không có trưởng sinh tọa trấn, Đông Tiên tất nhiên là không thể rời đi. Chính mình cái này trưởng môn thủ đồ thân phận phân lượng cũng đủ rồi, chuyến này Vô Tận Hải chuyến đi, xác nhận đã sớm an bài tốt. Đương đến nơi đây, Khổng Giao thật sâu hướng phía Đông Tiên làm bái chào, kính cẩn nghe theo đáp, đệ tử minh bạch. Tông môn muốn lâu dài sừng sững, môn hạ tu sĩ chiến lực tự nhiên là không thể thiếu một vòng, cũng phải có giỏi về vận chủ quyết sách người. Khổng Giao theo Đông Tiên chính là loại kia cả hai đều đến nhân tuyển. Hắn một câu đệ tử minh bạch rất được Đông Tiên tâm ý, sau khi gật đầu nói bổ sung, đến lúc đó Thi Kim Chỉ cùng Hà Tây Tiến sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới. Nói xong tông môn công việc, Đông Tiên đột nhiên hướng phía Khổng Giao đi hai bước, đi vào trước người hắn. So đao kiếm còn muốn sắc bén trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra mỉm cười. Khổng Giao không biết Đông Tiên ý nghĩ, đành phải cúi đầu, không đi nhìn thẳng cặp mắt kia. Chỉ nghe Đông Tiên chậm rãi nói ra, kế tiếp là một cái biệt tư. Biệt tư? Khổng Giao nhíu mày, hắn cũng không nhớ kỹ mình cùng Đông Tiên có cái gì gặp nhau. Không quá lớn bối phát biểu, hắn nghe cũng là phải, không dám hỏi nhiều. Đông Tiên sau đó nói, nghe được Khổng Giao trong lỗ tai, để sắc mặt hắn đều ngây người một lát. Mục tiểu dã là ngươi mang về tông môn, cùng ngươi tình cảm rất sâu. Nha đầu kia có một viên thất khiếu linh lung tâm, kiếm đạo thiên phú không kém vũ trụ, ta chuẩn bị tại nàng vào nội môn lúc thu làm môn hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Tiên sư bá muốn thu Mục tiểu dã. Khổng Giao thanh âm mang theo một chút kinh dị. Kỳ thật dựa vào bối phận, Khổng Giao sớm nên gọi Đông Tiên một tiếng sư bá. Chỉ bất quá hắn quá mức kiêng kỵ Đông Tiên thân phận, một mực lấy đường chủ xưng hô, dưới mắt tâm tình chập chờn, vô ý thức gọi Đông Tiên làm sư bá. Ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, Khổng Giao trên mặt lập tức vẻ mặt tươi cười, không chút suy nghĩ liền trả lời, có thể được Đông Tiên sư bá coi trọng, là tiểu gia phúc khí, đệ tử tự nhiên là cầu còn không được. Khổng Giao câu nói này tuyệt đối là tùy tâm. Đông Tiên danh xưng Tiên Hạ Kiếm Tiên, lấy thực lực cùng địa vị của hắn, Vu Đông muốn bái sư người từ nơi này có thể xếp tới Vô Tận Hải, không ai có thể cự tuyệt lớn như thế dụ hoặc. Mục tiểu gia có thể được hắn coi trọng, tuyệt đối là cơ duyên lớn. Duy nhất để Khổng Giao không nghĩ tới chính là, tiểu gia nha đầu này thế mà còn có kiếm đạo thiên phú. Khổng Giao trong đầu nhớ lại Mục tiểu gia người kia gào to hô khuôn mặt nhỏ, khóe miệng không bị khống chế lộ ra yêu chiều tiêu dung. Tốt, việc này liền định ra. Đông Tiên kỳ thật không cần để ý Khổng Giao đáp ứng cùng không. Lấy hắn tại Thương Ngô phái địa vị, muốn thủ đồ, một câu là đủ. Có thể hỏi nhiều hắn một câu, hoàn toàn là bởi vì Khổng Giao thân phận cùng thực lực đã là Thương Ngô phái bên trong, ngoại trừ mấy cái trưởng sinh bên ngoài, cao nhất người. Cũng là khía cạnh biểu đạt đối Khổng Giao coi trọng. Công sự, việc tư đều lấy cho chuyện A. Đông Tiên lại phải một đệ tử tâm tình không tệ, thanh âm đều ôn hòa không ít, ngươi lặn lội đường xa cũng mệt mỏi, trở về hảo hảo chỉnh đốn một phen đi. Vậy đệ tử cáo lui. Khổng Giao cung kính hành lễ, sau đó chậm rãi rời khỏi thư phòng. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là Đông Tiên muốn thu đồ Mục tiểu gia việc này. Hành tẩu ra Thanh Thương điện về sau, đứng tại ngoài điện đài ngắm trăng bên cạnh, lần theo bóng đêm, đưa mắt nhìn về phía Thương Ngô nội môn cái khác bốn phòng. 3 năm qua đi, tính toán niên kỷ, tiểu gia cũng nên 12 tuổi, cao lớn không ít đi. Nghe nói Đông Tiên thu đồ một chuyện, Khổng Giao theo bản năng liền muốn đi tìm Mục tiểu gia. Nhìn xem nha đầu này đồng thời, thuận tiện đem cái tin tức tốt này nói cho nàng. Nhưng dưới mắt trời đêm đã muộn, Mục tiểu gia cũng bị đưa đến ngoại môn, Khổng Giao nhiều năm không có trở về. Làm sao biết Mục tiểu gia người ở chỗ nào? Cũng không thuận tiện lúc này đi tìm nàng. Khổng Giao con mắt thuận Thương Ngô phái nội môn cùng ngoại môn kết giới chỗ nhìn thoáng qua, cười hắc hắc nói, "Ba ngày hỏi một chút tông trưởng Tùng sư Minh lại đi đi, lại dự sắm chút lễ vật cho nhà đầu kia." Dứt lời, Khổng Giao thân hình còn làm một đạo lưu quang biến mất tại chủ phong bên trên, hướng phía ngoại môn kết giới mà đi. Hắn cũng không phải đi tìm Mục tiểu gia, mà là bãi phòng mình ở ngoại môn lúc một vị khác bạn bè. Phùng An. Lúc ấy Khổng Giao rời đi Vu Đông lúc, Phùng An liền đã lại làm đột phá bắt cảnh chuẩn bị. Thêm nữa Khổng Giao lưu lại một viên nhỏ phá kính đan. Bây giờ 3 năm qua đi, Phùng An thực lực bây giờ làm gì cũng hẳn là đến 9 cảnh đỉnh phong. Chỉ là hắn tuổi tác đã cao, đã sớm qua tiến vào nội môn số tuổi. Trừ phi đột phá thăng luân, nếu không có tiến vào nội môn khả năng, cho nên Khổng Giao đi ngoại môn tìm hắn. Tìm Phùng An sư huynh uống chút rượu, thuận tiện nghe một chút hắn tình báo mới nhất. Thiên khung lao vụn vụt quá trình bên trong, Khổng Giao mang trên mặt nhớ lại. Tưởng tượng hắn vẫn là cái dưỡng luân tiểu tu sĩ lúc, hắn liền thường xuyên bái phòng cái này kẻ ra đời, hai người tại trong đình viện nâng ly cạn chén, tại trong miệng hắn nghe được không ít tình báo tin tức. Chỉ chớp mắt đã 6, 7 năm trôi qua. Trên tông môn tầng tình huống, Khổng Giao từ Đông Tiên miệng bên trong nghe được 7-8 phần. Phùng An loại này đến từ tông môn tầng dưới chốt tin tức ẩm, cũng có lắng nghe tất yếu. Dù sao có một số việc, tại Đông Tiên cái này trưởng sinh đại năng trong mắt là không cần để ý, nhưng đối với Thương Ngô phái đệ tử mà nói, lại là can hệ trọng đại. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, Khổng Giao liền từ trong môn chủ phong một đường bay đến Phùng An tiểu viện bên ngoài. Xa xa Khổng Giao liền nghe đến linh truyền len ken thanh âm. Hắn cũng không có bay thẳng nhập đình viện, xem như đối với mình người lão hữu này tôn trọng. Tại cửa sân bên ngoài hơi sửa sang lại một chút ăn mặc, Khổng Giao hai ba bước đi tới cửa sân trước, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng bóp cánh cửa. Nương theo Khổng Giao bóp cánh cửa tiếng vang, Khổng Giao tiếng nói cũng là truyền vào đình viện nội bộ. Phùng An sư huynh, ha ha, ta trở về. Bóng đêm bên trong, tiếng nói sau khi, thật lâu không người trả lời. Khổng Giao cao mày, nói thầm một tiếng, chẳng lẽ không ở nhà bên trong? Chương 543, thật là một cái lao hôn đảng. Chương 543, thật là một cái lao hôn đảng. Ngay tại Khổng Giao chuẩn bị vận khởi hư phách tầm mắt theo dõi thời điểm, đình viện bên ngoài có động tĩnh băng lên, lấy Khổng Giao bây giờ cảnh giới, trưởng sinh phía dưới ai cũng đừng nghĩ lặng yên không tiếng động tới gần hắn ngàn trượng bên trong. Cũng may thân ở trong tông môn, khu vực an toàn Khổng Giao cũng không có nhạy cảm như vậy, theo bản năng nghiêng đầu hướng phía ngoài viện bóng đêm nhìn lại. Huyền chuyển dáng người chậm rãi từ bóng đêm bên trong đi ra, nàng dáng người không cao, bất quá nên mập địa phương béo, nên gầy địa phương gầy. Dưới mắt tuy là đêm khuya, trên trời cũng vô minh nguyện, tia sáng ảm đạm, nhưng cũng sẽ không đối Khổng Giao thị lực có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn thấy rõ ràng nữ tử kia dung mạo. Chu sư muội. Khổng Giao trên mặt lúc này che kín ý cười, người tới chính là Chu Đình Ngữ. Sư Nguyệt đàn một nhóm, hắn, Phùng An, Chu Đình Ngữ kết xuống quan hệ chặt chẽ. Hôm nay có thể tại Phùng An đình viện trước cùng Chu Đình Ngữ gặp nhau, được xương tụng duyên phận. Bây giờ thời gian 3 năm đi qua, cái kia trẻ người non dạ thiếu nữ rốt cục trưởng thành. Khổng Giao trên dưới dò xét Chu Đình Ngữ một lần, không che giấu chút nào trong mắt thưởng thức, chật chật tán dương, Chu sư muội càng ngày càng có nữ nhân vị. Chu Đình Ngữ không chỉ có khí chất thành thục, lại tu vi cũng đến dưỡng luân bát cảnh. Nghe được Khổng Giao khẽ gọi mình danh tự, Chu Đình Ngữ nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm so tuổi trẻ lúc thiếu đi mấy phần non nớt, nhiều hơn mấy phần vừa xinh đẹp lại thông minh. Khổng sư minh trở về, có thể là bởi vì Chu Đình Ngữ cùng nàng cô Chu Thượng Hương đi được gần. Chu Đình Ngữ có mấy phần Chu Thượng Hương cái bóng. Đúng thế, vừa trở về. Khổng Giao như là gật đầu, thiếu dung vẫn như cũ. Cái này không vừa trở về liền đến nhìn xem lão bằng hữu sao, đang chuẩn bị bái phòng Phùng sư minh về sau, liền đi tìm ngươi. Lúc này Chu Đình Ngữ chạy tới Khổng Giao phụ cận. Nghe được Khổng Giao đề cập Phùng An danh tự, Chu Đình Ngữ trên mặt khắc thường sắc lấp lóe, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm kia Phùng An đình viện lại ngẩng đầu nhìn cao hơn chính mình một cái đầu Khổng Giao. Ngữ khí ngập lấy không rõ cảm xúc, "Khổng sư minh, Phùng sư minh dưới mắt không tại đình viện." Chu Đình Ngữ theo tuổi tác tăng trưởng, nội liễm rất nhiều. Bất quá trên mặt chợt lóe lên thần sắc, trốn chỗ nào qua được Khổng Giao con mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, ngữ khí đều nghiêm nghị mấy phần, "Kia ở đâu? Đi theo ta." Chu Đình Ngữ cũng không nhiều lời, tiến trầm hướng phía viện lạc bên tiểu đạo đi đến. Không bao lâu, Khổng Giao đi theo Chu Đình Ngữ tại khoảng cách đình viện không đến 500 trượng phía sau núi dừng lại. Kia là một mảnh bãi cỏ, mọc ra tràn đầy một mảng lớn tên là dã giới tử cỏ dại. Một chỗ đống đất ở mảnh này cỏ dại bên trong cực kỳ bắt mắt, chung quanh bùn đất đổi mới không lâu, còn có thổ nhưỡng khí tức. Chu Đình Ngữ dẫn Khổng Giao liền đứng tại kia bãi cỏ bên dưới, nhìn qua kia một đống bùn đất, biểu lộ trầm mặc, không có dư thừa ngôn ngữ. Bởi vì Khổng Giao trông thấy kia đống đất thời điểm, trong mắt cũng có đáp án. Hai người đứng xa xa nhìn chỗ kia nấm mộ, thật lâu không có trò chuyện. Bóng đêm bên trong chợt có không biết tên côn trùng kêu vang tại bãi cỏ chung quanh quanh quẩn. Phùng An sư minh không phải chết bởi tay người khác a? Khổng Giao mắt thấy đống đất nửa ngày, nhẹ nhàng mở miệng, lúc nói chuyện con mắt liếc qua Chu Đình Ngữ kia trầm tĩnh khuôn mặt. Phùng An thực lực ở ngoại môn bên trong đã không yếu, lại thấy rõ ràng làm việc, cẩn thận chặt chẽ, ngoại môn lịch luyện đều có thể tại đông đảo huyết ý hiển minh đệ tử trong đội giết thoát thân. Khổng Giao cũng không cho rằng tại Thương Ngô phái bây giờ như mặt trời ban trưa hôm nay, Phùng An sẽ còn chết bởi tay ngoại nhân. Chu Đình Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có một chút đau thương, lấy tận lực bình hòa ngữ khí nói ra, Phùng An sư minh là đột phá thăng luân lúc trở lại. Một năm trước, tại hắn đột phá thời khắc, sư muội còn chuyên môn đi tìm cô thay Phùng An sư minh cầu một viên thăng luân đan. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là không có có thể phóng ra một bước kia, bỏ mình tại tông môn linh thất bên trong, linh luân vỡ vụn mà chết. Thì ra là thế. Khổng Giao yên lặng gật đầu. Thăng luân ở đâu là làm sao dễ dàng đột phá? Đối với đệ tử tầm thường mà nói, dưỡng luân đột phá thăng luân chính là sinh tử quan. Nhiều ít người cầm thăng luân đan cũng không dám phóng ra một bước kia. Nếu không thăng luân địa vị cũng sẽ không như thế cao. Khổng Giao lắc đầu, trên mặt cũng không có cái gì bình thường, ngựa khí có chút buồn vô cớ thở dài. Phùng An sư minh thật đúng là tướng tính tình. Phùng An tuổi nhỏ gặp kiếp nan, thương tới bản nguyên. Đợi đến thân thể khôi phục lúc sau đã đi vào trung niên. Khổng Giao hiện tại cũng là tam phẩm đan sư, biết kia bẩn linh sinh đan mặc dù có thể chữa trị Phùng An bản nguyên thương thế, nhưng đi qua hơn 10 năm, những thương thế kia sớm đã lưu lại ám thương. Ở đâu là một viên ẩn linh sinh đan có thể hoàn toàn chữa trị? Trừ phi là hiếm có thiên địa linh vật, mới có thể đem hắn hoàn toàn bổ dưỡng đến đỉnh phong. Phùng An kết cục tốt nhất chính là tại đợi tại dưỡng luân chính cảnh, không muốn nếm thử đi phá quan. Nhưng Phùng An thở thiếu thời cũng là thiên tài, chỗ nào chịu dẫm chân tại chỗ? Nhất là còn có thăng luân đan tình huống dưới, lẽ ra liều chết đánh cược một lần, chết đang cầu xin trên đường, tốt hơn thọ nguyên hao hết. Nếu là chính Phùng An lựa chọn, cho nên Khổng Giao cũng không bi ai chi sắp bộc lộ. Hôm nay Phùng An chưa chắc không phải ngày khác chính mình, chỉ là thiếu một vị hảo hữu, để Khổng Giao thiếu một cái có thể thổ lộ tâm tình uống rượu đối tượng. Nghĩ tới đây, Khổng Giao từ càn khôn trong túi xuất ra một vò thanh trúc rượu, kia là thiên tể linh trúc phường thị đặc sản. Lúc đầu còn nghĩ lấy cùng Phùng An cộng ẩm. Khổng Giao nhẹ nhàng tự nói, dẫn theo vỏ rượu đi đến Phùng An trước bộ phận, đem kia một vỏ thanh trúc rượu hết thảy vẩy tại đống đất trước đó. Nghe thanh trúc rượu vẩy vào trong đất bùn về sau, phát ra nồng đậm mùi rượu, Khổng Giao nhẹ nhàng cười nói, dưới mắt cũng coi là uống. Làm xong những này, Khổng Giao quay người nhìn về phía sau lưng Chu Thượng Hương, hỏi, Phùng sư huynh trước khi chết có cái gì ngôn sao? Phùng An là loại kia nghĩ trước chú ý sau người, trước khi bế quan, tuyệt đối sẽ có đột phá thất bại cân nhắc. Cho nên Khổng Giao đặt câu hỏi. Phùng An sư huynh nói, nếu là đột phá thất bại, liền tùy tiện tìm đống đất chôn, không nên để lại hạ danh tự. Chu Thượng Hương trên mặt cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, miễn cưỡng cười cười, hắn nói làm Khổng Giao sư huynh hảo hữu, ngay cả Thăng Luân đều không đột phá nổi, sẽ cho ngươi mất mặt. Lao ra hòa này. Khổng Giao cười mắng một tiếng. Phùng An như thế bức thiết nghĩ liền muốn đột phá Thăng Luân, chưa chắc không có chính mình nguyên nhân. Mắt thấy ngày xưa cùng chung hoạn nạn đồng bạn càng chạy càng xa, đương nhiên sẽ có đuổi theo tâm tư. Còn gì nữa không? Khổng Giao lại hỏi. Phùng An sư huynh lưu lại một bản luyện khí tâm đắc, hắn nói mình đã có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí, mặc dù tính không được cái gì đại sư, dù sao cũng là mình mấy chục năm tâm huyết. Hắn không muốn chết sau dấu vết gì đều lưu không xuống, cho nên bế quan trước, cố ý đem kia luyện khí tâm đắc giao cho ta, nói chờ ngươi trở về giao cho ngươi, ngươi sẽ thích đáng xử trí. Chu Đình Ngữ vừa nói, từ trong túi chứa vật xuất ra một bản từ phổ thông giấy tuyên đóng sách tốt sổ, đi lên phía trước, đưa cho Khổng Giao. Khổng Giao tiếp nhận quyển kia cộng lại không có đến 100 trang hơi mỏng thư tịch, sách màu đen che lại viết tiểu đỉnh luyện khí bốn chữ. Trang giấy rất phổ thông, nội dung cũng thường thường không có gì lạ. Chữ viết lại sương mù bảy mây trảo, tựa như Phùng An cười lúc như vậy, lộ ra một cỗ con buồn. Khổng Giao nắm thật chặt kia tiểu đỉnh luyện khí nhẹ nhàng nói ra, ta sẽ đem cái này tiểu đỉnh luyện khí để vào táng thư các, và tử ta Thương Ngô phái đệ tử đọc qua. Dạng này Phùng An sư huynh cũng coi là vì ta Thương Ngô phái kỹ thuật luyện khí làm ra qua cống hiến, chắc hẳn hắn cũng là nghĩ như vậy. Chu Đình Ngữ đoạn đường này mặc dù cực lực che giấu tâm tình mình, nhưng theo Khổng Giao trở về, nàng nhớ tới bọn hắn tại Sương Nguyệt đàn từng màn, cũng có chút khó mà nhẫn lại. Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy nói ra, Phùng An sư huynh cho ngươi lưu lại một câu. Lời gì? Khổng Giao thanh âm rất nhẹ. Chu Đình Ngữ trước một khắc còn trong mắt chứa bi thương, nói chuyện trước đó lại nhịn không được khóc cười ra tiếng, lấy bắt chước Phùng An ngữ khí, lớn tiếng nói ra, ha ha ha, Khổng sư đệ, không nghĩ tới sao? Khổng Giao sắc mặt cứng ngắc nhìn xem trước mặt Chu Đình Ngữ kia giống như khóc lại như cười cười biểu lộ, sửng sốt tốt một lát, lập tức cũng là lộ ra tiểu dung, quay đầu hướng về phía Phùng An đống đất cười mắng, thật là một cái lao hỗn đản. Chương 544, Phi Diệp kiếm mục tiểu dã. Chương 544, Phi Diệp kiếm mục tiểu dã. Khổng Giao cùng Chu Đình Ngữ tại Phùng An trước bộ phận ở lại thật lâu, vẫn đợi đến chân trời tảng sáng, ấm áp thần hy chiếu chiếu vào trên người của hai người. Khổng Giao mới đứng dậy cùng Chu Đình Ngữ cáo biệt. Trước khi đi, hắn nghĩ tới một chuyện, ngừng chân hỏi Chu Đình Ngữ, Chu sư muội, biết tiểu giá hiện tại ngoại môn nơi nào sao? Lúc đầu Khổng Giao còn nghĩ lấy đến hỏi Tông Trường Tùng, dù sao Chu Đình Ngữ cũng ở ngoại môn, hẳn là cũng biết mục tiểu giá động phủ ở đâu. Chu Đình Ngữ trên mặt lập tức lộ ra ý cười, nhẹ giọng trả lời, tự nhiên là biết đến, tiểu giá bây giờ thế nhưng là ngoại môn nhân vật phong vân, cũng như năm đó Khổng sư huynh đâu. Chưa có người không biết nàng ở chỗ nào. Bất quá nàng cũng không có nói trực tiếp mang Khổng Giao đi mục tiểu giá động phủ, mà là nói ra, tiểu giá mấy ngày trước đây còn cùng Phương Kiến Hương ước chiến đâu, hôm nay đúng lúc là hai người đấu võ trưởng tỷ thí thời gian. Khổng sư huynh không bằng cùng sư muội cùng đi đấu võ trưởng vì tiểu giá trợ uy. Tiểu giá cùng Phương Kiến Hương ước chiến. Khổng Giao trên mặt lúc này toát ra có chút hăng hái chi sắc. Nàng đã trưởng thành đến loại trình độ này. Phương Kiến Hương nhưng mà năm đó cùng mình cùng một chỗ, đối chiến tôi Kim Môn ba một thiên tài, kể vai chiến đấu qua sư đệ, cơ hồ có thể nói cùng Khổng Giao là cùng một đám trong hàng đệ tử thiên tiêu. Vẹn vẹn kém hơn Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu mà thôi. Mục tiểu giá năm nay bất quá 12, khoảng cách 13 tuổi cũng còn có nửa năm đâu, tu luyện đến nay cũng bất quá 4-5 năm. Đó cũng không phải là, tiểu giá hiện tại cũng là dưỡng luân bắt cảnh đâu. Nàng phi diệp kiếm pháp, dưới mắt có thể xưng ngoại môn kiếm đạo thứ nhất. Chu Đình Ngữ nói mục tiểu giá thời điểm, thuộc như lòng bàn tay. Dù sao Chu Đình Ngữ đối mục tiểu giá cũng không lạ lắm, nàng cùng Hoàng Phủ Ngũ Cần thân cận, mà mục tiểu giá lại yêu thích kể cận Hoàng Phủ Ngũ Cần, ba người cũng là thường xuyên gặp mặt. Mục tiểu giá mới tới ngoại môn lúc, vẫn là Chu Đình Ngữ chiếu cố nhiều hơn. Phi diệp kiếm pháp, ngoại môn kiếm đạo đệ nhất. Khổng Giao càng thêm có hào hứng. Hắn nhưng nhớ kỹ, mình mang tiểu giá đi Sương Nguyệt đàn lúc, Ất Tự Thập Nhị bàn cho nàng là một bộ tiên pháp, pháp khí cũng là giao cho Trường Tiên. Khổng Giao kết hợp Đông Tiên từng nói với mình, rất nhanh phản ứng lại. Hẳn là Đông Tiên sư bá bí mật mở qua tiểu táo. Lập tức mỉm cười gật đầu, đáp lại Chu Đình Ngữ, vậy dĩ nhiên là mau mau đến xem. Dứt lời, Khổng Giao tay áo dài vung lên, lấy linh lực lôi cuốn lấy Chu Đình Ngữ bay lên không, trực tiếp hướng phía ngoại môn đấu võ trường mà đi. Nguyên bản Khổng Giao còn suy nghĩ, bây giờ sắc trời còn sớm, đi phải là không phải sớm chút. Cho đến rơi vào đấu võ trường khu vực mới phát hiện, dưới mắt mảnh không gian này đã vây đầy ngoại môn đệ tử. Nhìn ra được, mọi người đối với chàng tỷ đấu này vô cùng coi trọng. Khổng Giao thậm chí còn chứng kiến đến mấy cái dấu ở đấu võ trường chung quanh nội môn trưởng lao thân ảnh. Những lao gia hỏa này hẳn là cũng có thu đồ tâm tư, bất quá bọn hắn phải thất vọng. Vì không làm người khác chú ý, Khổng Giao lấy công pháp thu liễm một thân khí tức, tính cả Chu Đình Ngữ thân ảnh cũng cùng nhau ẩn nấp. Không bao lâu, Phương Kiến Hương thân ảnh liền tại ngoại môn đệ tử tuân gia đám hạ bước lên đấu võ trường. Phương sư minh, Phương sư minh. Ngoại môn đệ tử thấy Phương Kiến Hưng, tâm tình kích động, từ tiếng hô hoán Phương Kiến Hưng danh tự. Phương Kiến Hưng hiện tại nhân khí cao như vậy sao? Khổng Giao cười tủm tỉm nhìn xem giữa sân kia quen thuộc thanh niên dáng người, nhìn ra được, hắn trầm ổn rất nhiều. Không có lúc trước giận mà ra tay, tại tàng thư các hạ đối chiến tôi Kim Môn niên kỷ ngông cuồng vừa thôi. đó cũng không phải là một nhóm kia đệ tử nhất có thiên tư Khổng sư huynh cùng Thượng quan sư huynh đều tiến vào nội môn. Độc Lưu Tư chất xếp hạng thứ 3 Phương Kiến Hưng một người nâng lên ngoại môn đoàn rông. Chu Đình Ngữ nói đến đây chút thời điểm cũng là hé miệng cười trộm. Khổng Giao chỗ nào nghe không hiểu Chu Đình Ngữ trong giọng nói trêu chọc, ra vẻ không nghe thấy, thư phách tầm mắt mở ra, trên dưới dò xét trên đài kia Phương Kiến Hưng thân ảnh, bình luận, gia hỏa này đã dưỡng luân chính cảnh. Lấy tư chất của hắn, thăng luân tuyệt đối không có vấn đề. Phương Kiến Hưng dù sao cũng là hiện tại ngoại môn thứ nhất, tư chất coi như không tệ. Một thân linh lực hùng hậu, linh luân chỉ là có chút hơi tỉ vết. Khổng Giao xem ra, hắn tối thiểu có 8 thành xác suất thành công. Khổng sư Minh nhìn ta đâu? Không biết có phải hay không là bởi vì Phùng An đột phá thăng luân thất bại nguyên nhân, Chu Đình Ngữ cũng là dưỡng luân bắt cảnh, tiếp xuống cũng muốn đối mặt thăng luân vấn đề. Cho nên đặt câu hỏi. Nàng mặt ngoài nhìn qua mặt mày mỉm cười, kỳ thực Chu Đình Ngữ cũng khẩn trương không thôi. Khổng Giao ánh mắt rơi trên người Chu Đình Ngữ vừa đi vừa về nhìn hai lần, cũng là mỉm cười đáp, Chu sư muội tự nhiên cũng là không có vấn đề. Chu Đình Ngữ tư chất so sánh Kiến Hưng hơi yếu, mới bảo dưỡng luân bắt cảnh. Phương Kiến Hưng đã là dưỡng luân cửu cảnh, linh lực cũng kém một bậc. Tăng thêm thăng luân đan giúp ích, Khổng Giao tính ra thành công của nàng xuất hẳn là tại trường 6 thành, đã là phi thường khả quan tỷ lệ. Khổng sư Minh hết biết nói tốt. Chu Đình Ngữ hoạt bát biết miệng. Nàng cũng biết Khổng Giao có tự an ủi mình thành phần ở bên trong, bất quá có thể được Khổng Giao tán dương nàng vẫn là rất vui vẻ. Phương Kiến Hưng ra trận không lâu, một đạo dưới đại thiếu nữ thân ảnh tiểu tiểu cũng rất mau tiến vào đấu võ trường. So sánh Phương Kiến Hưng ra trận lúc toàn trường reo hò, ngoại môn đệ tử hướng phía kia trai thiếu nữ ném đi ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Mục Tiểu Dã, 12 tuổi, dưỡng luân bắc cảnh. Không ít người thậm chí hoài nghi, nàng có thể là trăm năm qua cái thứ ba tại trước 20 tuổi thăng luân yêu nghiệt. Cái thứ nhất là trước Tiềm Long bảng Long thủ Linh Tây, thứ hai là trưởng môn chi nữ, hiện Tiềm Long bảng đệ nhất Hoàng phủ Ngũ Cần. Kinh khủng tư chất, cho ngoại môn đệ tử mang tới đã không chỉ là kính sợ, mà là tràn đầy lực áp bách. Dù là nữ hài một mặt tiên chân vô tả, rim hai cái song treo búi tóc, cái chán có một viên đá quý màu đen tô điểm, nhìn qua giống như là bút bê đồng dạng đáng yêu, mang theo hoa bát. Toàn trường y nguyên yên tĩnh một lát, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cho đến nữ hài thả người nhảy lên, nhảy tới đấu võ trường bên trên, hướng phía Phương Kiến Hưng ném đi một cái nụ cười ngọt ngào, hành lễ nói, Phương sư huynh chờ một lúc cũng không nên thủ hạ lưu tình nha. Mục Tiểu Dã thanh âm thanh thúy huyền ước, quanh quẩn tại đấu võ trường bên trên. Trước một khắc còn yên lặng đấu võ trường, tức thời sôi trào. Đặt cược. Đặt cược. Mục Tiểu Dã đối chiến Phương Kiến Hưng, tỷ lệ đặt cược 1:2. Ta ép 20 linh tinh. Phương Kiến Hưng. Ta ép 100 linh tinh. Phương Kiến Hưng. Các ngươi bọn này ba tôn, đều ép Phương sư huynh, ta trực tiếp đổi cái út sấp. Cái này trang để các ngươi tới làm tốt. Khổng Giao con mắt tại Mục Tiểu Dã tiến vào trong sân thời điểm, liền một đường đi theo. 3 năm qua đi, Mục Tiểu Dã cao lớn một cái đầu, không sai biệt lắm có Khổng Giao cổ cao, trên gương mặt kia lờ mờ còn nhìn ra được khi còn bé vết tích. Cho đến thấy được nàng chứng trạc đàng hoàng hành lễ, Khổng Giao trong mắt có chút hoảng hốt cảm giác, thầm nghĩ, nha đầu này trưởng thành. Miệng thảo luận lấy lời nói, Khổng Giao con mắt cũng không có nhàn rỗi, một mực tại dùng hư phách tầm mắt theo dõi Mục Tiểu Dã tu vi. Đúng là thật sự dưỡng luân bắc cảnh. Một thân linh lực mang theo ưu ám tử khí, nguyệt hoa âm dương đã bị nàng hoàn toàn luyện hóa. Mà lại Khổng Giao còn tại Mục Tiểu Dã trong mắt, thấy được không thua gì Thượng Quan Vũ Chu ở ngoại môn lúc lăng lệ. Chỉ là Mục Tiểu Dã phong mang là hàm súc, không có Thượng Quan Vũ Chu trường dương, nhưng càng thêm chí mạng. Nhìn đến đây, Khổng Giao khỏe miệng kéo lên ý cười, khẽ nhả ra hai chữ, kiếm ý. Trách không được Đông Tiên không nhịn được muốn tu đồ. 12 tuổi minh nộ kiếm ý, nhưng so sánh Thượng Quan Vũ Chu còn sớm 5-6 năm. Chương 545, giao đấu chương 545, giao đấu Khổng sư minh, xem trọng ai. Chu Đình Ngữ cũng nghĩ tham gia náo nhiệt, từ trong túi trữ vật móc ra một thanh linh tinh, tựa hồ là muốn đặt cược. Mục Tiểu Dã, 100 linh tinh. Khổng Giao cũng chính là nhìn xem ngoại môn đệ tử không có nhiều chất béo, sợ hạ nhiều kia nhà cái không tưởng nổi, cho nên chỉ tiếp theo trăm. Chu Đình Ngữ lúc này hiểu ý, cũng cười nói, vậy ta cũng tiếp theo trăm. Nói, nàng từ Khổng Giao ẩn tàng chỗ đi ra, hướng phía kia đấu võ trưởng bên cạnh bảy trên chiếu bạc vỗ xuống 200 linh tinh. Thấy kia nhà cái con mắt đều cười nát, rốt cuộc đã đến cái lật tẩy. Chiến đấu kéo ra, Phương Kiến Hưng cũng không vì Mục Tiểu Dã niên kỷ có chút chỗ khinh thị, trực tiếp toàn lực thôi động lên nuốt lửa dưỡng luân kình. Vâng, ngập trời hỏa diễm tức thời thôn vệ hơn phân nửa đấu võ trưởng, thanh thế so năm đó Viên Tiếu còn muốn to lớn mấy phần. Nóng bỏng sóng lửa đốt đến dưới đài đệ tử đều cảm thấy khô nóng. Bất quá mọi người hưng phấn hơn, bởi vì đại đa số người đều đặt cược Phương Kiến Hưng, hắn càng mạnh, chứng minh mình thắng tỷ lệ càng lớn. Bất quá băng tính công pháp thiên khắc hỏa tính, những đệ tử kia tiếu dung rất nhanh biến mất trên mặt. Thấu xương màu đen băng vụ đống nhiên bộc phát, đem Phương Kiến Hưng sóng lửa hoàn toàn áp chế. Hàn tức thuật, Phương Kiến Hưng lông mày nhíu lại, cái này Hàn tức thuật thế nhưng là hắn sùng bái nhất Khổng Giao năm đó am hiểu nhất đạo pháp. Dưới mắt hắn rốt cục nếm đến Hàn tức thuật quả đắng, lập tức hai tay nhanh chóng lật qua lật lại, đạo thuật lại biến, phân tán tại đấu võ trường chung quanh biển lửa ngưng tụ làm một đầu hỏa xà. Viêm mãng màn hình, tôi kim môn tưởng đi trời đạo thuật, bị Khổng Giao cầm tới tàng kinh các bán linh hạch, bị Phương Kiến Hưng đổi ra. Viêm mãng màn hình có thể công nhưng thụ, thế mà ngăn chặn đầy trời băng vụ ăn mòn. 3. Xảo gặp lúc này, một đầu màu đen băng tinh trưởng tiên từ vô số băng vụ bên trong lướt đi, nó từ trên xuống dưới như lưới đao chém vào hơi lửa rắn. Chính diện đánh cờ Phương Kiến Hưng tự nhiên không sợ, khống chế hỏa xà nên đón tiếp lấy. Song phương pháp thuật đụng nhau, đánh cho đấu võ trường bên trong băng hỏa lưỡng trọng tiên. Đống nhiên ở giữa, bù bù, lại là hai đầu băng tinh trường tiên từ hắc vụ bên trong lướt đi, gia nhập chiến cuộc. làm cho lúc đầu thế lực ngang nhau cục diện tức thời bị đánh phá. Ba đầu băng tinh trường tiên giống như là dây thừng, đem hỏa xà gắt gao buộc chặt ngay tại chỗ. Nữ hải thân ảnh như linh xà từ hắc vụ bên trong lướt đi, thẳng đến Phương Kiến Hưng. Nuốt hỏa pháp, đất chết. Phương Kiến Hưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trực tiếp từ bỏ đối lửa rắn trường khống, hai tay bỗng nhiên chụp về phía đại địa. Bành! Đấu võ trường đối diện đều là chấn động. Sóng lửa lấy Phương Kiến Hưng làm trung tâm quyết tán, những nơi đi qua đấu võ trường đại địa giống như là nung đỏ bàn ủi đỏ bừng. Tại dưỡng luân cảnh giới, đối địa pháp thuật cơ hồ là không có khả năng trốn được, bởi vì chỉ có thăng luân cảnh giới mới có thể ngự không phi hành. Mục tiểu gia muốn tới gần Phương Kiến Hưng, liền tất nhiên sẽ nhận đại địa nhiệt độ cao tiêu đốt. Tiểu tử này học tinh. Một màn này thấy Khổng Giao nói thầm một tiếng. Năm đó Phương Kiến Hưng đấu pháp lúc toàn bằng một bầu nhiệt huyết, nhưng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Ngay tại Khổng Giao suy nghĩ, Mục tiểu gia nên như thế nào hóa giải một chiêu này thời điểm. Kia hướng phía Phương Kiến Hưng mau chóng đuổi theo nữ hài đột nhiên sở về phía bên hông Trường Tiên. Chính là Mục tiểu gia từ Sương Nguyệt Đàn mang về cây kia thượng phẩm pháp khí Trường Tiên. Theo nàng Trường Tiên lắc một cái, linh lực quán chú dài khoảng 8 thước roi dùng tốc độ khó mà tin nổi dài ra. Lướt qua nàng cùng Phương Kiến Hưng khoảng cách, trực tiếp trói chặt lại hắn bên hông. Sau đó Trường Tiên phát lực kéo một cái. Hưu. Mục tiểu gia thân thể giống như là mũi tên, bay lên không hướng phía Phương Kiến Hưng bay đi. Một bên khác, Phương Kiến Hưng cũng bị cái này một roi trực tiếp lôi kéo đến ly thể mà lên, hướng Mục tiểu gia tới gần. Nhìn kỹ hướng Phương Kiến Hưng bị Trường Tiên trói buộc địa phương, dâng lên một mảnh màu đen băng xương. Nguyệt Hoa Âm Xương. Băng tính tiên địa chi tinh vốn là khắc chế hỏa tính. Cái này Nguyệt Hoa Âm Xương càng là địa phẩm, ngập lấy tử khí có thể ăn mòn tu sĩ kinh mạch cùng nội thân. Chính cũng là vì cái gì Mục tiểu gia dám lấy dưỡng luân bắt cảnh đối chiến chín cảnh Phương Kiến Hưng nguyên nhân. Phương Kiến Hưng cảm thụ được thân thể kia xâm xâm thấu xương lạnh ý, trên mặt lại không nhìn thấy mảy may ý sợ hãi, nhìn qua cấp tốc hướng phía mình bay vụt mà đến thân ảnh, cao giọng cười một tiếng, tiểu gia sư muội cũng nên cẩn thận. Một câu rơi xuống. Vâng. Phương Kiến Hưng kia bị Trường Tiên quấn quanh lấy thân thể quanh thân ẩm bàng tràn ngập bên trên một tầng hỏa sắc hoa. Ngọn lửa nóng bỏng linh lực đem hắn toàn thân bao khỏa ở bên trong, kia trên roi dài ngập lấy nguyệt hoa âm xương đều bị ngắn ngủi áp chế xuống. Cuối cùng ngọn lửa kia linh lực ngưng tụ làm một kiện màu đỏ khôi giáp. Quần quần sóng lửa lấy Phương Kiến Hưng làm điểm xuất phát, tuần hướng Mục tiểu gia. Thấy Phương Kiến Hưng trên thân kia áo giáp thành hình, Khổng Giao sửng sốt một chút, thốt ra một câu, Đại Nhật Kim Ô Kinh. Phương Kiến Hưng dưới mắt thi triển đạo thuật, cùng Định Nhạc Tông mạnh nhất hỏa đạo công pháp Đại Nhật Kim Ô Kinh bên trên đạo thuật đơn giản không có sai biệt. Ngày đó Khổng Giao, Thượng Quan Vũ Chu, Địch Thanh Ngừng, Tông Trường Tùng, Hàn Hồng Hoa năm người tại Thanh Hồ Phúc Địa liên thủ đối chiến Linh Tây. Cái sau tu luyện chính là Đại Nhật Kim Ô Kinh. Khổng Giao đối cái này đạo pháp ấn tượng quá mức khắc sâu. Bất quá rất nhanh, Khổng Giao lại lắc đầu, phủ nhận chính mình suy đoán, không phải Đại Nhật Kim Ô Kinh. Xác nhận căn cứ vào Đại Nhật Kim Ô Kinh phía trên đạo pháp biên soạn đạo pháp. Bởi vì Phương Kiến Hưng dưới mắt thanh thế mặc dù to lớn, vừa vặn bên trên áo giáp xa xa không có linh tây thi triển cái này đạo thuật lúc ngưng thực cùng Đại Nhật đồ án. Càng giống là tông môn trưởng bối nhìn Đại Nhật Kim Ô Kinh về sau, đem nó đạo thuật trích ra một lần nữa biên soạn sau đạo thuật. Dù là như thế, căn cứ vào Đại Nhật Kim Ô Kinh bên trên đạo thuật cải biến đạo pháp uy lực cũng không thể khinh thường. Chắc không được hắn có thể áp chế Nguyệt Hoa Âm Xương. Đại Nhật Kim Ô Kinh thế nhưng là danh xưng Vu Đông mạnh nhất hỏa đạo công pháp. Khổng Giao trong lòng có chút ngưng trọng, tiện tay chuẩn bị thu cứu viện Mục tiểu giã. Nhưng Khổng Giao vẫn là quá coi thường Mục tiểu giã mấy năm này tiến bộ. Đối mặt kia ngập trời sóng lửa, Mục tiểu giã thần sắc không thay đổi, lật bàn tay một cái moi ra một kiện bạch cốt pháp khí. Tại nàng linh lực thôi động hạ. Giống. Một tiếng hùng hậu thú ảnh vang vọng. Tuyết trắng bạch sư yêu thú thân ảnh từ bạch cốt pháp khí phía trên nhảy ra, lao thẳng tới kia ngay phía trước sóng lửa mà đi. Kia bạch cốt pháp khí chính là Khổng Giao tại Thanh Hồ Phúc Địa đánh giết Định Nhạc Tông thăng luân món kia cực phẩm pháp khí. Sau từ Khổng Giao giao cho Mục tiểu giã. Cực phẩm pháp khí, tại dưỡng luân cảnh giới vẫn là có không tầm thường áp chế lực. Bạch sư mang theo trận trận linh lực uy áp xông vào biển lửa, ngạnh sinh sinh mở ra một cái khu vực chân không. Mục tiểu gia thân ảnh chính xác theo đôi bạch mình sư tử về sau, xuyên qua biển lửa đi đầu cùng Phương Kiến Hưng tiếp xúc tự nhiên là đầu kia cực phẩm pháp khí ngưng tụ bạch sư. Toàn thân đều tại hỏa diễm áo giáp hạ Phương Kiến Hưng cao giọng cười một tiếng, tại bạch sư đánh giết đến trước mặt giây lát, vươn hai tay. Chương 546, Phi Diệp Kiếm Ý chương 546, Phi Diệp Kiếm Ý phốc phốc. Ở đây hạ vô số ngoại môn đệ tử kinh ngạc nhìn chăm chú. Đầu kia cực phẩm pháp khí bên trong nhảy ra bạch sư tại Phương Kiến Hưng đạo pháp ra chỉ dưới, ngạnh sinh sinh bị xé thành hai nửa. Ngày đó Linh Tây thôi động phương pháp này, Khổng Giao năm người cơ hồ đều không đả thương được hắn mảy may. Phương Kiến Hưng dưới mắt cái này đạo thuật mặc dù không kịp Linh Tây, nhưng cũng có ba phần uy lực. Đúng lúc gặp lúc này, Mục tiểu gia đã trùng sát đến Phương Kiến Hưng phụ cận không đến ba trượng chi địa. Trong tay nàng, một thanh màu đen băng tinh ngưng tụ trường kiếm chính phát ra đoạt người tâm phách hàn mang. Phi Diệp, mang theo một chút non nớt tiếng nói từ Mục tiểu gia trong miệng thoát ra, tiếp theo giây lát, kiếm khí đại thịnh. Theo kiếm mang màu đen lóe lên, Mục tiểu giã thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa hiện ra thân hình lúc, đã sau lưng Phương Kiến Hưng. Phương Kiến Hưng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, theo bản năng nhìn mình bị ngọn lửa áo giáp bao trùm lồng ngực. Khải giáp bên trên thiêu đốt hỏa diễm đã tại Mục tiểu giã một kiếm này phía dưới chôn bụi. Lộ ra chùy lùi áo giáp bản thể. Tạch tạch tạch. Từng đạo bắt mắt vết rách xuất hiện tại màu đỏ khải giáp bên trên, theo vết rách lan tràn. Cuối cùng áo giáp vỡ vụn. Cùng một thời gian, sau lưng Phương Kiến Hưng hiện ra thân hình Mục tiểu giã trong tay, cái kiếm màu đen huyền băng ngưng tụ trường kiếm cũng tại một tiếng vang lanh lảnh bên trong vỡ vụn. Mục tiểu gia nắm lấy trường kiếm trong bàn tay, có một chút đỏ thắm vết máu nhỏ xuống. Trái lại Phương Kiến Hưng, mặc dù áo giáp bị phá vỡ, trên thân nhìn qua lông tóc không thương. Bất quá hắn cũng không có làm ra tiếp tục công kích tư thế, mà là thở dài, mang theo tự rêu nói một tiếng, ta thua. Mục Tiểu Dã nghe vậy, lấy ra vải trắng bao trùm mình thụ thương bàn tay, bao trùm vết thương sau tự nhiên hào phóng đối Phương Kiến Hưng thi lễ một cái, Phương sư minh đã nhường. Dưới trận vô số ngoại môn đệ tử ngốc trệ. Rõ ràng là Phương Kiến Hưng lông tóc không tổn hao gì, Mục Tiểu Dã bàn tay bị ngọn lửa áo giáp chấn thương, vì sao Phương Kiến Hưng sẽ nhận thua? Chu Đình cùng cũng có đồng dạng nghi vấn. Nàng mặc dù cùng Mục Tiểu Dã cùng là dưỡng luân bát cảnh, nhưng hai người thực lực phát giác quá lớn, nàng thậm chí thấy không rõ Mục Tiểu Dã là như thế nào xuất kiếm, chỉ có thể nghiêng đầu hướng bên người Khổng Giao đưa tới một ánh mắt hỏi ý kiến. Khổng Giao đương nhiên là thấy rõ ràng, cười khẽ hai tiếng, trả lời, Tiểu Dã hiểu chuyện, không có ra tay độc ác mà thôi. Ngươi cho rằng vì sao một kiếm kia vừa vặn đánh tan Phương Kiến Hưng áo giáp, mà không có làm bị thương Phương Kiến Hưng? Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Là Tiểu Dã cuối cùng thu lực, bàn tay của nàng cũng không phải là Phương Kiến Hưng áo giáp chấn thương, mà là đột nhiên thu lực bị mình kiếm ý tổn thương. Nói, Khổng Giao nhìn qua trên đài Mục Tiểu Dã yêu chiều chi sắc càng đậm, cảm khái nói, kiếm ý thu phóng tự nhiên, nha đầu này đã trưởng thành đến loại trình độ này. Phi Diệp kiếm ý, cùng Thượng Quan Vũ Chu Hóa Vũ kiếm ý khác biệt. Hóa Vũ kiếm ý khí thế bằng bạc, kiếm ý bành trướng như giang hà. Phi Diệp kiếm ý thì bị dị khó lường, Mục Tiểu Dã kiếm ý bắn ra giây lát, tốc độ tiêu xạ mười mấy lần có thừa. Theo Khổng Giao, thang luân phía dưới có rất ít người có thể tránh thoát. Tiểu Dã thật là lợi hại. Chu Đình Ngữ nghe Khổng Giao giải thích, tự lẩm bẩm một tiếng, trên mặt có cảm giác thất bại. Nàng thiên phú lúc đầu không thấp, rõ ràng đã rất cố gắng tu luyện. Vốn là lấy truy đuổi Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu làm mục tiêu nàng, hiện tại kinh dị phát giác được. Mình thế mà ngay cả Mục Tiểu Dã đều không đuổi kịp. Khổng Giao tâm thần toàn trên người Mục Tiểu Dã, không có phát giác được Chu Đình Ngữ ngữ khí không thích hợp, còn tại trêu chọc nói, đương nhiên lợi hại, tiếp qua mấy năm, Thượng Quan sư huynh đều muốn tại Đông Tiên sư bán nơi đó thất sủng. Chiến đấu kết thúc, lấy Mục Tiểu Dã thắng lợi là kết cục, dưới trận ngoại môn đệ tử kêu rên một mảnh. Ta linh tinh, tháng này chỉ có thể ăn rau dại. Ta thảm hại hơn, ta nửa năm tích xúc đều đặt lên. Ta mặc kệ, về sau liền đi Phương Kiến Hưng sư huynh trong động phủ lấy ăn đến. Chỉ có số ít thích ghép tiên môn đệ tử, cùng làm nhà cái đệ tử vẻ mặt tươi cười. Khổng Giao cũng là trận này đánh cược người được lợi, Chu Đình Ngữ cầm lại 400 linh tinh. Đã chiến đấu đã kết thúc. Đấu võ trường hạ vây xem đệ tử cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu, từng cái thua đau lòng, miệng bên trong lầu bầu Phương Kiến Hưng không nói võ đức. Bọn hắn rất nhiều người đều còn tưởng rằng là Phương Kiến Hưng cố ý để cho Mục Tiểu Dã. Phương Kiến Hưng ngược lại là bằng phẳng, trước khi đi còn khẩn thiết nói với Mục Tiểu Dã, một trận chiến này được ích lợi không nhỏ, Tiểu Dã sư muội tùy ý so tài nữa một phen. Nói, Phương Kiến Hưng cười sang sảng mà đi. Hắn cũng không phải là không có chút nào cảm giác bị thất bại, bị tuổi còn nhỏ nhiều như vậy Mục Tiểu Dã đánh bại, đổi ai trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng Phương Kiến Hưng biết Mục Tiểu Dã cùng Khổng Giao quan hệ, biết nàng tu luyện chính là cùng Khổng Giao giống nhau công pháp. Trước đó tu luyện cũng là Khổng Giao một tay giám sát. Ta chẳng khác gì là bại bởi Khổng Giao sư minh, không mất mặt. Phương Kiến Hưng như thế tự an ủi mình. Mục Tiểu Dã trung quy là cái tiểu hài tâm tính, thắng cuộc tỷ thí này cũng trên mặt cũng có không che giấu được vẻ hưng phấn. Đang lúc nàng nhảy xuống lôi đài, chuẩn bị rời đi lúc, một tiếng thân hòa tiếng nói đột nhiên tại bên tai nàng vang lên. Tiểu Dã. Mục Tiểu Dã thân thể bỗng nhiên cứng ngắc lại một chút. Kia tiếng nói Mục Tiểu Dã vĩnh viễn không có khả năng quên. Tại Minh Hương quận đảo vong trên đường, là cái này tiếng nói chủ nhân đấm máu mà chiến, cứu mình cùng ra ra. Cũng là hắn đem mình mang về Thương Nô phái, từ công pháp đến pháp khí, tự mình bồi dưỡng. Hắn tựa như là thân nhân của mình. Khổng ca ca. Mục Tiểu Dã đen lúng liếng trong mắt lập tức che kín kinh hỉ, kêu một tiếng Khổng ca ca, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp một bộ thanh sam thon dài dáng người mang theo Chu Đình Ngữ chậm rãi từ bên ngoài sân đi tới. Bởi vì đột phá thăng luân nguyên nhân, tăng thọ 200, mặt mũi của hắn cũng như năm đó lúc rời đi, cũng không có biến hóa chút nào, giống như thiếu niên. Ngược lại là khí tức của hắn càng thêm mờ mịt, ngũ quan tuấn dật đến không tưởng nổi. Bất quá Khổng Giao lại thế nào biến hóa, Mục Tiểu Dã đều là nhận ra hắn. Trong mắt có ướt át chi ý, Mục Tiểu Dã lập tức không để ý hình tượng, bay nào hướng về phía Khổng Giao. Khổng Giao vẻ mặt tươi cười, trong mắt phản chiếu lấy nhìn qua kia cấp tốc lướt đến nữ hài thân ảnh, ẩn ẩn cùng năm đó cái kia chạy thất tha thất thểu nữ đồng trùng hợp. Hắn triển khai hai tay, nên đón Mục Tiểu Dã đến, đem nó ôm cái đầy cõi lòng. Ô, Khổng ca ca ngươi hôm qua liền trở lại cũng không tới tìm ta. Mục Tiểu Dã trong ngực Khổng Giao nghẹn nào, lấy tiểu hài ngữ khí trách cứ Khổng Giao không đến trước tiên tìm chính mình. Ngươi biết Tiểu Dã bây giờ trở về không đi nội môn, hết lần này tới lần khác không tìm đến ta. Đối mặt Mục Tiểu Dã liên tiếp mang theo tiếng khóc nức nở chất vấn, Khổng Giao dở khóc dở cười, chỉ có thể bố nhẹ nhẹ đánh lấy Mục Tiểu Dã đầu vai, hướng phía bên người Chu Đình Ngữ ném đi một cái cầu cứu ánh mắt. Chu Đình Ngữ hé miệng cười trộm, bất quá miệng bên trong cũng không có nhàn rỗi, an ủi, tốt Tiểu Dã, ngươi bây giờ thế nhưng là phía ngoài đệ nhất cao thủ, đừng để người nhìn nói ngươi thích khóc nước mũi, để bọn hắn xem đi. Mục Tiểu Dã thanh âm không có giọng nghẹn nào, bất quá đầu nhét trong ngực Khổng Giao chính là không nhấc nổi. Chương 547, mạn mạn cầu đạo đường. Chương 547, mạn mạn cầu đạo đường. Từng tia từng sợi linh khí theo trong động phủ linh tuyển len ken thanh âm từ trong con suối phiêu dật ra. Khổng Giao ngồi tại bàn đá bên, ánh mắt cổ quái nhìn xem kia một con suối, hai bên trái phải theo thứ tự là Mục Tiểu Dã cùng Chu Đình Ngữ. Khổng Giao làm sao cũng không nghĩ ra, Mục Tiểu Dã động phủ lại là mình ở ngoại môn lúc linh tuyển động phủ. Nơi này nguyên bản bởi vì hắn cùng Đại Bàng lần đầu gặp mặt, ra tay đánh nhau mà sinh ra chiến đấu bị hoàn toàn phá hủy. Khi đó hắn lại muốn lập tức tiến vào nội môn, cho nên trực tiếp vứt bỏ từ bỏ. Không nghĩ tới lại bị tông môn trùng kiến, trực tiếp làm ngoại môn đệ tử đập phủ. mà Mục Tiểu Giã thuận lý thành chương kế thừa Khổng Giao độc phủ. Khổng Giao đều không cần nghĩ cũng biết, cái này tất nhiên là Hoàng Phủ Anh hoặc là Đông Tiên bên trong một người thụ ý, nếu không lấy khi đó Mục Tiểu Giã mới vào nội môn thực lực, là thế nào cũng thủ không được cái này linh tuyển độc phủ. Chu Đình Ngữ bắt được Khổng Giao ánh mắt, ở bên mỉm cười nói ra, cái này khẩu linh tuyển cũng là chứng kiến ta Thương Ngô phái hai đời đệ tử quật khởi. Đúng vậy a, đừng nhìn nó nhỏ, dưỡng luân cảnh giới tu vi hoàn toàn đủ, xem như cái công thần. Khổng Giao nói đến đây một mặt thổ thức. Nói Khổng Giao nghiêng đầu nhìn về phía Mục Tiểu Giã, cái sau đã có Chu Đình Ngữ cao, ngồi tại bên cạnh mình cũng không hiện nhỏ. Ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, mỉm cười hỏi, cho nên Tiểu Giã là vừa minh ngộ kiếm ý. Bọn hắn theo võ đấu trường trở về động phủ này, Khổng Giao liền hỏi Mục Tiểu Giã khi nào minh ngộ kiếm ý. Mục Tiểu Giã đáp, vừa minh ngộ bất quá hơn 2 tháng. Đúng vậy à, Tiểu Giã cũng không biết đó là cái gì, lúc ấy chỉ cảm thấy kiếm pháp tại lực lượng kia ra chỉ dưới, vô cùng thông thuận. Mục Tiểu Giã đầu đội vàng điểm, vui vẻ cùng Khổng Giao chia sẻ lấy bí mật của mình. Về sau là Đông Tiên Bá Bá nói cho ta, kia là kiếm ý, ta mới biết được nó tồn tại. Phi Diệp danh tự này đều vẫn là Đông Tiên Bá Bá lên đây này. Bởi vì Hoàng Phủ Ngũ Cần cùng Khổng Giao đều gọi Đông Tiên làm sư bá, Mục Tiểu Giã theo bọn hắn, một mực xưng hô Đông Tiên vì bá bá. Khổng Giao nghe vậy nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, nhẹ nhàng thầm nghĩ, Đông Tiên sư bá ý tứ, hẳn là để Tiểu Giã không muốn chấp nhất tại kiếm bản thân. Kiếm đạo đại thành, phi hoa trích diệp đều có thể làm kiếm. Cho nên Đông Tiên sư bá cũng một mực không có cho Tiểu Giã bội kiếm, nàng vừa rồi cùng Phương Kiến Hưng lúc chiến đấu, đều là lấy linh lực ngưng tụ hàn băng kiếm. Đông Tiên tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dạy bảo Mục Tiểu Giã phương thức cùng Thượng Quan Vũ Chu có chỗ khác biệt, Khổng Giao không luyện kiếm, chỉ có thể nhìn hiểu mặt ngoài hàm nghĩa, không cách nào minh bạch thâm ý trong đó. Chỉ có thể bảo trì mỉm cười, không trên kiếm đạo cho Mục Tiểu Giã bất kỳ đề nghị. Nghĩ xong, Khổng Giao đưa thay sờ sờ Mục Tiểu Giã đầu, không chút nào keo kiệt mình ca ngợi chi tử, Tiểu Giã thật là một cái thiên tài, Thượng Quan sư minh 18 tuổi minh ngộ kiếm ý, đã là Thương Ngô phái kiếm đạo người thứ nhất. Tiểu Giã ngày sau chưa hẳn không thể trở thành kế tiếp kiếm đạo đệ nhất nhân. Mục Tiểu Giã đối với Khổng Giao nói tới thì xem thường, vểnh lên miệng nhỏ biểu thị, ta muốn trở thành giống Khổng ca ca đồng dạng nhân vật, trở thành Thương Ngô phái đệ nhất nhân. Cùng Phương Kiến Hưng, Mục Tiểu Giã trong lòng Khổng Giao địa vị là tại Hoàng phủ Ngũ Cần cùng Thượng Quan Vũ Chu phía trên. Tiểu hài không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, suy nghĩ gì nói cái gì. Ngược lại để Khổng Giao có chút dở khóc dở cười, rêu rêu nói, còn tốt ngươi Hoàng phủ tỷ tỷ không có ở, nếu không khẳng định bóp ngươi khuôn mặt nhỏ. Cũng đừng nói cho Hoàng phủ tỷ tỷ. Mục Tiểu Giã hoạt bát thẻ lưới. Ba người tại Linh Tuyền động phủ trò chuyện đường này. Bởi vì có Chu Đình Ngữ ở đây nguyên nhân, hắn cũng không nâng lên Đông Tiên thu đồ một chuyện, dù sao chỉ cần biết rằng Mục Tiểu Giã trụ sở, về sau có rất nhiều cơ hội nói cho nha đầu này. Tới gần buổi trưa, Khổng Giao đứng dậy cùng hai nữ cáo biệt. Lĩnh chạy lưu lại hai bình đan dược, là Thăng Luân đan. Chu Đình Ngữ cùng Mục Tiểu Giã đều ở vào dưỡng luân tám cảnh, bước kế tiếp chính là chín cảnh, đến có thể xung kích thăng luân cảnh giới. Khổng Giao lập tức liền muốn ứng tông cửa chi lệnh đi hướng Vô Tận Hải, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, dứt khoát trước cho các nàng lưu làm ngày sau đột phá lúc phục dụng. Đó cũng đều là lương nếm một chút chất thăng luân đan, đặt ở thiên tề tùy tiện bán cái 3 vạn một viên. Cũng may Chu Đình Ngữ cùng Mục Tiểu Giã trên thân Khổng Giao cũng không đau lòng. Động phủ cổng, Mục Tiểu Giã lưu luyến không rời đem Khổng Giao đưa ra động phủ, không quên giòn âm thanh hỏi, Khổng ca ca lúc nào đến ngoại môn nhìn Tiểu Giã? Khổng Giao nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi Mục Tiểu Giã, cũng nói không ra cái gì cự tuyệt, chỉ là khích lệ nói, Tiểu Giã bây giờ cách dưỡng luân chín cảnh bất quá cách xa một bước, không bằng ngươi mau mau phá kính, đến dưỡng luân chín cảnh, đến nội môn tìm Khổng ca ca. Tốt. Mục Tiểu Giã hai con ngươi tỏa sáng, giòn tan trả lời một câu, đến lúc đó Tiểu Giã cùng Chu tỷ tỷ cùng đi nội môn. Tiểu Giã cũng quá để mắt ngươi Chu tỷ tỷ, vẫn là Tiểu Giã đi trước một bước đi. Chu Đình Ngữ liền vội vàng lắc đầu, nhìn ra được nàng là đối mình một chút lòng tin cũng không có. Chu sư muội cũng không cần tự coi nhẹ mình, cũng không thể để Tiểu Giã so không bằng. Khổng Giao mặt hướng Chu Đình Ngữ mang theo trêu chọc, toàn vẹn không có ý thức được Chu Đình Ngữ nắm nuốt kia thăng luân đan bình ngọc tay bởi vì chính mình một câu run nhẹ nhẹ một chút. Bất quá Chu Đình Ngữ rất nhanh liền hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra tiểu dung, ngoài miệng đáp, "Được. Vậy ta ngay tại nội môn xin đợi hai vị." Khổng Giao cười ha ha hai tiếng, thân hình phóng lên tận trời. Cho đến Khổng Giao thân hình biến mất tại nội môn phương hướng, Chu Đình Ngữ nụ cười trên mặt chậm chậm biến mất, mang theo chút nhưng nếu như mất. Mục Tiểu Giã hiếu kỳ nghiêng đầu, đem Chu Đình Ngữ trên mặt biểu lộ nhìn ở trong mắt, hỏi một câu, "Chu tỷ tỷ không vui?" "Không có." Chu Đình Ngữ nắm thật chặt trong tay bình ngọc, thanh âm trở nên hữu khí vô lực. Những năm này, nàng đã rất cố gắng tu luyện, nhưng là cảm giác cùng Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu khoảng cách vẫn là càng ngày càng xa. Ngay cả Mục Tiểu Giã đều cái sau vượt cái trước, đánh bại Phương Kiến Hưng trở thành ngoại môn đệ nhất nhân. Lúc đầu những này nàng đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Thằng đến thấy được Phùng Án chết, Chu Đình Ngữ trong lòng tựa như là bị kín vẻ lo lắng. Cái này từ từ cầu đạo đường, có thể đi đến đỉnh phong trung quy là Khổng sư minh loại người kia, ta chỉ là cái dừng bước tại nửa đường người bình thường. Chu Đình Ngữ cảm giác cầm trong tay thăng luân đan nặng tựa và cân. Nội môn vẫn là cái kia nội môn. Bất quá theo Khổng Giao từ thiên tề trở về, thực lực tăng vọt sau khi nội môn nguyên bản những sư tỷ kia, các sư minh gặp Khổng Giao đều cùng kính mấy phần. Rõ ràng Khổng Giao tại trong nội môn đệ tử là trừ Hoàng phủ Ngũ Cần bên ngoài nhỏ tuổi nhất, trên đường gặp nhau một ít nội môn đệ tử, bọn hắn thậm chí càng chủ động hành lễ. Cái này khiến Khổng Giao có chút không thích ứng. Như thế thì cũng thôi đi. Ngay cả nội môn Ngũ Phong những trưởng bối kia gặp Khổng Giao cũng biến thành ôn nhu thì thầm không ít. Nghĩ đến cũng là Khổng Giao dưới mắt cảnh giới thế nhưng là hóa hồn. Tỷ như Đông Tiên nói, Khổng Giao, Hoàng phủ Ngũ Cần, Thượng quan Vũ Chu ba người bọn họ cảnh giới, vượt qua nội môn đại đa số đường chủ, trưởng lão. Tu chân giới vốn là kính trọng cường giả, Khổng Giao lại là trưởng môn thủ đồ. Tu vi như thế cùng địa vị, đừng nói là tại Thương Ngô phái, đặt ở Vu Đông cũng là nhân vật. Chắc không được Đông Tiên sư bá cùng sư tôn không cùng người bên ngoài thân cận. Khổng Giao cảm khái như thế, cũng không phải là bọn hắn nhất định phải bày ra kia cao cao tại thượng tư thái, mà là đến cảnh giới nhất định, đã dần dần cùng người chung quanh không hợp nhau. Hết thảy đều là nước chảy thành sông, không phải bọn hắn mong muốn, cũng không phải Khổng Giao mong muốn. Cũng may là cùng Khổng Giao trước đó người thân cận, thái độ hoàn toàn như trước đây. Tỷ như Hoàng phủ Ngũ Cẩn, Thượng quan Vũ Chu, Thi Kim Chỉ, cùng luyện đan các Chu Thượng Hương cùng Lỗ Bình Dương trưởng lão. Nếu không Khổng Giao thật có loại người cô đơn cảm giác, như thế Khổng Giao cũng không có tại nội môn đi lại tâm tư. Trở về Thương Ngô phái không đến mấy ngày, đi một chuyến Mục Tiểu Giá độc phủ, cáo chi nàng Đông Tiên thu đồ công việc về sau, liền bế quan không ra. Mặt khác đáng nhắc tới chính là theo Khổng Giao một đạo trở về Thương Ngô phái tể phụ Xảo Xảo. Vu Đông cùng Cổ Cương ngược lại là không có cái gì tan không ra ân oán, cho nên tể phụ Xảo Xảo đến cũng không gây nên tông môn phương diện cái gì bài xích, mà lại Khổng Giao tại tông môn cũng có không tầm thường quyền lên tiếng. Tại cố gắng của hắn bên dưới, tể phụ Xảo Xảo thành công trở thành Thương Ngô phái một vị khách khanh, được an bài tại tới gần Khổng Giao cách đó không xa một cái độc phủ. Nói là khách khanh, kỳ thật tể phụ Xảo Xảo căn bản không nghe theo tông môn điều khiển, lấy Khổng Giao mệnh lệnh làm chủ. Phụ trách tông môn sự vụ Thi Kim Chỉ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 548, luyện hôi chương 548, luyện hôi trong động phủ linh khí mờ mịt, hơi nước trắng mịt mờ linh khí tại không gian bên trong phiêu dật. Khổng Giao được chia chỗ này nội môn động phủ, chính là Hoàng phủ Anh Thở thiếu thời tu hành động phủ. Về sau Khổng Giao bái sư Hoàng phủ Anh môn hạ, bị Hoàng phủ Anh thuận lý thành chương giao cho Khổng Giao. Động phủ này bên trong có một chỗ cơ quan, mở ra sau từ trong địa mạch tuân ra linh tuyển tốc độ so bình thường nhanh hơn gấp đôi không thôi, cho nên mới có linh khí như thế mờ mịt một màn. Linh khí lượn lờ bên trong, Khổng Giao thân ảnh biến mất ở trong đó. Trước người hắn lăng không lơ lửng ba con huyết sắc mũi tên, bọn chúng đỏ thắm như máu, tản ra quang mang tựa như chân trời tàn nhật, đem Khổng Giao trước người linh khí đều nhuộm đẫm huyết quang. Nhìn kỹ kia ba mũi tên tiễn thân, lờ mờ có thể nhìn thấy cực nhỏ chữ tiểu truyện văn tự, tại tiễn trên thân viết tàn nhật hai chữ, chính là Khổng Giao từ chụp nhật cung bạch tiêu truyền thừa chi địa đạt được kia ba chi tàn nhật tiễn. Phía trên ngưng tụ bạch tiêu một thân tiễn đạo tu vi, đủ để bành sát trưởng sinh đại năng. Khổng Giao giờ phút này chính mở to hai mắt, mắt cũng không nháy một cái nhìn xem kia ba chi tàn nhật tiễn. Tuấn Dật khuôn mặt đều bị che kín lên một tầng đỏ ửng. Trong con mắt hắn, phản chiếu lấy tàn nhật tiễn cái bóng, trong thoáng chốc có đại mạc tàn nhật xuất hiện ở hắn đồng bên trong lấp lóe. Trước người hắn, một bản tên là Chụp Nhật Kinh công pháp bày ra tại trước. Từ ngày trải qua cũng là bạch tiêu truyền thừa. Cùng trước mặt tàn nhật tiễn ý hỗ trợ lẫn nhau, cả hai cùng một chỗ lĩnh hội, làm ít công to. Bất quá tàn nhật tiễn ý bá đạo, dù là bị phong ấn uy năng, hào quang màu đỏ ngòm kia y nguyên ngậm lấy không tầm thường sát phạt chi lực. Khổng Giao cũng không lĩnh hội bao lâu, cũng cảm giác con mắt đau nhức vô cùng, có từng tia nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Miệng bên trong lẩm bẩm, Khổng Giao không thể không nhắm mắt lại. Theo hắn tâm niệm khẽ động, hiu hiu hiu, kia ba chi trôi nổi tại trước người hắn tàn nhật tiễn cùng nhau xuyên vào thân thể của hắn, cuối cùng trên xương tiên tiên cơ hóa thành ba đạo huyết sắc huyền mang. Chỉ cần Khổng Giao tâm niệm vừa động, tùy thời có thể lấy ra bọn chúng. Sau đó Khổng Giao thu hồi trước mặt trưng bày chụp nhật kinh kết thúc hôm nay tu luyện. Ánh mắt rời về phía kia xương tiên tiên cơ bên trên dựng dục kia một viên thần hồn kim đan. So sánh Khổng Giao tại hướng đế cổ thành lúc, lại sáng mấy phần. Trên kim đan đại biểu bị ngạn thần thông bị ngạn ấn ký cũng càng thêm rõ ràng. Hóa hồn cảnh giới là thăng luân cảnh giới nhất hao phí thời gian cảnh giới, mỗi một lần tiến bộ đều đầy đủ chân quý. Khổng Giao sở dĩ có thể tiến bộ nhiều như vậy nhanh, hoàn toàn là ỷ lại Cổ Cương Thánh Tử ngày đó một chén kia vạn năm tư thần trà. Cổ Cương Vu Thần trong điện vạn năm tư thần trà, tiên vân giới ai không biết, chính là hóa thạch sống linh thực. Đối với thần hồn có lợi ích to lớn. Một chén nước trà đã giảm bớt đi Khổng Giao hơn nửa năm khổ tu. Chiếu tốc độ này, thêm một năm nữa nhiều liền có thể đến hóa hồn trung kỳ. Khổng Giao ước định một chút bây giờ tu vi cảnh giới, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Đến hóa hồn trung kỳ, hắn liền ăn vào từ thái tử nơi đó đạt được định thần đan, xung kích hóa hồn hậu kỳ. Khổng Giao năm nay tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 24 tuổi, hoàn toàn có thể tại 30 tuổi trước đó nếm thử xung kích trường sinh. Thăng luân cảnh giới thêm thọ 200, trường sinh cảnh giới thêm thọ 500. Trường sinh bên trong cường giả tuyệt đỉnh, tỉ như Lôi Tôn như vậy nhân vật thậm chí có thể sống đến ngàn năm. Thọ nguyên vẫn còn là tiếp theo. Một khi đột phá trường sinh đại năng liền mang ý nghĩa chân chính tại tu chân giới có quyền nói chuyện, cho dù là sắp đến tiên vân giới lại kiếp, cũng có sức tự vệ. Trong động phủ quanh quần Khổng Giao giọng nói, một câu rơi xuống, Khổng Giao xuề bàn tay ra, hướng phía hư không tiện tay bóp. Ông, một vòng hạt táo lớn nhỏ huyết sắc quang hoa lập tức tại hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa ngưng tụ. Kia quang hoa ngậm lấy nồng đậm sát phạt chi khí, chợt vừa xuất hiện tại Khổng Giao giữa ngón tay, liền khuyết tán ra làm người sợ hãi ba động. Cẩn thận cảm thụ kia xóa huyết mang khí tức, cùng kia ba chi tàn nhật trên tên tiên ý không có sai biệt. Chính là Bạch Tiêu tiên ý, tàn nhật tiên ý Khổng Giao vốn là yên hư tiên ý đại thành, lĩnh hội cái khác tiên ý cũng dễ dàng rất nhiều. Lại phối hợp cùng tàn nhật tiên ý tướng xứng đôi công pháp chụp nhật kinh cả hai hô ứng lẫn nhau. Trong khoảng thời gian này cũng rốt cục tìm hiểu ra tàn nhật tiên ý, đạt tới cảnh giới tiểu thành. Khổng Giao không bao giờ làm vô dụng công, hao hết tâm lực tìm hiểu ra tàn nhật tiên ý cũng tự nhiên có tác dụng ý hắn trong con ngươi phản chiếu lấy kia tàn nhật tiên ý cái bóng, nhẹ nhàng nói ra, du tiên kỳ tiền bối tuy là đại tài, đáng tiếc vẫn lạc quá sớm, thư phách trải qua trung quy là thăng luân truyền thừa. Bạch Tiêu tiền bối tiến đạo tự nhiên là so du tiên kỳ tiền bối càng thêm thành thục. Ta lấy Du Tiên Kỳ tiền bối hư phách kinh làm cơ sở, Bạch Tiêu tiền bối chụp nhật kinh làm phụ, hai hai kết hợp, chưa hẳn không thể đi ra thuộc về con đường của mình. Nghĩ tới đây, Khổng Giao đầu ngón tay tàn nhật tiên ý tiêu tán. Hắn chậm rãi từ nồng đậm linh vụ bên trong đứng dậy, phất tay đóng lại trong động phủ kia linh truyền cơ quan. Linh truyền tốc độ chạy bị ức chế, trong không gian tràn ngập linh khí tự nhiên cũng bắt đầu chậm chậm tiêu tán. Không đến 3 năm cái hô hấp ở giữa, Khổng Giao động phủ lần nữa khôi phục thanh minh. Động phủ trung ương, một đạo khô gầy lão giả thân ảnh theo nồng vụ thối lui cũng trong động phủ hiện lộ ra. Thân hình hắn không cao, còn lưng cài eo, ánh mắt mặc dù ngốc trệ, ngũ quan bên trên ngậm lấy che lấp vẫn như cũ có thể để cho thăng luân tu sĩ hãi hùng kết vía. Khổng Giao ánh mắt ném đến lão giả kia trên thân, lộ ra vẻ hài lòng, không tệ. Cái này chú giữ phong luyện khôi xem như luyện chế thành công. Lão giả này chính là chú dần bộ tế ti chú giữ phong. Bị Khổng Giao lấy chấn hồn linh, huyền vũ lô hợp lực đánh giết về sau, thi thể của hắn liền bị Khổng Giao một mực thu tại càn khôn trong túi. Bởi vì tại thiên tề không có thời gian luyện chế, thẳng đến trở về Thương Ngô phái, Khổng Giao mới đem luyện chế thành vì một bộ luyện khôi. Dùng vật liệu đều là tốt nhất, thậm chí yêu thú tinh huyết đều là hóa hồn cảnh giới. Chính Khổng Giao là không lấy được loại cảnh giới đó yêu thú tinh huyết, cho nên là hắn bỏ ra 2 vạn linh tinh, quấn quýt chặt lấy để thi kim chỉ từ tông môn trong bảo khố lấy ra. Là Thương Ngô phái môn phái hàng tồn. Hóa hồn cảnh giới yêu thú tinh huyết sao mà chân quý, nếu không phải Khổng Giao định lấy cái trưởng môn thủ đồ thân phận, thi kim chỉ là tuyệt đối không thể nào gật đầu. Không chỉ có như thế, luyện chế chú giữ phong câu này luyện khôi dùng thiên địa chi tinh, đều là trước người hắn hấp thu địa phẩm thiên địa chi tinh vân hạ phong ngân. Dù sao Khổng Giao hiện tại cũng tìm không thấy băng tính địa phẩm thiên địa chi tinh có thể đổi, dứt khoát tạm thời luyện hóa vào luyện khôi bên trong, tăng cường luyện khôi thực lực. Sự thật chứng minh, Khổng Giao hạ vốn gốc là đáng giá. Cố này luyện khôi là Khổng Giao luyện chế tất cả luyện khôi bên trong mạnh nhất một bộ. Không chút nào khoa trương, trước mắt cố này luyện khôi, dựa vào vân hạ phong ngân tốc độ gia trì, cùng luyện khôi cường hãn thể phách, đơn độc một cái hóa hồn cảnh giới cường giả đụng phải nó đây đều muốn đau đầu. Hai cái hóa hồn cảnh giới tu sĩ liên thủ đều không nhất định có thể thắng, hoàn toàn có thể làm Khổng Giao về sau cường lực trợ lực. Chương 549, Kim Minh luyện thần pháp chính xác cách dùng. Chương 549, Kim Minh luyện thần pháp chính xác cách dùng. Liền bảo ngươi chú dần số một đi. Khổng Giao đi đến chú giữ phong luyện khôi trước, đưa tay vô đầu vai của hắn, lộ ra tiểu dung. Về sau đi theo ta chinh chiến tứ phương, vì ngươi khi còn sống tội ác chuộc tội đi. Nói, Khổng Giao biểu lộ bỗng nhiên vừa trầm ngâm xuống tới. Hắn do dự một chút về sau, nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm. Thức hải bên trong lặng lặng chìm nổi chấn hồn linh nhận Khổng Giao hiệu triệu, bỗng nhiên chấn động. Đinh đinh đinh. Trung bạc bắt đầu phát ra êm thai vận động. Có thể nhìn thấy, kia trung bạc bên trên hai cái tiêu ký bắn ra quan mang. Một cái vì mặt xanh nhanh vàng, bên hông quấn lấy một đầu cự mãng quái vật. Kia là xà ô bộ vu thần tượng, bị trung bạc hấp thu sau lưu lại ấn ký. Một cái vì màu xanh lông vũ ký hiệu. Kia là các hạp trước khi chết rút ra ra chú giữ phong thần hồn, phía trên gánh chịu lấy chú giữ phong thần thông. Các hạp bản ý là giữ lại cái này chú giữ phong thần hồn, Khổng Giao ngày sau nếu là gặp được không thể ngăn cản địch nhân, có thể mượn nhờ chú giữ phong tính thần thông ưu thế tốc độ đảm bệnh. Dưới mắt chính Khổng Giao đã minh ngộ ra thần thông, cũng không dùng như thế nào được cái này chú giữ phong thần thông, mà lại Khổng Giao làm chấn hồn linh chủ nhân, tự nhiên là có thể điều khiển chấn hồn linh. Dưới khống chế của hắn, kia màu xanh lông vũ ấn ký bị hắn từ chấn hồn linh bên trên móc ra, hình thành một đoàn ánh sáng màu xanh. Sau đó theo Khổng Giao đặt tại mi tâm ngón tay kéo một phát, ánh sáng màu xanh kia trực tiếp bị hắn từ thức hải bên trong kéo ra. Quang hoa tại Khổng Giao bàn tay ở giữa nhúc đích, bắn ra trận trận ánh sáng màu xanh, muốn cực lực tránh thoát hắn giữa 5 ngón tay trói buộc. Chỉ là hiện tại Khổng Giao đã không phải là cái kia bị chú giữ phong truy sát đến chạy trối chết cảnh giới. Hừ. Theo hắn hừ lạnh một tiếng, giữa 5 ngón tay mù xương linh lực bộc phát, hung hăng chấn động tới kia chú giữ phong thần hồn. A. Một tiếng hét thảm từ thần hồn bên trong vang lên. Mù xương linh lực ngay cả thần hồn đều có thể đông kết. Rõ ràng có thể nhìn thấy chú giữ phong thần hồn tại một kích kia bên dưới mở đi mấy phần. Màu xanh thần hồn bị đau sau rõ ràng trung thực không ít, ngay sau đó trong động phủ vang lên chú giữ phong kia kêu rên cầu xin tha thứ tiếng nói, tha mạng. Chú giữ phong vừa mới chết, thần hồn còn chưa tới kịp tiêu tán liền bị các hạp chấn áp tại chấn hồn linh bên trong. Cứ việc đã mất đi tự do, thế nhưng bảo đảm cái này đoàn thần hồn hoàn chỉnh tính, cho nên chú giữ phong còn có ý thức tồn tại. Ngươi ngược lại là nhân họa đắc phúc. Nghe được chú giữ phong thanh âm, Khổng Giao khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Bất quá cũng không nói thêm gì, thôi động lên chấn hồn linh lực lượng, chậm rãi đem chú giữ phong thần hồn đẩy hướng kia chú giữ phong luyện khôi. Chú giữ phong thần hồn cùng chú giữ phong nhục thân vốn là đồng nguyên. Thần hồn chợt vừa cùng luyện khôi tiếp xúc, phi thường tự nhiên biến dung hợp ở cùng nhau. Cho đến luyện khôi đem kia chú giữ phong thần hồn hoàn toàn hấp thu. Trước một khắc còn ánh mắt đờ đẫn luyện khôi, ánh mắt đông dương tỏa sáng thần thái. Hắn nhìn về phía Khổng Giao con mắt biến thành oán độc, theo bản năng liền muốn xuất thủ. Chỉ là hắn này tấm nhục thân đã chết đi, bị Khổng Giao luyện hóa trở thành luyện khôi, cái này luyện khôi linh lực hạch tâm đều là Khổng Giao mụ xương linh lực. Ngay cả chú giữ phong thần hồn đều bị chấn hồn linh trói buộc. Nhục thân cùng thần hồn đều bị trấn áp, hắn lại thế nào khả năng tổn thương được Khổng Giao mảy may. Bất từ hắn như thế nào thôi động thần thông, kia thần thông đều không nhúc nhích tí nào. Chấn hồn linh. Chú giữ phong kinh ngạc đàn sen ở giữa, mơ hồ minh bạch cái gì, cô bít ngẩng lên nhìn hướng đối diện thiếu niên. Chỉ gặp Khổng Giao chắp hai tay sau lưng, cặp kia thanh lãnh con mắt mắt thấy mình, khỏe miệng mang theo trêu tức. Tiếp theo giây lát, a, thảm liệt tiếng gào đau đớn từ chú giữ phong trong miệng bắn ra. Kia là chấn hồn linh thêm tại chú giữ phong thần hồn bên trên thống khổ, so nhục thân thống khổ mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần. Đau đến hắn luyện khôi khuôn mặt đều bặm méo, cả người sủi lơ trên mặt đất, điên cuồng quần quật lấy thân thể. Thả ta. Chú Dữ Phong tê tâm liệt phế tiếng nói vang vọng trong độc phủ. Khổng Giao bất vi sở động, lạnh lùng nhìn xem Chú Dữ Phong. Cái này Chú Dữ Phong khi còn sống liền gian xảo lại oán độc, nhiều lần thoát đi Thiên Tuyển Kiếm Tông trưởng sinh truy sát. Loại người này cho dù là chết cũng sẽ không nghe lời. Không hảo hảo cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, hắn là sẽ không đàng hoàng. Khổng Giao một mực hành hạ hắn gần thời gian đốt hết một nén hương. Thẳng đến Chú Dữ Phong luyện khôi nhục thể đều cực độ vặn vẹo biến hình, bị xoa nắn đến đoạn. Cho đến Khổng Giao cảm giác lại tra tấn xuống dưới sẽ đối với luyện khôi bản thân tạo thành hư hao thời điểm, hắn mới thu hồi chấn hồn linh đối với hắn tra tấn. Khổng Giao chậm rãi túi người xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Chú Dữ Phong, miệng bên trong phun ra tiếng nói nhẹ nhàng, không mang theo cảm xúc, ngươi bây giờ bất quá là một cái người chết sống lại, lại để cho ta nhìn thấy ngươi dùng ánh mắt kia nhìn ta, ta liền xóa đi ý thức của ngươi. Lúc này Chú Dữ Phong ngẩng đầu lên, trên mặt còn lưu lại không có tán đi đau đớn. Kia che lấp con mắt lần nữa nhìn về phía Khổng Giao, con mắt cũng không dám lại có chút bất kính. Trước đó tra tấn sớm đã để Chú Dữ Phong khổ không thể tả, hắn không chút nghi ngờ Khổng Giao hiện tại có xóa bỏ mình năng lực. Kết quả là Chú Dữ Phong đổi một bộ sắc mặt, cuốn quýt từ dưới đất đứng lên thân đến, hướng phía hắn quỳ xuống, la lớn, "Chú Dữ Phong bài kiến chủ nhân." "Rất tốt." Khổng Giao khuôn mặt nghiền ngẫm, rất hài lòng Chú Dữ Phong tự giác. Hắn mặc dù có thể nhẹ nhõm đem Chú Dữ Phong ý thức xóa đi, nhưng có được một cái có đầu óc luyện hồi, dù sao cũng so không có đầu óc bất lo. Có chấn hồn linh cùng kia khôi lỗi thân thể trói buộc, cái này Chú Dữ Phong cũng định viện không có khả năng phản bội, lập tức nhẹ nhàng trả lời, "Chú Dữ Phong đã chết, về sau ngươi là chú dần số 1." "Rõ." Chú Dữ Phong đáp lại cúi đầu không lưng, mang trên mặt định loạn. Dù hắn giảo hoạt như hồ, dưới mắt cũng không thể không biến thành dịu dàng ngoan ngoãn trung quyền. Luyện khôi nhục thân, địa phẩm thiên địa chi tinh, còn có thần hồn thần thông. Khổng Giao tự mình bẻ ngón tay, đếm lấy cố này luyện khôi ưu thế. Nhìn không được cười ra tiếng, đây mới là Kim Minh luyện thần pháp chính xác cách dùng nha. Chú Dữ Phong bất quá là tử vật, Khổng Giao lười nhắc cùng hắn nhiều lời, khóa lại hắn thần hồn xảy ra khác ý thức lâm vào hỗn độn về sau, liền đem nó thu vào chứa vật đại. Khổng Giao ngẩng đầu nhìn động phủ đỉnh chót khe, nhẹ nhàng ma sát cái cằm. Hắn bế quan đã hơn một tháng, khoảng cách đi hướng vô tận hải còn thừa lại một tháng thời gian. Điểm ấy thời gian hiển nhiên là chờ không đến mình sư tôn xuất quan. Hoàng phủ anh không xuất quan, cấm địa cũng vào không được, lôi tôn cũng sẽ không xảy ra đến, trong tay hắn sinh cốt hoàn nhục đan cũng đưa không đi ra. Còn có kia Liếu Triệt Dị Đồng, hắn còn muốn làm mặt hỏi lôi tôn đâu. Ai, chỉ có thể vô tận hải trở về sau khi lại tìm lôi tôn. Khổng Giao lắc đầu, lập tức chậm rãi từ trong động phủ đi ra. Hắn muốn ra một chuyến cửa. Dưới mắt hắn Nguyệt Luân ấn đã đại thành. Mắt thấy xuất phát ngày sắp đến, Khổng Giao thừa dịp trong khoảng thời gian này tự nhiên là muốn về Sương Nguyệt Đàn một chuyến. Hắn còn nhớ rõ lần trước lúc gần đi ất tự thập nhị đối với mình lặp lại căn dặn, để cho mình Nguyệt Luân ấn đại thành về sau, nhất định phải về Sương Nguyệt Đàn một chuyến. Kỳ thật không cần ất tự thập nhị nhiều lời, hắn cũng sẽ trở về. Dù sao việc này liên quan hắn bước kế tiếp cơ duyên. 15 điểm cơ duyên giá trị đâu, ta khí vận lại có thể tiến thêm một bước. Chương 550, Thánh công Big 3 chương 550, Thánh công Big 3 đi tới động phủ trước cửa, Khổng Giao đem ngón út đặt ở dưới môi, thổi lên một tiếng bén nhọn huýt sáo. Chít chít. Sóng âm nhận linh lực gia trì, lập tức truyền khắp Thương Nô phái nội môn các nơi. Nội môn tu sĩ nhao nhao quăng tới ánh mắt, bất quá rất nhanh liền rời, bởi vì mọi người đều biết tiên là Khổng Giao đang kêu gọi đại bàng. Nhưng mà thời gian trôi qua thật lâu, Khổng Giao cũng không có ở chỗ này chờ đến đại bàng đến. Lại đến đi đâu điên rồi? Khổng Giao nói, ngẩng đầu nhìn một chút nội môn ngũ phong trên không không một vật bầu trời, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại bàng luôn luôn cái không an phận chủ, liền xem như đến thiên tề cũng là không chịu nổi tịch mịch, chạy loạn khắp nơi, càng đừng đề cập trở về Vũ Đông. Tại địa bàn của mình, vậy cũng không muốn thả mở dương ai. Cũng may là đại bàng thực lực hôm nay, Vũ Đông chỗ nào đều đi đến, bằng vào nó cấp tốc trưởng sinh phía dưới không người đuổi được nó. Khổng Giao cũng là không lo lắng an nguy của nó. Đi ra cũng tốt, dù sao cũng so đợi tại nội môn thai hỏa những trưởng lao kia mạnh. Dù sao Sương Nguyệt Đàn cũng bất quá nửa ngày. Thì thầm trong miệng, Khổng Giao cũng không đợi đại bảng, thân hình từ động phủ vọt tới trước trời mà lên, hướng phía nội môn ngoại môn kết giới lao đi. Tại Khổng Giao thân hình xông ra Thương Ngô phái đại trận, biến mất tại môn phái bên ngoài tiền khung bất quá sau một canh giờ. Thương Ngô phái phương xa trên đường chân trời. Khí chất vũ mị mị hoặc nữ tử, cùng mái tóc màu đỏ nam tử to con cũng tiến vào Thương Ngô phái bên ngoài, kia liên miên phồn hoa trong phường thị. Xem bọn hắn bộ dáng, chính là từ Thanh Hồ Phúc Địa từ xa vạn dặm chạy tới Hồ Trầm Hương cùng tự đăng đệ. Rõ ràng bọn hắn rất sớm đã có thể tới, không biết nguyên nhân gì chậm trễ. Dưới mắt hai người sử dụng bí thuật gì, che giấu mình một thân yêu khí, nhìn qua cùng phổ thông tu sĩ người không có gì khác nhau. Bọn hắn xuyên qua huyên náo khu kiến trúc, đi vào Thương Ngô phái đại trận bên ngoài, hướng phía gánh vác lấy trưởng kiếm thanh niên nói mình ý đồ đến. Các ngươi tìm Khổng sư đệ. Mấy tháng này đều là tông trưởng Tùng phụ trách phòng thủ sơn môn, nghe được hai yêu về sau, trên dưới đánh giá bọn hắn một phen. Đúng vậy, chúng ta là Khổng huynh tại Thiên Tề bạn cũ. Từng nói qua đến Vu Đông sau muốn tìm hắn ôn chuyện. Hồ Chấm Hương thu hồi kia một thân mỹ cốt, chậm rãi cười nói, làm phiền vị đạo hữu này thông báo một tiếng. Nguyên lai là Khổng sư đệ bằng hữu. Tông trưởng Tùng cũng không quá nhiều ngờ vực vô căn cứ, bởi vì hai người cũng không có bất kỳ cái gì vượt qua cử động, bãi phòng lúc cũng gò bó theo khuôn phép. Nói hắn chỉ Khổng Giao mới biến mất phương hướng, có chút tiếc nuối nói ra, kia thật là không khéo, Khổng sư đệ vừa đi, kia Khổng huynh lúc nào trở về? Tông trưởng Tùng vang lên bên tai tự đăng đệ kia hùng hậu tiếng nói. Vậy cũng không dễ nói. Tông trưởng Tùng đối tự đăng đệ giang tay ra, biểu thị lực bất tòng tâm. Hô, bởi vì tới gần mùa đông, Sương Nguyệt Đàn bên trong tùy ý phong tuyết càng gấp gáp hơn. Khổng Giao đón gió tuyết mà đến, tại tế đàn bên trên hơi dừng lại. Lập tức hư phách tầm mắt mở ra, xác nhận chung quanh không có tu sĩ khác tới gần về sau, lúc này mới trực tiếp bay vào kia thông hướng không gian truyền thừa mật thất. Đây hết thảy đều là xe nhẹ đường quen. Theo trên vách tường cái kia trận pháp quang mang phun trào, Khổng Giao thân thể biến mất tại trong mật thất. Đợi đến Khổng Giao con mắt lần nữa khôi phục tầm mắt, trong trí nhớ hắc ám cũng không giáng lâm. Một phương này không gian truyền thừa bên trong sáng tỏ như ban ngày. Không gian đỉnh chót, viên địa to bằng đầu người tinh thạch đang phát ra sáng tỏ quang hoa. Khổng Giao con mắt dừng lại tại cái này không gian truyền thừa nơi cuối. Ất tự thập nhị kia cao lớn khôi lỗi thân thể đang đứng ở nơi đó, tại Khổng Giao hiện thân giây lát, hắn một đôi con ngươi màu vàng sậm nhìn phía tới, vừa vặn cùng Khổng Giao ánh mắt đụ vào. Khổng Giao đánh giá Ất tự thập nhị một phen, cái sau giống như đã sớm biết mình đến. Không chỉ có sớm đứng dậy đón lấy, trên người quần áo đều đổi thành một lần, màu trắng tay áo rộng áo đem hắn đầu trở xuống tràn đầy cơ quan bánh răng thân thể che lấp. Nhìn qua vừa vặn lại nho nhã. Ất tự thập nhị đã sớm nói, hắn có thể cảm giác được xương nguyệt đàn bên trên hết thảy, cho nên Khổng Giao cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Trên mặt tươi cười, hắn lúc này hướng phía trước đi mau mấy bước đến Ất tự thập nhị trước người. Bái kiến Ất tự thập nhị tiền bối. Nói xong, Khổng Giao tựa như là trước kia mấy lần, liền muốn cong xuống. Cũng là bị Ất tự thập nhị cặp kia băng lãnh cánh tay nô ra, đặt ở dưới cánh tay của hắn, sớm ngăn lại cái này túi đầu. Không cần bái. Ất tự thập nhị thanh âm thiếu chút trống rỗng, nhiều hơn mấy phần cảm xúc. Khổng Giao mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nói một tiếng, rõ. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, bất quá hắn cũng không cần thiết tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên chăm chỉ. Đã Ất tự thập nhị để hắn không bái, hắn liền đem vừa mới túi xuống cái eo thẳng tắp. Khoảng cách gần như vậy, Khổng Giao ngẩng đầu vừa bạn cùng Ất tự thập nhị cặp mắt kia đối mặt cùng một chỗ. Không biết có phải hay không là ảo giác, Khổng Giao cảm giác Ất tự thập nhị trong mắt nhiều vài tia nhân tính. Ngoại trừ thân thể kia vẫn là khôi lỗi bên ngoài, vô luận là ngữ khí vẫn là ánh mắt đều cùng người sống không khác. Hôm nay ngày gì, lại là thay quần áo, lại là sớm nên đón, khiến cho long trọng như vậy. Tại Khổng Giao vẫn nghĩ lại nguyên nhân trong đó thời điểm. Ất tự thập nhị con mắt đã trên dưới đánh giá Khổng Giao mấy lần, chống rông phun ra bốn chữ đến, Xương Thiên Tiên Cơ. Ất tự thập nhị con mắt giống như có thể xem thấu Khổng Giao đan điền, nhìn thấy hắn trong khí hải chìm nổi đạo cơ. Đối với những này Khổng Giao đã không cảm thấy kinh ngạc. Ất tự thập nhị thực lực, đến bây giờ còn là một câu đố, cho dù là lấy Khổng Giao thực lực bây giờ, cũng nhìn không thấu hắn. Không giống như là trưởng sinh, chẳng lẽ tạo huyền. Khổng Giao vụng trộm nhìn Ất tự thập nhị vài lần, trong lòng nói thầm. Thần thông của ngươi tên gọi là gì? Lúc này Ất tự thập nhị lại nói, hắn có vẻ như thấy được Khổng Giao Xương Thiên Tiên Cơ bên trên chìm nổi kim đan, cùng trên kim đan lạc ấn lấy, kia đại biểu thần thông bị ngạn hoa. Hồi tiên bối, gọi bị ngạn. Khổng Giao trầm giọng đáp lại. Hắn đối với Ất tự thập nhị căn bản không có cần thiết giấu giếm. Ất tự thập nhị khẽ gật đầu, khuôn mặt mặc dù lạnh buốt cứng ngắc, nhưng ánh mắt có cảm xúc lấp lóe, tựa hồ là đang cười. 7 năm trước, ngươi vừa tới Xương Nguyệt Đàn bất quá dưỡng luân bốn cảnh. Hiện tại đã là hóa hồn cảnh giới, lại hiểu rõ chính mình thần thông. Thành tựu như thế, mới tính không có bôi nhỏ Quảng Hàn Điện đệ tử thân phận. Khổng Giao nghe được ca ngợi, cũng là mỉm cười. Có thể được Ất tự thập nhị cái này cổ tu khôi lỗi một câu lời hữu ích, cũng không dễ dàng. Bất quá chuyến này mặc dù là vì cơ duyên mà đến, Khổng Giao cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào có thể thỉnh giáo Ất tự thập nhị cơ hội. Đáp lại xong Ất tự thập nhị vài câu liên quan tới chính mình tu vi cảnh giới sau, Khổng Giao bàn tay vô cản có túi, từ đó xuất ra hai cái đen đỏ giao nhau tinh thể. Kia là Liễu Triệt kia một đôi dị đồng. Chợt một bại lộ trong không khí, ẩn chứa trong đó khí tức tà ác lúc này liền muốn bạo phát đi ra. Bất quá còn chưa kịp phát tác, liền bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, đem khí tức kia một mực khóa tại dị đồng bên trong. Chính là Ất tự thập nhị xuất thủ. Khổng Giao cũng không nói nhảm, trực tiếp làm hỏi, "Tiền bối, đây là vãn bối từ một tu sĩ dị giới trên thân đoạt được. Thân thể của hắn bị vãn bối linh thú đốt đi sạch sẽ, pháp khí đều tan. Này đôi dị đồng vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Ngài nhìn xem nó là cái gì vật, có cái gì môn đạo không có?" Trước đó Khổng Giao nghĩ đến hỏi Lôi Tôn, thế nhưng là cấm địa bởi vì hoàng phủ anh bế quan đã khóa, hắn là không vào được, chỉ có thể hỏi một chút Ất tự thập nhị. Ất tự thập nhị nhẹ gật đầu, lập tức nô ra bàn tay, đem Khổng Giao trên bàn tay kia một đôi dị đồng cầm lấy, cất đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo. Khổng Giao không dám đánh nhiễu, chỉ là nhìn qua Ất tự thập nhị, chờ mang theo câu trả lời của hắn. Trong không gian đắm chìm thật lâu. Đột nhiên, Ất tự thập nhị trên bàn tay dâng lên một đoàn sáng trong lánh sắc quang huy, tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ làm một vầng minh nguyệt. Cặp kia dị đồng bị trăng sáng bao khỏa tại trong đó, cùng với kia trăng sáng quang hoa chiếu rọi, dị đồng bên trong có một đoàn năng lượng màu xanh nước biển bị từ đó bước ra. Nó có to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân xanh thẳm. Chợt vừa xuất hiện tại phương này, không gian liền có sóng cả nhấp nô thanh âm từ đó vang lên, cũng nương theo có một vòng như nước gợn gợn sóng quyết tán. Khổng Giao bởi vì khoảng cách quá gần, tại cái kia năng lượng xuất hiện đồng thời, trên mặt cùng sợi tóc ở giữa lập tức bị nồng đậm thủy tính linh lực ăn mòn. Khổng Giao cũng không để ý những này, con mắt nhìn xem kia bị Ất tự thập nhị cầm trong tay thiên địa chi tinh, lẩm bẩm lấy gọi ra tên của nó, Thánh Công Bích Ba. Địa phẩm xếp hạng thứ 90 thiên địa chi tinh, Thánh Công Bích Ba. Liêu Triệt không chỉ có một đôi dị đồng uy lực vô song, thủy tính đạo thuật cũng là xuất thần nhập hóa, đều nhờ vào lấy cái này địa phẩm thiên địa chi tinh gia trì. Trước đó Khổng Giao cũng cảm giác này đôi dị đồng bên trong có thiên địa chi tinh ba động, chỉ là không cách nào cam đoan tại bảo đảm kia dị đồng hoàn chỉnh điều kiện tiên quyết, đưa nó lấy ra. Ất tự thập nhị cử động lần này không thể nghi ngờ giúp hắn đại ân. Chương 551, nội môn nghi thức nhập môn. Chương 551, nội môn nghi thức nhập môn. Chỉ gặp Ất tự thập nhị đem kia Thánh Công Bích Ba lấy ra về sau, tiện tay liền kết cái ấn pháp đem nó phong ấn, đồng thời đưa cho Khổng Giao, một bên nói ra, cái này Thánh Công Bích Ba mặc dù là thủy tính, miễn cưỡng cũng có thể cùng ngươi tu luyện công pháp xứng đôi. nhưng dù sao không phải thuần túy băng tính, cũng không cần hấp thu, giữ lại về sau đổi thành cái khác băng tính thiên địa chi tinh. Khổng Giao hai tay tiếp nhận thánh công bích ba, cung kính nghiêm tiếng, rõ. Thu hồi kia thánh công bích ba về sau, vừa nhìn về phía ất tự thập nhị trong tay dị đồng, bị kéo ra thiên địa chi tinh về sau, kia dị đồng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Trước đó là đỏ thấm giao nhau nhan sắc, bây giờ chỉ còn lại màu đỏ, toàn thân như tinh thạch óng ánh. Ất tự thập nhị lúc này đã triệt hồi ở trong tay trăng sáng, đem kia dị đồng nơi tay đứt lượng, lấy cái kia chiêu bài thức chỗ chống tiếng nói ra, này đôi dị đồng chủ nhân cơ duyên không cạn, nó tập thiên địa chi hội tụ, đã rút đi phản tính, trong đó ngậm lấy một đạo trời ban đạo pháp, có thể cung cấp người tham nộ. Chỉ tiếc nguyên chủ nhân không có có thể đột phá trường sinh, nếu không chưa hẳn không thể trở thành thần thông. Trời ban đạo pháp. Khổng Giao con mắt có chút sáng như tuyết, bất quá vừa nghĩ tới mình đã hiểu rõ thần thông, cái kia đạo pháp uy mạnh cũng là không sánh bằng chính mình thần thông. Thật sự là gân gà. Thầm thì trong miệng một tiếng, Khổng Giao bởi vì đối ất tự thập nhị mới lời nói bên trong có chỗ không rõ, tiếp theo lại cùng thuận hỏi, xin hỏi tiền bối, rút đi phạm tính làm sao lý giải? Cái này thiên địa gian linh vật, không phải là linh cơ dẫn ra mà sinh sôi ra. Linh dược cũng tốt, linh quang cũng được, ngay cả linh mạch đều là như thế. Này đôi dị đồng, liền giống với thế gian linh vật, linh quang, linh mạch, khác biệt duy nhất chính là nó là sinh trưởng ở tu sĩ thể nội. Ất tự thập nhị đối với Khổng Giao đặt câu hỏi luôn luôn hỏi gì đang đấy. Có thể là cố kỵ nói đến quá nhanh, Khổng Giao nhất thời khó mà tiêu hóa, nói đến đây hơi dừng một chút, mới tiếp tục nói ra, này đôi dị đồng nhận linh cơ ảnh hưởng, đã thoát ly nhục thể phàm thai, có thể xưng một kiện linh vật. Khổng Giao nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, sau đó đáp, trưởng sinh chính là siêu thoát nhục thể phàm thai, thần hồn ngao du thiên địa gian. Vậy cái này hai trong mắt, có thể hiểu thành, nó đã là trưởng sinh cấp bậc linh vật sao? Ất tự thập nhị ánh mắt lần thứ nhất lộ ra ý cười, nó rất hài lòng Khổng Giao trả lời. Suy một ra ba, không tệ. Cái này linh vật lại là có thể được xưng là trưởng sinh linh bảo. Nó có thể bảo vệ thần hồn không tiêu tan. Nói đến đây, Ất tự thập nhị ngón tay nhẹ nhàng tại kia dị đồng bên trên một điểm. A. Một tiếng kêu thảm thanh âm từ dị đồng bên trong truyền đến. Lập tức dị đồng bên trong dâng lên một sợi khói xanh, hóa thành liêu triệt bộ dáng, mang theo thấp thỏm lo âu biểu lộ nhìn xem trước mặt Ất tự thập nhị. Ất tự thập nhị đồng tử trung kim mang lóe lên, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liêu triệt hôi phi yên diệt. Một màn này thấy Khổng Giao ngây ngốc một chút, liêu triệt thần hồn thế mà ký thác vào kia dị đồng phía trên là hắn vạn lần không ngờ. Hôm nay nếu không phải Ất tự thập nhị, còn không biết muốn bị liêu triệt tham sống sợ chết tới khi nào. Tiểu tử kia khẳng định tại dị đồng bên trong nhìn trộm nhất cử nhất động của ta đâu, cái này nếu là cho hắn có thể thừa dịp cơ hội, không chừng làm ra cái gì yêu thiếu thân. Nghĩ đến bên cạnh mình một mực đi theo như thế một cái tiềm ẩn nguy hiểm, Khổng Giao cái chán cũng hơi đổ mồ hôi. Lập tức lộ ra cười ngượng ngùng, vẫn là Ất tự thập nhị tiền bối thấy rõ, văn bối kém chút liền để hắn hồ lập qua. Ất tự thập nhị cũng không nhiều lời, đem liêu triệt thần hồn đánh tan sau khi tiếp tục nói ra, này đôi dị đồng bất phàm, có thể coi như hộ hồn linh bảo, cũng có thể thực tại trong hai con người cho mình dùng. Ngươi hảo hảo thu. Ất tự thập nhị đã nói đến phi thường kỹ càng, Khổng Giao kính cẩn nghe theo tiếp nhận dị đồng nói tiếng cảm ơn. Bất quá hắn hỏi dị đồng nguyên nhân, kỳ thật chính là muốn biết nó có thể hay không xem như vấn thần thông chủ dược. Cho nên lại đem kia vấn thần thông đan phương lấy ra, hỏi kia dị đồng vấn đề. Ất tự thập nhị nhìn lướt qua, nhẹ nhàng nói ra, ta không thông dược lý, bất quá cái này vấn thần thông rõ ràng là thông qua đan đạo, đi đoạt xá chi pháp. Thần hồn chiếm cứ nhục thân vị đoạt xá, mà cái này vấn thần thông thì là nghịch hành đoạt xá, tu hú chiếm tổ chim khách, bóc ra thần hồn bên trong thần thông cho mình dùng. Mấu chốt vẫn là ở tại thần hồn. Cái này dị đồng cũng không phải là thần hồn, cho nên không thể làm. Khổng Giao liên tục gật đầu. Đây chính là lại có một cái tu hành người dẫn đường tầm quan trọng, nhưng vấn đề này nếu là không hỏi, Khổng Giao sợ là vĩnh viễn sẽ không biết. Cũng tốt. Khổng Giao thì thầm trong miệng. Mặc dù không thể làm vấn thần thông chủ dược, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng đây cũng là một kiện trưởng sinh cấp bậc linh vật, có thể bảo vệ thần hồn không tiêu tan, còn có thể thay thế song đồng, thôi động bên trong đạo pháp. Khổng Giao cũng đang lo lắng muốn hay không thay đổi đôi mắt này. Ất tự thập nhị giống như là biết Khổng Giao ý nghĩ, lúc này ý vị thâm trường nói một câu, bất quá đều là ngoại vật, con đường tu luyện nặng tại tu thân. Chờ ngươi trưởng sinh sau khi đã vượt ra nhục thân, này đôi đồng cũng bất quá là cái có thể bỏ qua bừng hữu. Tiền bối dạy rất đúng. Khổng Giao nào dám mạnh miệng. Hỏi xong dị đồng, Khổng Giao tựa như là bị điểm tỉnh, tiếp theo còn nói thêm liên quan tới tu sĩ dị giới vấn đề. Hắn nói bóng gió, là thăm dò Ất tự thập nhị có thể hay không xuất thủ. Đương Ất tự thập nhị nghe được Khổng Giao nói đến tiên vân giới linh cơ nhận ngũ hành thiên linh cơ ảnh hưởng, giới môn mở rộng, ngoại giới tu sĩ nhìn chằm chằm thời điểm, hắn cũng vô tình tự bộc lộ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tu chân vốn là cùng trời tranh, cùng người tranh, cùng đại đạo tranh chấp. Một giới chi địa trong một sớm một chiều hủy diệt, không thể bình thường hơn được. Ất tự thập nhị trả lời bình tĩnh đến tựa như là kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngược lại để Khổng Giao không tốt tiếp tục nhiều lời, ngầm cười khổ, xem ra Ất tự thập nhị tiền bối là sẽ không xuất thủ. Nói xong những này để lời nói với người xa lạ, Ất tự thập nhị bỗng nhiên xuề bàn tay ra, lăng không hướng phía Khổng Giao mi tâm một điểm. Khổng Giao chỉ cảm thấy ấn đường mát lạnh, tự mình tu luyện kia nguyệt luân ấn không bị khống chế xuất hiện ở trên trán. Viên kia nhuận không tì vết ấn ký, tựa như là một vòng chân chính trắng sáng, thấy Ất tự thập nhị con mắt có chút thất thần, tựa như hồi lâu chưa từng gặp qua bạn bè, mang theo hồi ức. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, nó kia ám kim sắc con ngươi lại khôi phục thanh minh, chỉ nghe hắn tiếng nói trở nên thận trọng, hỏi Khổng Giao, Quảng Hàn Điện thứ 972 đời đệ tử Khổng Giao. Bị Ất tự thập nhị như thế thận trọng gọi tên, Khổng Giao vội vàng nghiêm mặt biểu lộ, ngay cả sống lưng đều đứng thẳng lên. Đệ tử tại. Nội môn nghi thức nhập môn bắt đầu. Thất tự thập nhị thanh âm bỗng nhiên trở nên sâu thẳm. Nội môn nghi thức nhập môn. Khổng Giao hơi tập trung, trong mắt lộ ra ý mừng. Hắn tới này Sương Nguyệt Đàn chính là vì cầm tới tiếp xuống cơ duyên, hiển nhiên cơ duyên kia ngay tại lúc này nội môn nghi thức bên trong. Không đợi Khổng Giao nụ cười trên mặt tràn ngập, Thất tự thập nhị đã một chỉ điểm hướng hắn mi tâm, kia tản ra chăng sáng quang huy nguyệt luân ấn bên trên. Khổng Giao trước một khắc còn thần thái sáng láng, hai mắt lúc này trở nên hoảng hốt. Rầm rầm. Trong thoáng chốc, hắn tựa như nghe được liên tiếp xích sắt và chạm thanh âm. Ánh mắt rời về phía Khổng Giao trong thức hải. Ông, một vòng thật lớn sáng ngời từ sâu trong thức hải dâng lên, như là trên biển dâng lên trăng sáng, ánh trăng chiếu rọi tứ phương. Khổng Giao trong thức hải, bởi vì kia một vầng minh nguyệt dâng lên, trải rộng ra một trường sao trời bức tranh. Hắn toàn bộ thức hải đều bị trăng sáng sao trời dị tượng lấp đầy. Nhìn kỹ kia trăng sáng phía trên, từng cây kim sắc xiềng xích đem nó một mực khóa lại. Nhưng những cái kia xiềng xích, theo ất tự thập nhị một chỉ rơi xuống. Đương đương đương, cùng với thanh thúy văn minh, từng chiếc đứt gãy. Kia một vòng thật lớn trăng sáng đã mất đi trói buộc, mang theo vô biên dị tượng, trực tiếp từ Khổng Giao trong thức hải chui ra. Sau đó chui vào Khổng Giao mi tâm, kia một vòng nguyệt luân ấn bên trong. Trong mấy mắt, Khổng Giao mi tâm nguyệt luân ấn bắn ra một đạo thật lớn cột sáng màu trắng. Quang mang chiếu sáng khảo hạch không gian một phương này không gian, đem Khổng Giao cùng ất tự thập nhị thân thể đều nuốt hết tại quang hoa bên trong. Cho đến toàn bộ không gian đều gánh chịu không được kia cột sáng lực lượng. Quang mang xuyên thấu một phương này không gian, lấy Khổng Giao mi tâm làm điểm xuất phát, hướng phía không gian phía trên mái vòm mà tới. Ánh mắt rời về phía ngoại giới. Kia đẩy trời tuyết bay sương nguyệt đàn lòng đất, một đạo thông thiên cổ sáng bắn ra, vượt qua cùng trời khoảng cách, tại thương khung ở giữa lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình của sáng. Dưới mắt rõ ràng là thanh thiên bạch nhật. Tại kia cổ sáng sau khi sương nguyệt đàn phạm vi ngàn dặm, cả mảnh trời khung tại trong chốc lát biến thành dạ mạc. Lấm ta lấm tấm tinh quang, tại thiên khung bên trên rõ ràng có thể thấy được. Chương 552, trợ giúp chương 552, trợ giúp không gian bên ngoài, trăng sáng sao trời dị tượng lấp đầy hư không. Không gian truyền thừa bên trong, Khổng Giao mi tâm nguyệt luân ấn cũng bởi vì kia thức hải bên trong dâng lên trăng sáng tiến vào, mà phát sinh biến hóa. Nguyệt Luân ấn mang theo mênh mông chi uy, chủ động từ hắn mi tâm thoát ly ra, tựa như là một vòng chân chính trăng sáng, trôi nổi tại Khổng Giao trên đỉnh đầu. Cùng một thời gian, Khổng Giao thể nội xương thiên tiên cơ phía trên, kia lấy thần hồn mà ngưng tụ kim đan cũng là bộ phát vạn đạo kim quang, cùng kia một vầng minh nguyệt hô ứng lẫn nhau. Lúc này ất tự thập nhị ngón tay đã từ Khổng Giao mi tâm dịch chuyển khỏi. Cái sau ánh mắt tức thời khôi phục thành mình, thấy được kia một vòng trôi nổi tại đỉnh đầu trăng sáng. Trong mắt cái bóng lấy kia vòng khay ngọc, Khổng Giao ấy mở miệng, đây là cái gì? Không đợi hắn làm rõ ràng tình trạng. Vâng. Lấy xương tiên tiên cơ làm điểm xuất phát, thể nội linh lực tức thời kích động, lấy so bình thường nhanh mấy lần tốc độ, tại hắn trong kinh mạch điên cuồng tán loạn. Cùng một thời gian, kia trăng sáng tinh không dị tượng hạ xương nguyệt đàn bên trên, linh khí đột nhiên bạo động. Toàn bộ xương nguyệt trong đại hạp cốc linh khí không hề có điểm báo trước hướng phía trong hạp cốc, kia to lớn tế đàn dâng lên đi. Nhận ba động linh khí ảnh hưởng, phiến thiên địa này phong tuyết thanh âm càng sâu, dày đặc tuyết lớn che đậy không gian, nhìn đến không thấu. Xương nguyệt tế đàn cùng không gian truyền thừa tương thông, tuôn hướng tế đàn linh khí, cuối cùng đều rót hướng về phía không gian truyền thừa bên trong. Khổng Giao thân thể tức thời bị đẩy trời linh khí bao phủ. Linh khí bởi vì quá mức đậm đặc, trong không khí đều ngưng kết thành chất lỏng, đem Khổng Giao một thân thấm ướt cái thông thấu. Lấy Quảng Hàn Thái Âm Kinh Tâm Pháp, đem vậy Thái Âm chi tinh luyện hóa nhập Nguyên Nguyệt Luân ấn bên trong. Không gian truyền thừa bên trong, ất tự thập nhị tiếng nói trầm thấp vang vọng tại Khổng Giao bên hai. Thái Âm chi tinh. Khổng Giao con ngươi có chút ngưng tụ, sắc mặt mang theo động dung. Thái Âm chi tinh, thiên phẩm xếp hạng thứ 7, so trưởng thanh chân nhân Long Thủ chân Long chi tinh cao hơn không biết bao nhiêu xếp hạng. Loại kia xếp hạng thiên địa chi tinh, cơ hồ là tiên nhân, chôn vùi tại tu chân giới trong dòng sông lịch sử. Ngay cả danh tự đều chỉ tồn tại ở trong cổ tịch. Khổng Giao từ khi lần thứ nhất tại Sương Nguyệt Đàn thụ truyền thừa về sau, liền ẩn ẩn cảm giác được mình mi tâm nguyệt luân ấn bên trong có đồ vật gì. Mỗi lần tu luyện lúc, nó cũng sẽ cùng mình cùng một chỗ thổ nạp ánh trăng. Hắn còn tưởng rằng là nguyệt luân ấn đặc tính. Dưới mắt xem ra, tám thành chính là Thái Âm chi tinh tại quái phá. Cũng không biết ất tự thập nhị dùng thủ đoạn gì đưa nó phong ấn, dưới mắt mới phóng thích ra ngoài. Địa phẩm thiên địa chi tinh hấp thu đều gặp nguy hiểm, làm thiên phẩm thiên địa chi tinh, nó tồn tại bản thân đều là đối tu sĩ to lớn uy hiếp. Ất tự thập nhị đưa nó phong ấn cũng không phải không có lý. Dưới mắt cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, thiên phẩm thiên địa chi tinh hấp thu ít có sai lầm liền sẽ hồn phi phách tán. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Khổng Giao vội vàng thu liễm lại tâm tư khác, dựa theo ất tự thập nhị chỉ thị, dốc trí vận hành lên Quảng Hàn Thái Âm Kinh. Bởi vì Khổng Giao trong lòng rõ ràng, Thái Âm chi tinh là cơ duyên, cũng tương tự khả năng biến thành mình đùa đòi mạng. Quảng Hàn Thái Âm Kinh hiệu quả vượt quá Khổng Giao ngoài dự liệu tốt. Đương Khổng Giao vận khởi Quảng Hàn Thái Âm Kinh đồng thời, kia trôi nổi tại đỉnh đầu hắn phía trên nguyệt luân ấn quang hoa lúc này liền bị thu lại quang hoa. Tứ tán lạnh ánh sáng màu trắng, hóa thành lấm ta lấm tấm ánh trăng, rơi về phía Khổng Giao thân thể, cuối cùng tiến vào trong cơ thể hắn kinh mạch. Ánh trăng những nơi đi qua, Khổng Giao chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được thanh lương. Mù xương linh lực nhận ánh trăng phủ lên, cũng dần dần hướng phía lạnh bạch chi sát chuyển biến. Biến hóa lớn nhất vẫn là Khổng Giao xương thiên tiên cơ. Ánh trăng thuận kinh mạch chảy vào đan điền, nguyên bản nóng ánh sáng long lanh như là tuyết liên bộ dáng đạo cơ, tại kia ánh trăng tẩm bổ hạ cũng bắt đầu có ngọc chất cảm nhận. Ôn nhuận như ngọc. Khổng Giao một thân linh lực đầu nguồn là xương thiên tiên cơ, đồng thời gánh chịu thần thông thần hồn kim đan, cũng là bị xương thiên tiên cơ ôn dưỡng. Cùng với xương thiên tiên cơ biến hóa, trên kim đan kia bị ngạn hoa lạc ấn cũng có ôn nhuận ngọc chất cảm giác. Nói đến kỳ quái, Thái Âm chi tinh làm thiên phẩm, nó hấp thu vốn nên hung hiểm vô cùng, mà Khổng Giao tại hấp thu quá trình bên trong, không chỉ có không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm, thậm chí còn có một loại nước sữa hòa nhau thoải mái dễ chịu cảm giác. Toàn bộ quá trình không nói ra được thuận lợi. Truy cứu nguyên nhân, vẫn phải nói kia Quảng Hàn Thái Âm Kinh tồn tại. Quảng Hàn Thái Âm Kinh kỳ thật cũng không phải là cho Quảng Hàn Điện ngoại môn đệ tử tu luyện, mà là chỉ đối số ít nội môn đệ tử mới có thể mở ra công pháp. Chỉ có cực thiểu số đạt được điện chủ ưu ái nội môn đệ tử mới có đạt được tu luyện tư cách. Bộ công pháp kia bản thân chính là vì trợ giúp môn hạ đệ tử hấp thu Thái Âm chi tinh mà sáng tác. Thiên phẩm thiên địa chi tinh hấp thu sao mà nguy hiểm. Quảng Hàn Điện làm viễn cổ mấy đại cự đầu một trong. Thái Âm chi tinh lại là bọn hắn lập phái gốc rễ, là tông môn hạch tâm. Làm sao có thể để hấp thu Thái Âm chi tinh thiên kiêu đệ tử lấy mạng đi lấp? Còn có kia Nguyệt Luân ấn, cũng là cùng Quảng Hàn Thái Âm kinh nguyên bộ đạo pháp. Đem Thái Âm chi tinh đặt Nguyệt Luân ấn bên trong, lấy Nguyệt Luân ấn bì lô, lấy Quảng Hàn Thái Âm kinh làm lửa, hỗ trợ lẫn nhau, phụ trợ Thái Âm chi tinh hấp thu. Đây cũng là ất tự thập nhị như thế để ý Khổng Giao Nguyệt Luân ấn phải trang viên mãn nguyên nhân. Bởi vì chỉ có đem Nguyệt Luân ấn tu luyện đến đại thành, mới phụ họa hấp thu Thái Âm chi tinh điều kiện. Khổng Giao dốc trí luyện hóa Thái Âm chi tinh, toàn vẹn vung ngã. Thiên ngoại dị tượng cũng theo Quảng Hàn Thái Âm kinh vận chuyển, mà chậm rãi biến mất tại bầu trời. Chỉ có không gian truyền thừa bên trong, ất tự thập nhị nghiêm nghị lấy khuôn mặt thủ hộ tại Khổng Giao tả hữu. Cái kia ám kim sắc con người nhìn qua Khổng Giao đỉnh đầu Nguyệt Luân ấn hóa thành trăng sáng, lộ ra vẻ vui mừng. Đúng lúc gặp lúc này, trong không gian mang theo non nớt nữ đồng tiếng nói từ ất tự thập nhị sau lưng vang lên. Tiểu tử này quả nhiên là một thiên tài, mặc dù có Nguyệt Luân ấn cùng Quảng Hàn Thái Âm kinh phụ trợ, nhưng Thái Âm chi tinh dù sao bá đạo, hắn ngay cả một tia cảm giác khó chịu đều không có hiện lộ ra. Ánh mắt rời về phía thanh âm đầu nguồn, là một gốc so với người trưởng thành còn cao lớn hơn Nguyệt Ngưng băng chi. Lúc nói chuyện bản thể của nó tản mát ra huỳnh quang, liền ngay cả cô nãi nãi ta lúc trước hấp thu kia một nhỏ đám Thái Âm chi đô chịu nhiều đau khổ đâu. Nói đến đây, Nguyệt Ngưng băng chi tiếng nói trong mang theo lòng còn sợ hãi. Ất tự thập nhị yên lặng gật đầu, hắn cũng không quay đầu, mắt thấy trước mặt Khổng Giao tấm kia tuấn giật khuôn mặt, chống rỗng tiếng nói phụ hòa nói, đáng tiếc dưới mắt Quảng Hàn Điện sụn dốc, nếu không lấy tư chất của hắn đủ để xem như đời tiếp theo điện chủ bồi dưỡng, ta cũng không thể cho hắn quá nhiều trợ giúp. Nguyệt Ngưng băng chi thì không tán thành Ất tự thập nhị thuyết pháp, hơi có chút cảm xúc nói ra, ngươi đã làm được thật tốt, như thế tháng năm dài đằng đẵng đều chịu được nổi. Nửa đường không biết bao nhiêu người tiến vào mảnh không gian này, cuối cùng đều ảm đạm vất lạc, dưới mắt cuối cùng là chờ đến như thế một cái chân chính người thừa kế. Tin tưởng điện chủ còn sống, cũng sẽ bởi vì ngươi bồi dưỡng được như thế một người đệ tử mà vui mừng. Nghe nói những lời này, Ất tự thập nhị lắc đầu không nói. Chương 553, Cổ Nguyệt Ngâm chương 553, Cổ Nguyệt Ngâm Nguyệt Ngưng băng chi thanh âm thì mang theo một chút không bỏ, Ất tự thập nhị, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ất tự thập nhị ám kim sắc đồng tử bên trong, quang mang lúc sáng lúc tối, ung dung đáp lại, kỳ thật tại hắn lần thứ nhất tiến vào Sương Nguyệt Đàn lúc vốn là cần phải đi. Cái này 7 năm cũng là dáng chống đỡ dụng tâm trí mà thôi. Có lẽ đây chính là thượng thiên an bài. Nguyệt Ngưng băng chi trầm mặc thật lâu, chỉ là trở về một chữ. Nha. Một câu đến đây, không gian truyền thừa lâm vào lâu dài yên tĩnh. Nguyệt Ngưng băng chi cùng Ất tự thập nhị song phương đều không tiếp tục mở miệng nói chuyện, chỉ là ngắm nhìn cái kia còn đang không ngừng luyện hóa Thái Âm chi tinh cổ giao. Tràn ngập tháng này hoa trong không gian, thời gian chậm rãi trôi qua. Ngoại giới Sương Nguyệt Đàn mặt trời lên nguyệt hàng, cũng không biết đi qua nhiều ít ngày. Đương theo thời gian rời đổi, Khổng Giao trên đỉnh đầu, Nguyệt Luân ấn bên trong Thái Âm chi tinh tràn đầy ra ánh trăng điểm sáng càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng, Thái Âm chi tinh không còn mảy may năng lượng tiết ra ngoài. Tiên Nguyệt Luân ấn chậm rãi từ hư không bên trên rơi xuống, một lần nữa trở về Khổng Giao mi tâm, cho đến biến mất tại hắn cái trán không thấy tung tích. Ánh mắt trở về Khổng Giao xương thiên tiên cơ phía trên. Dấu ấn kia lấy thần thông đồ án kim đang nhận ánh trăng ôn dưỡng, càng ngày càng sáng chói. So trước đó Khổng Giao ăn vào kia vạn năm tư thần trà hiệu quả còn phải mạnh hơn mấy lần. Kia thần hồn kim đan chính là hóa hồn cảnh giới tu vi căn bản. Kim đan biến hóa cũng làm cho Khổng Giao một thân tu vi liên tục kéo lên, vượt qua hóa hồn trung kỳ, đạt đến hóa hồn hậu kỳ. Lúc này Khổng Giao vẫn không có thức tỉnh. Tại kia Nguyệt Luân ấn trở về, đồng thời ẩn vào mi tâm giây lát. Cái kia hắc ám vô biên thức hải, trong nháy mắt bị ánh trăng quang mang bao trùm, lấm ta lấm tấm tinh hà như là một sợi tơ mang vượt ngang thức hải, vì cô quặng thức hải tô điểm mấy phần ý cảnh. Nhìn kỹ kia trong tinh hà, những cái kia tinh quang ngưng tụ cùng một chỗ, tựa hồ tạo thành chữ viết. Những chữ viết kia hợp thành một chuỗi, chìm vào tinh hà, tràn ngập Khổng Giao thức hải. Khổng Giao ý thức cũng là nhìn thấy kia trong tinh hà chìm nổi chữ viết về sau, không thể tự kiểm chế hãm sâu trong đó. Hắn phát hiện, kia trong tinh hà trầm luân chữ viết là một bộ tâm pháp. Cổ Nguyệt Ngâm. Khổng Giao nhỉ non kêu lên bộ tâm pháp này danh tự. Nguyên lai Nguyệt Luân ấn bên trong thật có khác cả khuôn. Cái này Cổ Nguyệt Ngâm tu luyện tâm pháp, liền giấu ở Nguyệt Luân ấn bên trong. Nó phát động điều kiện chính là Nguyệt Luân ấn viên mãn, cùng hấp thu Thái Âm chi tinh mới có thể xuất hiện. Lấy Khổng Giao nội tính, năm đó tu luyện Nguyệt Luân ấn cũng bất quá 2 canh giờ. Bản này Cổ Nguyệt Ngâm so với Nguyệt Luân ấn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Khổng Giao dòng dã nghiên cứu 3 ngày, không phải thật lý, bất quá khó khăn lắm nhập môn. Đây rốt cuộc là thiên cái gì tâm pháp? Khổng Giao âm thầm suy đoán. Kỳ thật hắn có thể tiếp tục tại thức hải bên trong nghiên cứu bản này tâm pháp. Nhưng hắn luyện hóa Thái Âm chi tinh nhập Nguyệt Luân ấn, đã qua quá nhiều thời gian, khoảng cách đi hướng vô tận hải thời gian mắt thấy liền muốn tới gần. Hắn không có khả năng trì hoãn môn phái đại sự. Dù hắn lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể từ trong ý thức lui ra. Tại Khổng Giao tại không gian truyền thừa bên trong mở mắt giây lát. Ông, một vòng thật lớn trăng sáng không bị khống chế từ Khổng Giao sau lưng hiện ra. Minh Nguyệt quang mang minh ngông, tôn lên Khổng Giao kia xuất trần khí chất càng thêm hư vô mờ mịt, phảng phất thật là một tôn tiên nhân, lúc nào cũng có thể đạp phá hư không, thành tiên mà đi. Chính Khổng Giao còn chưa phát giác được trong đó có chỗ không ổn. Nguyệt Ngưng Băng Chi tiếng nói mang theo không thể tưởng tượng ngựa khí tại Khổng Giao vang lên bên hai, cậu Nguyệt Ngâm. Hắn nhanh như vậy liền luyện thành. Chơi ạ. Khổng Giao nghe tiếng, ngược lại là có chút ngượng ngùng quay đầu sang, hướng phía không gian biên giới Nguyệt Ngưng Băng Chi chê cười nói, bất quá khó khăn lắm nhập môn, tính không được luyện thành. Ngươi biết Ất Tự Thập Nhị năm đó nhập môn dùng bao lâu sao? Nguyệt Ngưng Băng Chi tâm tình kích động cũng không bình phục, ngược lại ồn ào đến càng thêm lớn tiếng. Bất quá nó rất nhanh bị Ất Tự Thập Nhị đánh gãy, Khổng Giao trông thấy Ất Tự Thập Nhị nghiêng đầu, dùng hắn ám kim sắc con ngươi chừng Nguyệt Ngưng Băng Chi một chút. Cái sau lập tức tắt âm thanh, từ lớn tiếng ồn ào biến thành nhỏ giọng thầm thì, thế nào nha, việc này cũng không có gì không thể nói. Khổng Giao bị cử động của bọn hắn chọc cười. Cái này Ất Tự Thập Nhị cùng Nguyệt Ngưng Băng Chi tuổi tác cộng lại sợ là có hơn 3 tuổi, ở giữa hô động còn có để cho người ta bật cười. Ất Tự Thập Nhị ho nhẹ một tiếng, hóa giải không khí ngột ngạt, lập tức lại hồi phục hắn giống nhau thường ngày cao thâm mặt chắc. Trầm âm thanh đối Khổng Giao nói ra, Cổ Nguyệt Ngâm chính là Sương Nguyệt Điện tối cao tâm pháp truyền thừa đến ngươi sư tôn Ý Lệ Kinh Hải. Thế gian tại không có so Cổ Nguyệt Ngâm càng xứng đôi thái âm chi tinh công pháp, ngày sau chớ có lời biếng, nhiều hơn lĩnh hội, rất có giúp ích. Khổng Giao biểu lộ ngây ngốc một chút, ánh mắt đều bởi vì Ất Tự Thập Nhị câu nói kia trở nên cổ quái, nhẹ nhàng lặp lại một câu, sư tôn ta Ý Lệ Kinh Hải. Sương Nguyệt Điện điện chủ, Ý Lệ Kinh Hải chính là lập nên cái này Cổ Nguyệt Ngâm tiền bối, cũng là ngươi sư tôn. Nói Ý Lệ Kinh Hải danh tự, Ất Tự Thập Nhị trở nên thận trọng phi thường, ngữ khí đều trở nên kính cẩn nghe theo vô cùng. Sương Nguyệt Điện điện chủ, Khổng Giao thần sắc cũng đi theo trang nghiêm. Quảng Hàn Điện cái này cổ lão môn phái, tại Huy Hoàng thời kỳ đến cùng cường thịnh đến đâu, căn bản không thể nào tưởng tượng. Có thể làm một điện chi chủ, cái kia gọi Ý Lệ Kinh Hải, tất nhiên cũng là khoáng thế cường giả, nói không chừng thật sự là một vị tiên nhân. Mặc dù có thể cùng thứ đại nhân vật này dính líu quan hệ, Khổng Giao thật cao hứng. Nhưng Ất Tự Thập Nhị đột nhiên một câu, nói hắn là mình sư tôn, Khổng Giao chỉ có sợ hãi. Hắn liếm láp trên mặt đi, người ta đều không nhất định phản ứng. Điện chủ thân truyền, bốn chữ này hắn sợ có chút không chịu được nổi. Ất Tự Thập Nhị tựa hồ là nhìn ra Khổng Giao suy nghĩ, nhẹ nhàng giải thích nói, nếu không phải điện chủ thân truyền đệ tử, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có được thái âm chi tinh sao? Chắc không được. Nói thái âm chi tinh, Khổng Giao mới chợt hiểu ra. Thái âm chi tinh đây chính là thiên phẩm. Quảng Hàn Điện coi như lại tài đại khí thô, thiên phẩm cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra cho nội môn đệ tử, ai chỉ có điện chủ thân truyền như thế một lời giải thích. Bất quá để Khổng Giao cảm giác khó ăn là, chính rõ ràng ngay cả Y Kinh Hải người đều chưa thấy qua, liền thành đệ tử của hắn. Người ta cũng không nhất định nhận. Ất Tự Thập Nhị nhìn ra Khổng Giao chỗ buồn tâm chỗ, trấn an nói, ngươi tu luyện tất cả công pháp, kích pháp đều là chuyển thừa đến điện chủ. Đó cũng là ta sư tôn. Ta thay sư thu đồ, ngươi gọi hắn một tiếng sư tôn, về tình bề lý. Tiền bối là điện chủ đệ tử. Khổng Giao nhịn không được lên tiếng. Cũng không trách hắn như thế ngạc nhiên. Đổi ai cũng nghĩ không ra, cái này bị vây ở lấy không gian chuyển thừa cơ quan khôi lỗi, còn có như thế một cái không thể tưởng tượng thân phận. Thân là điện chủ thân truyền, sẽ bị vây ở một bộ khôi lỗi bên trong. Ất Tự Thập Nhị nhìn Khổng Giao một chút, nhắc nhở, theo bối phận, ngươi đến cứ gọi ta một tiếng sư minh. Sư đệ Khổng Giao, bái kiến Ất Tự Thập Nhị sư minh. Khổng Giao mặt lộ vẻ ý cười, thong dong hướng phía Ất Tự Thập Nhị làm bái chào. Hắn cuối cùng là biết, vì sao mình lần nữa tiến vào cái này không gian truyền thừa lúc, muốn hành lễ, lại bị Ất Tự Thập Nhị cản lại. Sợ là vào lúc đó, hắn cũng đã đem mình xem như sư đệ. Chương 554, Phục Thiên Âm Lôi Manh Mối chương 554, Phục Thiên Âm Lôi Manh Mối ửng. Ất Tự Thập Nhị khẽ gật đầu, nhìn về phía Khổng Giao ám kim sắc con ngươi ngậm lấy ý cười, ngay cả ánh mắt đều trở nên thân thiết mấy phần. Tuy là thay sư thu đồ, nhưng Ất Tự Thập Nhị tại Khổng Giao trước mặt vai trò thân phận, càng giống là sư tôn. Ứng Khổng Giao một tiếng về sau, hắn lấy giống nhau thường ngày ngựa khí dặn dò, thái âm chi tinh chỉ là bị đặt nguyệt luân ấn bên trong, cũng không tính chân chính luyện hóa. Lấy cổ nguyệt ngâm tâm pháp, có thể điều động lên một hai phân uy năng. Muốn chân chính luyện hóa, thư đến đột phá trưởng sinh lúc, đem thái âm chi tinh dẫn vào đạo cơ bên trong, phối hợp ta Quảng Hàn Điện trí cao dẫn lôi quyết Phục Thiên Âm Lôi lặp đi lặp lại rèn luyện, mới có thể cho mình dùng. Ất Tự Thập Nhị, kỳ thật cũng là Khổng Giao trước đó muốn hỏi. Thật sự là hắn là ỷ lại thái âm chi tinh đem tu vi tăng lên tới hóa hồn hậu kỳ, thực lực nước lên thì trở lên. Nhưng xương thiên tiên cơ ngoại trừ nhan sắc trở nên ôn nhuận bên ngoài, cũng không tính thực chất đột phá, vẫn là địa phẩm đê giai. Một chút không có hấp thu thiên phẩm thiên địa chi tinh thủy biến. Nguyên lai là dạng này. Khổng Giao yên lặng gật đầu. Bất quá Phục Thiên Âm Lôi nên đi đâu tìm? Đây cũng là một cái để cho người ta nhức đầu địa phương. Trước đó Khổng Giao tại đột phá thăng luân lúc, hỏi thăm qua Ất Tự Thập Nhị liên quan tới đến dẫn lôi quyết chủ đề. Ất Tự Thập Nhị liền đề cập qua Phục Thiên dẫn lôi danh tự. Kia là thích hợp nhất Quảng Hàn Điện đệ tử dẫn lôi quyết. Bất quá bởi vì Phục Thiên dẫn lôi truyền thừa đoạn tuyệt, Ất Tự Thập Nhị cũng không thể tránh được. Dưới mắt hấp thu thái âm chi tinh lại cần Phục Thiên dẫn lôi, cái này nhưng làm Khổng Giao sầu chết, lông mày đều nhíu chặt. Nếu như không tìm được Phục Thiên âm lôi, chẳng phải là không có luyện hóa thái âm chi tinh cơ hội. Thế gian nhất làm cho phạm nhân buồn không phải không có gì cả, mà là mắt nhìn bảo sơn không đáp dụng. Nói Phục Thiên dẫn lôi, Ất Tự Thập Nhị cũng là thở dài một tiếng, chỉ mình đầu đờ đẫn nói ra, thân thể của ta đã sớm bị hủy đi, thần hồn cũng nhận trọng thương, chỉ có thể bám vào cỗ này khôi lỗi bên trong. Trong trí nhớ công pháp truyền thừa cơ hồ đều không nhớ nổi. Liên quan tới Phục Thiên dẫn lôi, đành phải chính ngươi đi tìm. Nói đến đây, Ất Tự Thập Nhị đống nhiên ngựa khí hơi ngừng, lấy không phải rất khẳng định giọng nói ra, đương nhiên, cũng không phải không tìm ra manh mối. Khổng Giao nghe vậy, lúc này treo lên 12 phần tinh thần, cười tủm tỉm hỏi, "Ất Tự Thập Nhị Sư Minh có phải hay không nhớ lại cái gì?" Khổng Giao là cái thuận cột trèo lên chiến chủ, trước đó còn gọi Ất Tự Thập Nhị tiền bối, hiện tại mở miệng một tiếng Ất Tự Thập Nhị Sư Minh làm cho thân thiết vô cùng. Nguyệt Ngưng Băng Chi nghe được buồn nôn, ở một bên không ngừng nói thầm lấy không muốn mặt. Ất Tự Thập Nhị ngược lại là không có cảm thấy không ổn, trong mắt của hắn lộ ra hồi ức chi sắc, chậm rãi nói ra, "Sương Nguyệt Điện tại Vô Tận Hải là có phân điện điện chủ thực lực mặc dù không kịp nổi chúng ta sư tôn, nhưng cũng là tạo huyền. Chỗ của hắn vô cùng có khả năng có phục tiên âm lôi truyền thừa. Ngươi không bằng nắm lấy cái này thân truyền đệ tử lệnh bài đi một chuyến Vô Tận Hải." Nói, Ất Tự Thập Nhị móc ra một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân sáng trong như ngọc, có khắc một cái xương chữ lệnh bài. Vô Tận Hải còn có Quảng Hàn Điện truyền thừa. Cái này không kéo sao? Khổng Giao nghe vậy mừng rỡ. Hắn chuyến này vốn sẽ phải đi Vô Tận Hải, hai chuyện ngược lại là có thể cùng một chỗ làm. Mà lại vận khí tốt, chỗ kia Vô Tận Hải phân điện truyền thừa nói không chừng bảo tồn hoàn chỉnh. Khổng Giao không chỉ có thể đạt được Phục Thiên Âm Lôi dẫn lôi quyết, có thể được hết thảy cái khác Quảng Hàn Điện bảo vật. Khổng Giao đội vàng tiếp nhận kia lệnh bài. Chỉ nghe Ất Tự Thập Nhị thanh âm tiếp tục nói ra, xa xưa như vậy năm tháng trôi qua, Sơn Hải sớm đã lệch vị trí, sợ cũng là khó tìm. Nếu là tìm không được cũng không quan hệ, ra Tiên Vân giới, Quảng Hàn Điện tại Minh Loan vực, Tương Nghi vực cũng có truyền thừa. Dưới mắt Tiên Vân giới linh cơ biến động, giới môn mở rộng, có đi ra cơ hội. Nếu là Minh Loan vực, Tương Nghi vực tìm khắp không đến, kia Thuế Long cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, chỉ là luyện hóa hiệu quả còn kém cường nhân ý, cần thật lâu thời gian đến luyện hóa. Ất Tự Thập Nhị chú đáo, sợ Khổng Giao bỏ qua hấp thu thái âm tinh khí tốt nhất thời kỳ, cho Khổng Giao chỉ ra rất nhiều dự bị lựa chọn. Khổng Giao yên lặng ghi lại Ất Tự Thập Nhị nói tới những cái kia bậc tên, chọc chọc gật đầu. Không biết thế nào, Khổng Giao cảm thấy nay thiên ất chữ 12 nhất là nhiều lắm, như cái dặn dò trước khi đi vãn bối lao nhân. Lúc này Khổng Giao lơ đã ngẩng đầu, thấy được cách mình bất quá năm thước chi địa Ất Tự Thập Nhị. Cái sau kia ám kim sắc đồng tử bên trong quang mang đã yếu ớt đến một cái lúc nào cũng có thể dập tắt tình trạng. Cái này khiến Khổng Giao trong lòng đống nhiên máy động, dâng lên dự cảm không tốt. Ngươi. Khổng Giao nhẹ nhàng mở miệng, còn chưa kịp đơn cần thăm hỏi. Một đầu vết rách, không hề có điểm báo trước từ Ất Tự Thập Nhị trên khuôn mặt vỡ ra. Vết dạn từ trán của hắn một mực kéo dài đến hàm dưới, tựa như là vỡ vụn như đồ sứ, đem Ất Tự Thập Nhị khuôn mặt cắt chém thành hai cái bộ phận. Đột nhiên xuất hiện biến hóa không chỉ có để Khổng Giao sắc mặt đại biến, gấp giọng kêu lên, "Sư minh!" Ngay cả không gian xó xỉnh sinh trưởng Nguyệt Ngưng Băng Chi đều bộc phát ra một đạo mạnh mẽ sáng ngời. Sau đó quang mang bên trong, nhảy ra một cái bề ngoài 7-8 tuổi, đi chân đất, mặc lam tinh sắc váy áo nữ đồng. Nàng không chỉ có váy áo lóe ra lam sắc quang hoa, ngay cả tóc đều là màu lam nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn như đồ sứ tinh xảo. Nàng chợt vừa hiện thân, liền xuất hiện ở Ất Tự Thập Nhị sau lưng, dùng tay nhỏ nâng Ất Tự Thập Nhị phía sau lưng, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy bởi vì lo lắng mà dâng lên vẻ giận dữ, giòn âm thanh khiển trách, chớ nói chuyện, hảo hảo ở lại. Bất quá là kéo dài hơi tàn. Ất Tự Thập Nhị quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Ngưng Băng Chi, tràn đầy vết dạng cứng ngắc trên mặt không nhìn thấy cảm xúc, chống rông thanh âm nói ra, "Dễ cho ta nói hết." Hắn tiếng nói khó được mang tới nhu hòa. Nguyệt Ngưng Băng Chi lam bảo thạch con mắt cùng Ất Tự Thập Nhị liếc nhau một cái, mím môi một cái về sau, lập tức gật đầu. Bất quá nàng đem đầu lệch ra tới, không muốn nhìn thấy Ất Tự Thập Nhị bây giờ bộ dáng. Ất Tự Thập Nhị yên lặng cười một tiếng. Đây là Khổng Giao lần thứ nhất nhìn thấy Ất Tự Thập Nhị cười. Hắn còn tưởng rằng Ất Tự Thập Nhị kia khôi lỗi thân thể, không làm được loại vẻ mặt này. Bất quá, dưới mắt Khổng Giao cũng không có thời gian rỗi quan tâm những thứ này, hơi có chút dồn dập lên tiếng, "Sư minh ngươi thụ thương rồi." "Thụ thương? Xem như thế đi. Thời gian chính là vô hình lợi khí, không giờ khắc nào không tại thần hồn của ta bên trên lưu lại vết thương." Ất Tự Thập Nhị thanh âm lại khôi phục trống rỗng. Hắn nhìn về phía Khổng Giao, ngữ trọng tâm trường nói ra, "Không thành tiên, lại nhiều thủ đoạn đấu không lại là kéo dài hơi tàn. Cái này khôi lỗi thân thể cũng đã đến cực hạn, không cần bị thương. Thời gian sao?" Khổng Giao lặp lại một lần Ất Tự Thập Nhị, ngắm nhìn trước mắt người này. Loại tình huống này, xác thực không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ất Tự Thập Nhị mượn nhờ Nguyệt Ngưng Băng Chi trèo trống, ngữ khí bỗng nhiên trở nên gấp rút, "Khổng Giao, ngươi là Quảng Hàn Điện tại Tiên Vân giới đệ tử duy nhất. Ta cái này khôi lỗi thân thể toàn bộ nhờ cái này xương nguyệt đàn gắn bó, đi không ra xương nguyệt đàn. Mà ngươi không giống, ngươi muốn đi ra Tiên Vân giới, đi xem một chút năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Quảng Hàn Điện ở nhân gian truyền thừa lại đột nhiên ở giữa biến mất? Đi tìm tới chúng ta sư tôn Ý Diệp Kinh Hải." Nói câu nói sau cùng, Ất Tự Thập Nhị cánh tay đột nhiên nâng lên, bắt lấy Khổng Giao bàn tay. Khổng Giao cúi đầu, nhìn thấy Ất Tự Thập Nhị kia nhô ra tay áo dài xuống cánh tay bên trên, đã như là đồ sứ đồng dạng hiện đầy vết rách. Không chỉ có như thế, Ất Tự Thập Nhị trên khuôn mặt vết dạng tại hắn nói chuyện lúc cũng càng ngày càng nhiều, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. "Tốt." Khổng Giao trọng trọng gật đầu, đáp lại đến mức dị thường quả quyết. Theo Khổng Giao một chữ này rơi xuống, Ất Tự Thập Nhị tâm tình kích động vừa mới bình phục. Cái kia cầm Khổng Giao bàn tay cánh tay, cuối cùng tại vết dạng bên trong vỡ vụn, cùng nhau đứt gãy. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. "Đương, đương, đương." Từng mảnh khôi lỗi tứ chi từ Ất Tự Thập Nhị trên thân thể rơi xuống. Tên nam nhân này mặt mỉm cười, thản nhiên nên đón tử vong phủ xuống. "Sư tôn truyền thừa, cuối cùng không có tại ta chỗ này đoạn tuyệt." Câu nói này dứt lời, Ất Tự Thập Nhị trên mặt đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại một đôi đồng tử màu vàng ngắm nhìn Khổng Giao. "Ngưng xương liền giao cho ngươi." Đây là Ất Tự Thập Nhị sau cùng gì ngôn. Nói xong hắn chậm rãi quay người, tựa hồ muốn quay đầu nhìn lại Nguyệt Ngưng Băng Chi một lần cuối cùng. Nhưng hắn cổ đã ở trong quá trình này đứt gãy, từ trên thân thể chóc ra xuống dưới. Mắt thấy liền muốn rơi xuống đất, Khổng Giao theo bản năng liền muốn đưa tay đón. quả thật bị một đôi non nớt tay nhỏ sớm nâng lên. Nguyệt Ngưng Băng Chi lẳng lặng nhìn Ất Tự Thập Nhị con mắt, khuôn mặt nhỏ mang theo bi thương, bất quá ngoài miệng lại một mực phàn nàn, sớm đi đi có lẽ không có thống khổ như vậy, hiện tại tốt, đi được còn như thế bất nhã, tại ngươi sư đệ trước mặt mất mặt đi được rồi. Ất Tự Thập Nhị lưu lại đồng tử có chút lấp loé qua mang, tựa hồ là đang cười. Cho đến cuối cùng một chùm quang hoa chôn vùi sâu tại hắn đồng tử bên trong. Chương 555, 2 tháng hoành không chương 555, 2 tháng hoành không đêm khuya giờ tí. Hô. Sương Nguyệt đàn đại hạ cốc tuyết phong càng quái, thiên địa gian tràn ngập phong tuyết tiếng thét. Lăng lệ tuyết phong sen lẫn tuyết lớn, đem trên trời trăng sáng quang hoa đều che lấp hơn phân nửa. Chỉ có một số nhỏ ánh trăng bắn vào trong hạ cốc. Tế đàn bên trái, ở vào hẻm núi phần eo vị trí bị cố ý móc sạch, mở ra một cái bình đài. Không giao dáng người liền đứng tại trên đó, bên người đi theo một cái ghim bím tóc nữ đồng. Nữ đồng tóc bảy biện ra băng tinh sắc xanh thẳm, ngay cả một đôi mắt đều bóng ánh sáng long lanh, trong con mắt giống như là có ngôi sao đầy trời. Đột xuất bình đài biên giới đắp lên ra một cái nhỏ đống đất. Đống đất bên trong chôn lấy chính là Ất Tự Thập Nhị vỡ vụn khôi lỗi thân thể. Nữ đồng túi người xuống, chăm chú dùng tay nhỏ vì đống đất lấp lấy bùn đất, thì thầm trong miệng một chút không có giới hạn, không phải cho Khổng Giao nói, càng giống là nói một mình. Khổng Giao lẳng lặng nhìn đây hết thảy, không có đi quấy rầy Ngưng Sương cùng Ất Tự Thập Nhị cáo biệt, trong lòng lẩm bẩm, Ngưng Sương cùng Ất Tự Thập Nhị sư minh ở chung mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, trong đó tình cảm quá mức nặng nề. Dứt lời, Khổng Giao ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sương Nguyệt đàn bầu trời. Lấy thị lực của hắn, cho dù là không cần hư phách tầm mắt, cái này đầy trời phong tuyết cũng không có khả năng ngăn cản ánh mắt của hắn. Khổng Giao tầm mắt xuyên thấu tuyết phong, nhìn về phía Sương Nguyệt đàn phía trên thiên cung. Nơi đó tinh hà sáng chói, vô tận sao trời chúng tinh phụ nguyện. Thật lớn trăng sáng như quân vương, sừng sững tại màn đêm trung ương, hướng về đại địa vung xuống ánh sáng lưu hòa. Nhìn kỹ tia trăng sáng bên cạnh, còn có một vòng tiểu hào hư miễn nguyệt sáng. So sánh chân chính trăng sáng, nó không thể nghi ngờ muốn nhỏ hơn một vòng, bất quá lại là thật sự tồn tại. Thiên cung chi đỉnh, tháng 2 tranh nhau phát sáng. Kia một vòng tiểu hào trăng sáng, chính là Ất Tự Thập Nhị vẫn lạc sau khi xuất hiện tại thiên không. Dựa theo Ngưng Sương tới nói, kia tháng thứ 2 sáng sẽ kéo dài mấy tháng lâu, toàn bộ vũ đông đều có thể nhìn thấy. Cái này trăng sáng dị tượng, không thể nghi ngờ xác nhận Khổng Giao suy luận, trong lòng thầm nghĩ, Ất Tự Thập Nhị sư huynh quả nhiên là tạo huyền. Tạo huyền chân nhân thần hồn cắm rễ thiên địa gian, đã cùng tiên vân giới sinh ra chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, có thể ảnh hưởng thế gian linh cơ biến hóa. Tạo huyền chân nhân sinh ra cùng bất lạc, tự nhiên cũng sẽ nương theo thiên địa dị tượng. Mà kia một vầng minh nguyệt chính là Ất Tự Thập Nhị vẫn là sau thiên địa dị tượng. Đối với cái này, Khổng Giao cảm xúc rất sâu, trong mắt phản chiếu lấy kia hai vành trăng sáng, thầm nghĩ, không thành tiên, dù là tạo huyền cảnh giới chân nhân, cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt ăn mòn. Lúc này, Ngưng Sương đã cho Ất Tự Thập Nhị làm xong sau cùng tạm biệt. Từ đống đất tiền trạm đứng dậy đến, vỗ vỗ tràn đầy cáo bẩn tay nhỏ. Ba ba. Có chút vết bẩn theo tiếng vỗ tay vang lên từ Ngưng Sương giữa ngón tay chóc ra. Ngưng Sương cũng ngẩng đầu, Lam Bảo Thạch con ngươi nhìn về phía ở trên bầu trời trăng sáng dị tượng, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Sư minh của ngươi năm đó cũng là hăng hái thiên tài, phong quang nhất thời, bị điện chủ trọng điểm bồi dưỡng, ký thác kỳ vọng. Về sau tại thiên ngoại một lần du lịch bên trong, bị người đánh lén gây thương tích, lục thân bị hủy, thần hồn đều cơ hồ bị đánh nát. Vẫn là điện chủ xuất thủ, đem hắn thần hồn ổn định lại. Nhưng bởi vì thương thế quá nặng, tu vi tại khó mà tiến lên trước một bước, chỉ có thể bị thân tại cố kia khôi lỗi bên trong. Xuất thủ người là ai? Khổng Giao rất hiếu kỳ, Ất Tự Thập Nhị là cao quý tạo huyền, rốt cuộc là ai có thể đem hắn thương thành dạng này? Không biết, xuất thủ gia hỏa làm đến phi thường sạch sẽ. Là từ thiên ngoại đánh ra một kích, điện chủ đều không thể tìm hiểu ngọn nguồn đầu. Ngưng Sương lắc đầu, non nớt tiếng nói trần tuột nói, kia khôi lỗi mặc dù có thể bảo vệ Ất Tự Thập Nhị thần hồn không tiêu tan, cũng ỷ lại Sương Nguyệt Đàn ánh trăng duy trì, cho nên hắn đến tận đây sau khi, không còn bước ra Sương Nguyệt Đàn một bước. Cũng coi là nhân họa đắc phúc, tại Quảng Hàn Điện phát sinh biến cố về sau, ta và ngươi sư minh bởi vì đợi tại Sương Nguyệt Đàn ngủ say, tránh đi kia một kiếp. Ất Tự Thập Nhị trước khi lâm trung từng dặn dò qua, muốn để Khổng Giao đuổi theo cha Quảng Hàn Điện chân tướng, tìm tới bọn hắn sư tôn, cũng chính là Sương Nguyệt Điện điện chủ Ilya Kinh Hải. Nghe ngữ khí, Ất Tự Thập Nhị cùng Ngưng Sương cũng không biết kia một kiếp tình huống cụ thể. Khổng Giao lần đầu nghe thấy việc này, trong lòng cũng là kinh hãi chiếm đa số. Cái khác Quảng Hàn Điện phân điện tình huống, Khổng Giao không biết. Đơn thuần Sương Nguyệt Điện điện chủ ý địa kinh hải, Khổng Giao xem chừng làm sao cũng là tiên nhân cấp bậc thực lực. Dù sao Ất Tự Thập Nhị nói qua, Sương Nguyệt Đàn đã từng có một vị điện chủ, cùng Trường Thanh chân nhân long thủ đời thứ nhất chủ nhân, một đầu chân long có cũ. Chân long chính là địch nổi tiên nhân tồn tại, mà có thể cùng tiên nhân trước giao, tất nhiên cũng là tiên nhân không thể nghi ngờ. Phía cạnh chứng minh Sương Nguyệt Điện điện chủ thực lực đạt đến tiên nhân. Quảng Hàn Điện những người khác thì cũng thôi đi, ngay cả tiên nhân đều cùng một chỗ biến mất. Chuyện này liên quan đến cấp độ quá cao, thật muốn truy tra cũng chỉ có thể âm thầm tiến hành. Khổng Giao yên lặng thầm nghĩ, hắn mặc dù tại Ất Tự Thập Nhị trước khi Lâm Trung đáp ứng mình sư minh thỉnh cầu, thế nhưng không muốn bởi vì điều tra việc này đem mình góp đi vào, làm hết sức mà thôi. Khổng Giao lắc đầu, tại nghỉ trầm ngâm về sau, nhìn về phía kia Nguyệt Ngưng Băng Chi hóa thành nữ đồng, có thể huyễn hóa hình người, chứng minh cái này Nguyệt Ngưng Băng Chi thực lực đã đạt đến trưởng sinh. Cỏ cây chi tinh sinh ra cực kỳ hà khắc, đồng dạng tu vi của bọn nó tăng trưởng cũng là 10 phần chậm rãi. Tu vi cảnh giới khả năng mấy ngàn năm mới có thể có lấy tăng lên. Tương ứng, mặc dù tu vi tăng trưởng quá chậm, bọn chúng thọ nguyên lại là cực kỳ khủng bố. Tỷ như Long Thủ, tỷ như Tây Hoàng Phúc Địa cái kia kim kiếm tôi ngày lan, tỷ như trước mắt Ngưng Sương, cái nào không phải sống hơn mấy ngàn vạn năm hóa thạch sống. Ất Tự Thập Nhị sư minh trước khi Lâm Trung có ý tứ là để Khổng Giao mang đi Ngưng Sương, có thể được một trưởng sinh đại năng trợ giúp, Khổng Giao tự nhiên là vui với thấy. Chỉ là Khổng Giao dù sao cũng là Thương Ngô phái đệ tử, muốn về tông môn. Ngưng Xương trưởng sinh thân phận, cái khác Thăng Luân nhìn không ra. Tại Đông Tiên, Lôi Tôn, Hoàng Phủ Anh cái này ba cái tông môn trưởng sinh trước mặt, sợ là không đạt được. Cái này khiến nhất làm cho người Khổng Giao đau đầu địa phương. Bởi vì hắn căn bản giải thích không ra, Ngưng Xương lai lịch. Tể phụ Xảo Xảo sở dĩ có thể bị tông môn tiếp nhận, đó là bởi vì nàng là Thăng Luân. Môn phái cao tầng căn bản không có coi nàng là làm uy hiếp. Ngưng Xương không giống, nàng thế nhưng là thật sự trưởng sinh. Nghĩ tới đây, Khổng Giao vuốt vuốt mi tâm, đối với Ngưng Xương an trí vấn đề rất là đau đầu. Nếu không để nàng tiếp tục đợi tại Xương Nguyệt Đàn, Khổng Giao con mắt đi lòng vòng, dâng lên như thế cái suy nghĩ. Lúc này, Ngưng Xương chạy tới Khổng Giao trước mặt, cũng không biết là nàng trời sinh không tim không phổi, vẫn là tâm lớn, nhanh như vậy đã từ trong bì thương đi ra. Hoặc là nói, thời gian dài như vậy, Ngưng Xương đã làm tốt tất tự thập nhị lúc nào cũng có thể rời đi trong lòng dự thiết, bi thương cũng không tiếp tục quá lâu. Chỉ gặp Ngưng Xương nâng lên đầu, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Khổng Giao con mắt, giòn tan mà hỏi, "Tiểu Khổng tử, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào?" Ngưng Xương hỏi lên như vậy, lập tức để Khổng Giao bỏ đi để nàng đợi tại Xương Nguyệt Đàn ý nghĩ. Nhìn bộ dáng của nàng, là thật rất nghe ất tự thập nhị, là quyết tâm muốn đi theo Khổng Giao. Khổng Giao đành phải ở trên mặt gạt ra một cái tiếu dung, nhẹ nhàng trả lời, "Tự nhiên là cùng ta về Thương Ngô phái, Quảng Hàn Điện không người có thể dựa vào, người ta cũng nên tìm môn phái cư trú." Vừa nói, Khổng Giao một bên tự an ủi mình, hy vọng Đông Tiên sư bá không nên làm khó mới tốt. Thương Ngô phái trưởng môn ta đánh thắng được sao? Ngưng Xương cũng không biết Khổng Giao suy nghĩ, tay nhỏ chống lạnh, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Nếu là ngay cả ta đều đánh không lại, không bằng ta tới làm trưởng môn thế nào? Nàng tướng mạo vốn là non nớt, thanh âm mang theo giọng trẻ con, rõ ràng hỏi ra như thế cái vấn đề, ngoại nhân nhìn nhịn không được bật cười. Nhưng Khổng Giao cười không nổi. Trước mắt cái này Ngưng Xương, thế nhưng là thật sự trưởng sinh. Chương 556, khách đến thăm chương 556, khách đến thăm Khổng Giao giao thật sợ Ngưng Xương đi tìm Bình sư tôn đánh nhau, lúc này cảnh cáo nói, Thương Ngô phái tam đại trưởng sinh, Thương Ngô phái lao tổ trưởng sinh đỉnh phong, ngươi đánh không lại, an phận điểm đi. Ngưng Xương nghe xong trưởng sinh đỉnh phong bốn chữ, lúc này bệnh bệnh lên miệng nhỏ, phàn nàn nói, ghê tởm, người quả nhiên là vạn linh chi trưởng, chỉ là mấy trăm năm liền có thể đến trưởng sinh đỉnh phong. Mặc dù chột dạ, Ngưng Xương ngoài miệng cũng không phục nhuyễn, có lý có cứ trả lời, vậy liền để hắn tạm thời tại vị trí trưởng môn bên trên chờ lâu mấy năm. Khổng Giao ra mặt có chút run rẩy, trước mắt cái này Ngưng Xương không thể nghi ngờ lại là cái không an phận chủ. Mình nếu không hảo hảo gõ một chút nàng, nếu không không chừng náo ra cái gì yêu tiêu thân. Lập tức chỉ có thể nhắm mắt nói, ngươi vẫn là an phận điểm đi, ngươi Nguyệt Ngưng băng chi thân phận một khi bại lộ, không chừng bị cái nào đại năng cầm đi chế thuốc. Khổng Giao cũng không phải nói ngoa. Cỏ cây chi tinh cực khó sinh trưởng, nhưng mỗi cái đều là được trời ưu ái, có kinh khủng dược hiệu. Tại không ít cổ phương bên trong đều có lấy cỏ cây chi tinh làm thuốc ghi chép. Ngay cả tiên nhân đều muốn ngấp nghé. Quả nhiên, nghe được Khổng Giao lời này, Ngưng Xương rụt cổ một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có rõ ràng sợ hãi, liên tục không ngừng gật đầu, tiểu Khổng tử nói rất có đạo lý. Ngưng Xương vẫn là cái tiểu tinh quái thời điểm, thiếu chút nữa bị người cầm đi chế thuốc. Vẫn là ất tự thập nhị cứu được nàng, cho nên nàng đối việc này tương đương mất cảm. Dù là hiện tại là trưởng sinh đại năng, chuyện xưa nhắc lại, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Khổng Giao thấy uy hiếp hữu hiệu, mượn cơ hội này, hướng dẫn từng bước, về sau nghe ta, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Tốt tốt tốt. Ngưng Xương cái đầu nhỏ điểm đến cùng chống lúc lắc đầu dạng. Khổng Giao vừa dỗ vừa dọa, cuối cùng là đem Ngưng Xương trấn trụ. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia ất tự thập nhị nấm mồ từng cái mắt, cũng không dừng lại. Mang theo Ngưng Xương phóng lên tận trời, hướng phía Thương Ngô phái phương hướng mà đi. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm muốn tới ước định cẩn thận, đi vô tận hải thời gian. Tắm rửa tại hai vành trăng sáng quang huy dưới, Khổng Giao ánh mắt sáng ngời. Trước đó đi vô tận hải là bởi vì tông môn nhiệm vụ. Lúc này đi vô tận hải, còn mang theo tìm kiếm Quảng Hàn Điện phân điện kia Phục Thiên dẫn lôi đầu mối mục đích. Khổng Giao rất chờ mong lần này vô tận hải chi hành. Ngay tại Khổng Giao nghĩ ngợi việc này khoảng cách, trong thức hải, Vân Văn Bi bên trên văn tự một trận lật qua lật lại. Đem Nguyệt Luân ấn tu tới viên mãn, trở về Xương Nguyệt Đàn, có thể đạt được cơ duyên giá trị 15. Nguyệt Luân ấn viên mãn, Xương Nguyệt Đàn cơ duyên đã đến, thu hoạch được cơ duyên giá trị 15. Dòng giá 15 điểm cơ duyên giá trị giá trị, làm cho Khổng Giao đỉnh đầu, kia chiếm cứ màu trắng khí vận một nửa kim sắc khí vận thể tích tăng vọt. Từ chiếm cứ hơn phân nửa khí vận diện tích, đạt đến chiếm cứ 3/5 diện tích. Khổng Giao ngẩng đầu, đem mình khí vận biến hóa nhìn ở trong mắt, trên mặt cũng không vẻ mừng rỡ, mà là thầm nghĩ, khí vận tăng trưởng càng ngày càng khó. Tại Khổng Giao vẫn là màu trắng khí vận lúc, 15 điểm cơ duyên giá trị, tối thiểu có thể tăng trưởng 1/3. Dưới mắt lại chỉ tăng trưởng ngần ấy, muốn ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới thuần kim khí vận. Thuần kim khí vận thuộc về tam đẳng khí vận, một vực chi địa bất quá 1-2 người, đó mới là phụ họa thiên chi tiêu tử khí vận. Mà nửa kim khí vận liền có thêm đi, một vực chi địa, tối thiểu có 9 đến 10 người không giống nhau. Ngay tại Khổng Giao vì thế khổ não khoảng cách, Vân Văn Bi bên trên lại là một trận lật qua lật lại. Cầm Quảng Hàn Điện thân truyền đệ tử lệnh bài đến vô tận hải, tìm được Phục Thiên Âm Lôi có thể đạt được cơ duyên giá trị 10. Khổng Giao con ngươi tức thời sáng như tuyết vô cùng, cũng không phải bởi vì kia 10 giờ cơ duyên đáng giá giá trị, mà là bởi vì Vân Văn Bi rõ ràng ghi chép liên quan tới Phục Thiên Âm Lôi chưa biết. Vân Văn Bi đối cơ duyên bắt giữ, chưa hề sai lầm. Nó đã ghi chép, vô tận hải có Phục Thiên Âm Lôi, liền chứng minh cái kia phân điện tuyệt đối có Phục Thiên Âm Lôi. Ta càng thêm chờ mong lần này vô tận hải chi hành. Khổng Giao trên mặt rào rạt ra tiếu dung. Lại là một năm cuối năm trời giá rét. Khổng Giao vừa về Thương Ngô phái lúc đã là cuối thu, tại môn phái bế quan một tháng, lại đi một chuyến Sương Nguyệt Đàn. Lần nữa trở về Thương Ngô phái lúc, ngoại giới đã thiên ngưng địa bế, bao phủ trong làn áo bạc. Môn phái đại trận bên ngoài những cái kia phường thị kiến trúc cũng tại tuyết trắng hạ phân trang ngọc thế. Thời gian chính vào giờ thịnh, mặt trời mới mọc mới sinh, chiếu vào tuyết trắng bên trên có mấy phần chói mắt. Khổng Giao mang theo Ngưng Sương, tại Thông Vũ đại trận bên ngoài dừng lại, đang muốn xuất ra Thương Ngô phái đệ tử lệnh bài tiến vào tông môn lúc. Tông trưởng Tùng thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Khổng sư đệ trở về. Tông trưởng Tùng rơi xuống Khổng Giao trước người, cười tủm tỉm cùng hắn bắt chuyện qua. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn vô ý thức liếc về phía Khổng Giao đi theo phía sau Ngưng Sương. Ngưng Sương tại không gian truyền thừa làm bạn đất tự thập nhị vô số tuế nguyệt, đã hồi lâu cũng không có đi ra, đối cái gì đều cảm thấy yếu kỳ, cái đầu nhỏ không ngừng nhìn quanh. Ánh mắt nhất là dừng lại tại đối Thương Ngô phái bên ngoài kia rộn rộn ràng ràng nhân gian khói lửa bên trên. Cho nên đối với Tông trưởng Tùng đến, Ngưng Sương cũng vô lý không hỏi. Nhưng Khổng Giao không thể không nhìn Tông trưởng Tùng, còn tưởng rằng cái sau ngăn lại mình là bởi vì Ngưng Sương duyên cớ, lúc này giải thích nói, Tông sư minh vị này là Ngưng Sương đạo hữu, ta hảo hữu. Ngưng Sương nhìn như 7-8 tuổi, nhưng bề ngoài đặc thù căn bản không giống nhân tộc tu sĩ, người sáng suốt xem xét đã cảm thấy không thích hợp. Tông trưởng Tùng lại chỗ nào nhìn không ra trong đó mánh khỏe, cho nên mới có thể nhìn nhiều mấy lần. Bất quá hắn ngăn lại Khổng Giao, cũng không phải bởi vì Ngưng Sương nguyên nhân, cho nên nghe được Khổng Giao đáp lại, ánh mắt lúc này từ trên thân Ngưng Sương dịch chuyển khỏi đáp, Khổng sư đệ muốn mang người nào về tông môn, cũng có thể, sư minh ta cũng không phải vì chuyện này cả ngươi. Nói, Tông trưởng Tùng đem trước đó vài ngày, có hai vị tu sĩ đến thăm sự tỉnh cáo chi Khổng Giao. Bọn hắn nói là Khổng sư đệ bằng hữu, nhưng Khổng sư đệ không tại, ta cũng không tốt thả bọn họ đi vào, chỉ có thể an bài bọn hắn đến môn phái phía ngoài trong phường thị ở lại. Bọn hắn tên gọi là gì? Khổng Giao không để lại dấu vết nhíu mày. Hắn ra ngoài du lịch lúc, một hạng không lấy tên thật gặp người. Có thể chuẩn xác kêu lên tên hắn tu sĩ, còn xưng là bằng hữu của mình người, Khổng Giao thật đúng là nghĩ không ra. Một cái họ Hồ, một cái họ Tự. Hồ Trầm Hương cùng Tự Đăng Đệ. Khổng Giao dưới khóe miệng ý thức lộ ra tiếu dung. Xem ra bọn hắn quả nhiên là Khổng sư đệ bằng hữu. Nghe được Khổng Giao chính xác kêu lên hai người tên đầy đủ, Tông trưởng Tùng lúc này mới thả trong lòng đến, đồng thời để bọn hắn nơi đặt chân nói cho Khổng Giao, liền rời đi. Trước khi đi, nhìn nhiều Ngưng Sương vài lần. Dưới mắt Khổng Giao thân phận địa vị khác biệt, tu vi càng là so Tông trưởng Tùng còn cao, có một số việc hắn là không còn được, cái kia tính tình cũng không muốn còn nhiều. Có ý tứ, hai người này không phải bị ngoại giới đại năng đón đi sao, còn dám trở về. Tông trưởng Tùng rời đi về sau, Khổng Giao quay đầu, con mắt nhìn về phía Tông trưởng Tùng chỉ hướng phương hướng của mình, trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu. Tu sĩ dị giới hiện tại thanh danh cũng không tốt, không chỉ là tại thiên đề, Vu Đông tu sĩ đối bọn hắn cũng không có hảo cảm. Thân phận bại lộ nói không chừng là phải có một trận huyết chiến. Hai người bước lên phong hiểm đến tìm mình, tất nhiên là có mục đích. Đại bàng. Khổng Giao nhẹ giọng nhỉ non ra đại bàng danh tự, kia là hắn nghĩ tới lý do duy nhất. Cũng may là kia hai cái yêu tộc tại hướng đế cổ thành cũng không có quá mức tàn bạo biểu hiện, lại có trước đó gặp nhau, Khổng Giao đối bọn hắn ngược lại là không có cái gì thành kiến. Nghỉ suy nghĩ về sau, Khổng Giao vẫn là quyết định đi xem một chút, lúc này quay người, hướng phía tông môn bên ngoài phường thị chậm rãi bay đi. Chương 557, Thiên Ngưng Tông chương 557, Thiên Ngưng Tông ngươi đi đâu vậy, không đi trở về sao? Ngưng Sương ngoài miệng là hỏi lấy lời nói, thân thể tranh thủ thời gian nhắm mắt theo đuôi đi theo Khổng Giao. Nàng bị Khổng Giao đe dọa một phen về sau, dưới mắt là không dám có chút lỗ mãng, Khổng Giao đi chỗ nào, nàng đi chỗ nào, nghiễm nhiên một bộ nhỏ hèn nhát đức hạnh. Đi gặp hai cái bằng hữu. Khổng Giao bình tĩnh đáp lại một tiếng. Thương Ngô phái bên ngoài, kiến trúc vần quanh, chỉ là phường thị liền có 4 cái. Trong đó phải kể tới từ Hoàng Phủ Anh tự mình mệnh danh Thanh Thương phường thị nổi danh nhất. Thời gian đốt hết một nén hương về sau, Thanh Thương phường thị một chỗ tên là Hoàng Hạc quán rượu lầu 2, Khổng Giao mang theo Ngưng Sương ngồi ở tới gần cửa sổ vị trí. Trước mặt của bọn hắn, Hồ Trầm Hương, Tự Đăng Đệ ngồi đối diện nhau. Hướng đế cổ thành một nhóm, hai yêu cũng đã nhận được không tệ cơ duyên, tu vi đạt đến sảng linh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá hóa hồn. Bất quá cùng Khổng Giao so sánh vẫn là kém một mảng lớn. Khổng Giao hóa hồn hậu kỳ, lại hiểu rõ thần thông. Đặt ở lúc ấy tiến vào hướng đế cổ thành kia đám người bên trong, đều là đứng đầu nhất chiến lực. Dưới mắt ngồi tại bọn hắn đối diện, cho dù Khổng Giao khí tức thu liễm không có một tia linh lực tiết ra ngoài, một đôi thanh lãnh con ngươi ngẫu nhiên liếc qua hai yêu, y nguyên cảm giác gáp bách mười phần. Tự Đăng Đệ cùng Khổng Giao liếc nhau một cái, yêu thú cảm giác bén nhạy để toàn thân hắn cơ bắp không bị khống chế căng cứng, không thể không chủ động chuyển khai ánh mắt, hướng phía Hồ Trầm Hương âm thầm truyền âm, ngựa khí kinh dị, tiểu tử này tu vi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Hai yêu cùng Khổng Giao lần thứ nhất gặp nhau là trên Vịnh Lăng Hồ. Khi đó Khổng Giao vẫn chỉ là ưu tinh cảnh giới, lại đem Ngọc Đỉnh Môn Tam Vương một trong Liễu Triệt đánh cho chạy trối chết. Lần thứ hai gặp nhau là tại hướng đế cổ thành, Khổng Giao đã là sảng linh cảnh giới. Biểu hiện chiến lược càng là kinh khủng, cùng hóa hồn cảnh giới cổ cương thánh tử tại hướng đế cổ thành bên trên kịch chiến nửa ngày không rơi vào thế hạ phong. Một lần kia, Hồ Trầm Hương cùng Tự Đăng Đệ đối với Khổng Giao kia kinh khủng tốc độ tăng lên, đã là kinh hãi đan sen. Đây là bọn hắn lần thứ ba gặp nhau. Bọn hắn rời đi hướng đế cổ thành vẫn chưa tới nửa năm, chỉ là Khổng Giao toát ra tới khí tức, liền đã để hai yêu đứng ngồi không yên. Sợ là hóa hồn cảnh giới. Khổng Giao xương thiên tiên cơ, khí tức như tuyên cổ sông băng, nhìn đến không đấu. Hồ Trầm Hương cũng chỉ có thể bằng kinh nghiệm đánh giá ra cảnh giới của hắn. Nhân vật như vậy, đặt ở tiên vân giới quả thực đáng tiếc. Tự Đăng Đệ lắc đầu thở dài. Hai yêu truyền âm nhập mật, Khổng Giao nhưng nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Song phương đối mặt nửa ngày, vẫn là Khổng Giao đi đầu cười một tiếng, phá vỡ bình tĩnh, hai vị quyết đoán cũng không nhỏ, các ngươi nhưng biết tiên vân giới đối với các ngươi tu sĩ dị giới thế nhưng là hận thấu xương. nếu là thân phận bại lộ, nói không chừng có họa sát thân. Tại Khổng Giao mở miệng khoảng cách, đã lấy tu vi phong tỏa tứ phương, ngược lại không lo lắng bọn hắn nói chuyện lộ ra ngoài. Hồ Chấm Hương nở nụ cười xinh đẹp, cũng không ngại Khổng Giao trong lời nói trêu chọc, như cái người quen đồng dạng trò chuyện với nhau. Khổng huynh lời nói chúng ta tự nhiên là biết đến, đây không phải dùng bí pháp tỏa ở yêu khí sao? Ngươi không nói, người khác tự nhiên là nhìn không ra thân phận chúng ta. Nương Sương ngồi tại Khổng Giao bên cạnh, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chân còn không có chỗ ngồi cao đâu. Trước mặt trưng bày một bàn tinh xảo điểm tâm nhỏ, lúc đầu ăn đến say sương ngon lành, đang nghe được Hồ Chấm Hương về sau, giơ lên khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, lộ ra khinh thường biểu lộ. Không phải liền là yêu tộc nạp tức yêu pháp sao? Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra ngươi là chỉ tiểu hồ ly. Hồ Chấm Hương cùng tự đăng đệ mới gặp Khổng Giao, lực chú ý đều ở người phía sau trên thân. Đối với hắn mang theo cô gái này, cũng không quan tâm quá nhiều. Thẳng đến nghe được Ngưng Sương chuẩn xác mà nói ra bọn hắn che giấu tung tích yêu thuật, cùng Hồ Chấm Hương chân thân sau. Hồ Chấm Hương, tự đăng đệ lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Ngưng Sương. Lấy tu vi của bọn hắn lại thế nào khả năng nhìn ra Ngưng Sương tu vi? Khí tức kia cùng Khổng Giao, thâm bất khả chắc. Vị này là? Tự đăng đệ chuông đồng lớn con mắt nhìn về phía Ngưng Sương, trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc tiêu dung. Hừ. Ngưng Sương hừ một tiếng cũng không cho tự đăng đệ đáp lại, vùi đầu tiếp tục cầm lấy một khối hoa quế xốp giòn đặt ở miệng bên trong, ăn đến đáng yêu khỏe miệng đều là cặn bã. Khổng Giao không muốn tại Ngưng Sương sự tình bên trên nhiều lời, dù sao cái sau có cây chi tinh thân phận rất mất cảm, chỉ là cười cười, tiếp tục đem chủ đề kéo về chủ tuyến, hai vị tìm ta không phải là vì ôn chuyện đi. Hồ Chấm Hương nghe được Khổng Giao cũng không có giải thích nữ hài kia thân phận ý tứ, đành phải chuyển khai ánh mắt, nhìn về phía Khổng Giao, khẽ cười nói, ta cùng tự đăng đệ tại Tiên Vân giới liền khổng minh một cái quen biết, nói ôn chuyện cũng không đủ đi. Khổng Giao hiển nhiên là không tin bọn hắn chuyện ma quỷ, ngoại trừ lại bảng, hắn thật không nghĩ tới hai yêu tìm đến mình nguyên nhân, chỉ là vùi đầu uống một chén nước trà, cười không nói. Vẫn là tự đăng đệ có chút không chịu nổi, ông âm thanh hỏi, Thủy Thiên làm sao không cùng Khổng huynh đồng hành? Nó cũng đã trưởng thành, cũng không phải mọi chuyện đều nghe ta. Ngẫu nhiên ra ngoài quậy, ta cũng không còn được. Khổng Giao nhìn như vô tâm một câu, lập tức để hai yêu nhãn con người sáng lên. Thủy Thiên tức tính tình tiêu ngạo bất tuần, cái này tại yêu tộc là có chung nhận thức. Theo tuổi tác sinh trưởng, đại bang bắt đầu có ý nghĩ của mình, lại thế nào khả năng giống như khắc linh thú dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này không thể nghi ngờ cho hai yêu đem nó mang về yêu tộc hy vọng. Khổng Giao đem hai yêu biểu lộ nhìn ở trong mắt, nhìn như lưỡng hờ biểu lộ dưới, con ngươi ẩn sâu thâm ý hai yêu muốn đem đại bảng tiếp về yêu tộc, hắn làm sao từng không nghĩ thông qua bằng cái tầng quan hệ này cùng ngoại giới yêu tộc tiếp xúc. Yêu tộc dù sao cùng nhân tộc không phải đồng loại, Khổng Giao không tin ngoại giới tu sĩ có thể cùng yêu tộc thân mật vô gian. Đồng dạng, yêu tộc cũng không có khả năng 100% tín nhiệm dị giới những tu sĩ kia. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Song phương bất quá đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Khổng Giao chính là muốn thông qua dị giới yêu tộc cùng tu sĩ dị giới chút này không hài hòa địa phương, mượn cơ hội của nhau, thu hoạch đối với mình có lợi tình báo hoặc là che chở. Cho nên hắn mới có thể cố ý tới một chuyến. Cho nên tại Khổng Giao vô tình hay cố ý dẫn đạo dưới, hai yêu đối với tương lai có thể tiếp về đại bảng ý nghĩ, càng thêm cảm giác có thể thực hiện. Song phương một phen trong lúc nói cười, bầu không khí coi như hòa hợp. Chỉ là trò chuyện một chút, Khổng Giao lời nói xoay chuyển, nói tu sĩ dị giới vấn đề. Hỏi đó cùng thái tử giao thủ Phạm Trung Nho phía sau môn phái. Hỏi kia đoạn ngọc phỉ sau lưng Ly Hỏa Thánh môn. Hỏi kia ngày đó xuất hiện tại trên hoàng thành không, kia ba đôi mắt thân phận. Hồ Chấm Hương tâm tư cẩn thận, lúc này minh bạch Khổng Giao lần này tới cố ý tìm bọn hắn mục đích. Nàng vũ mị con ngươi nhìn về phía Khổng Giao lúc, ngập lấy ý cười, lộ ra ý vị thâm trường. Bất quá nàng vẫn là chi tiết nói ra, Phạm Trung Nho phía sau môn phái là Thiên Ngưng Tông. Thiên Ngưng Tông cực giỏi về điều khiển băng tuyết đạo thuật, kiếm đạo bên trên cũng riêng một ngọn cờ. Tại bọn hắn dưới kia, xem như số một số hai đại phái. Thiên Ngưng Tông thế hệ này có hai người cần thiết phải chú ý, một trong số đó chính là Phạm Trung Nho, một thân băng tuyết đạo pháp ngược lại là cùng Khổng huynh tương xứng. Một người khác tên gọi Tiết Thiếu Dương, kiếm đạo tu vi kinh người, đã đi ra con đường thuộc về mình. Bọn hắn một người đại biểu là Thiên Ngưng Tông băng tuyết truyền thừa, một người đại biểu là Thiên Ngưng Tông kiếm đạo truyền thừa. Có thể nói là một thế song bích. Kia ba vị xuất hiện tại Hoàng Thành hư không bên ngoài tạo huyền một trong, liền có bọn hắn Thiên Ngưng Tông lão tổ. Chương 558, tình báo chương 558, tình báo Thiên Ngưng Tông. Khổng Giao gật đầu, yên lặng đem Thiên Ngưng Tông danh tự ghi vào não hải. Làm một có được tạo huyền tông môn, không thể nghi ngờ là muốn trọng điểm chú ý còn có gọi là Tiết Thiếu Dương kiếm đạo thiên tài. Có thể cùng Phạm Trung Nho nổi danh, chứng minh tu vi của hắn không tại cái trước phía dưới. Phạm Trung Nho mặc dù tại Hướng Đế cổ thành cùng thái tử tranh phong cuối cùng, bởi vì thái tử hiểu rõ thần thông không địch lại mà chạy. Nhưng hắn tại thái tử minh ngộ thần thông trước đó, thế nhưng là không có chút nào rơi vào hạ phong qua. Một ngày kia minh ngộ thần thông, tuyệt đối là cái khó giải quyết nhân vật. Hồ Chấm Hương nói xong Thiên Ngưng Tông, tự đăng đệ lại tiếp lời nói ra, Ly Hỏa Thánh môn địa vị cùng trời ngưng tương đương, còn tốt các ngươi không có giết đoạn ngọc phỉ, nàng thế nhưng là Ly Hỏa Thánh môn lão tông chủ huyền tôn nữ, rất được lão tông chủ niềm vui. Các ngươi nếu là thật sự động nàng, chờ đến Tiên Vân giới giới môn mở rộng, kia lão tông chủ tất nhiên sẽ tự mình giáng lâm. Ly Hỏa Thánh môn lão tông chủ cũng là lần trước tới đón người tam đại tạo huyền một trong. Đoạn ngọc phỉ thân phận không cần tự đăng đệ nhiều lời, Khổng Giao đã sớm đã nhận ra không đơn giản. Kia Nhật Nguyệt tinh thần hạp thế nhưng là thượng phẩm chú linh trọng khí, đoạn ngọc phỉ vì lĩnh hội ngộ đặc địa, nói cho liền cho, mày cũng không nhăn một chút. Nguyên lai là tạo huyền hậu duệ. Khổng Giao nhớ lại đoạn ngọc phỉ tấm kia không có sợ hãi gương mặt, thầm than một tiếng tốt số nữ nhân. Về phần kia tạo huyền bên trong người cuối cùng, thì là chúng ta yêu tộc Quỷ Mộc lão tổ. Hồ Chấm Hương cùng tự đăng đệ ngươi một lời ta một câu đem tam đại tạo huyền thân phận nói ra. nhìn như thẳng thắn, kỳ thật cũng có thâm ý ở bên trong. Để Khổng Giao nhìn thấy tiên vân giới cùng những cái kia tu sĩ dị giới chênh lệch, chính là vì để hắn từ bỏ làm vô vị dãy rủa. Thật đến một bước kia, ta hy vọng Khổng Minh có thể cùng Thủy Thiên cùng một chỗ, trở về ta yêu tộc. Cái khác không dám hứa chắc, hộ đến các ngươi chu toàn, chúng ta vẫn là có biện pháp. Đây là Hồ Trầm Hương nguyên thoại. Nói xong nhìn chằm chằm vào Khổng Giao, chờ đợi hắn đáp lại. Khổng Giao cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, cười nói, nếu quả thật đến một bước kia, còn phải nhiều phiền phức hai vị chiếu cố. Hắn đáp ứng thông khoái, kỳ thật cũng là trước đó liền có mưu tính, xem như lưu cho mình cùng đại bảng sau cùng đường lui. Nghe được Khổng Giao kia sảng khoái trả lời, Hồ Trầm Hương cùng Tự Đăng Đệ nhìn nhau về sau, nhao nhao lộ ra ý cười. Bọn hắn tới này một chuyến, chính là vì thuyết phục Khổng Giao, không nghĩ tới sự tình ngoài dự liệu thuận lợi. Chỉ cần Khổng Giao gật đầu, kia Thủy Thiên tự nhiên cũng chạy không được. Mượn hai yêu buông xuống để phòng khoảng cách, Khổng Giao lại hỏi Thiên Hương môn cùng Ngọc Đình môn. Hai môn phái này đệ tử, xem như cùng Khổng Giao từng có ân oán. Thiên Hương môn đệ tử hắn liền giết hai cái. Ngọc Đình môn Tam Vương một trong Liễu Triệt, cũng mất mạng tại đại bảng chi thủ. Ngọc Đình môn là, nâng lên Ngọc Đình môn, Tự Đăng Đệ tựa hồ có lời nói, chỉ là vừa từ miệng bên trong phun ra hai chữ, liền bị Hồ Trầm Hương một ánh mắt đánh gãy. Tự Đăng Đệ lúc này ngậm miệng lại. Từ Hồ Trầm Hương trưởng không quyền nói chuyện, ngược lại đối Khổng Giao xinh đẹp cười nói, nói Ngọc Đình môn, ta ngược lại thật ra nghe nói một kiện chuyện lý thú, cùng tiên vân giới có quan hệ, không biết Khổng Minh có hứng thú hay không biết. Khổng Giao định nhãn nhìn xem Hồ Trầm Hương kia tản ra mị hoặc khuôn mặt, âm thầm đoán thầm, cái này lẳng lơ hồ ly, cũng không biết kìm nén cái gì xấu. Hắn trên miệng đáp ứng hai yêu đề nghị, không có nghĩa là đối yêu tộc liền hoàn toàn tín nhiệm. Nhất là Huyền Vũ Lô bên trong con rùa giả nói qua, Vũ Liêm Mị Tâm Hồ tại yêu tộc bên trong nhất là xảo trá. Khổng Giao lúc này liền ngửi ra điểm không tầm thường hương vị, bất quá trên mặt bất động thần sắc, có chút thành khẩn gật đầu, còn xin Trầm Hương đạo hữu chỉ giáo. Lần này hướng đế cổ thành chuyến đi, tổn thất nặng nề nhất chính là Thiên Hương môn cùng Ngọc Đình môn. Nhất là Thiên Hương môn đệ tử, cơ hồ bị chu diệt sạch sẽ. Ngọc Đình môn Tam Vương một trong Liễu Triệt cũng tại trong cổ thành vẫn lạc. Hai phái cao tầng cực kỳ không vui, đã có mới động tĩnh, gần đây đối tiên vân giới khả năng liền có hành động. Hồ Trầm Hương cũng không nói rõ ràng cái gì động tác, nhưng người thông minh ở giữa một điểm liền thông. Khổng Giao con ngươi lúc này híp lại, liếc qua Hồ Trầm Hương về sau, thầm nghĩ, vừa ngoại yêu tộc đoán chừng là cùng Tiên Hương môn, Ngọc Đình môn có ân oán, cái này Hồ Trầm Hương là thông qua ta cho hai môn phái này hạ ngáng chân đâu. Quả nhiên, bọn hắn cũng tại lẫn nhau tính toán. Về phần có cái gì ân oán, Khổng Giao cũng lười hỏi nhiều. Đã Hồ Trầm Hương đem tin tức này nói cho mình, hắn coi như biết Hồ Trầm Hương đang lợi dụng mình, cũng không có khả năng không nhìn tình báo này. Đây là Dương Nưu, cần đem việc này mau chóng báo cáo tông môn. Khổng Giao ngưng trọng thầm nghĩ, dị giới môn phái, một chút xíu động tác đối với tiên vân giới mà nói liền có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Hồ Trầm Hương cũng là gian xảo, đề một câu liền không tại nhiều nói, ngược lại là hỏi đại bàng yêu thích. Hai yêu từ đầu đến cuối không có quên mục đích của chuyến này, đối đại bàng lưu luyến không quên. Hai vị không ngại cùng ta cùng nhau về tông môn làm khách, tại Thương Ngô phái ở lâu một đoạn thời gian, cùng lớn. Thủy Thiên nhiều thân cận một chút. Khổng Giao thuận thế đối hai yêu phát ra mời. Trong đấy lòng đánh chính là muốn nhiều bộ chút tình báo bản tính. Hồ Trầm Hương nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung. Nhìn ra được, Hồ Trầm Hương là minh bạch Khổng Giao suy nghĩ. Bất quá nàng y nguyên đáp ứng, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn. Vậy liền làm phiền. Tự Đăng Đệ trên mặt giấu không được cảm xúc, đồng dạng vẻ mặt tươi cười. Khổng Giao vị dị giới tình báo, mà hai yêu vị đại bàng, bọn chúng cũng không sợ ta đối bọn chúng không có hảo ý. Là yên tâm có chỗ dựa chắc sao? Khổng Giao con ngươi không để lại dấu vết từ hai yêu trên mặt đảo qua, thầm nghĩ, hẳn là có thủ đoạn bảo mệnh. Nói đến, Khổng Giao thật đúng là không có muốn đối phó lý do của bọn chúng sau lưng dù sao đứng đấy tạo huyền, tiên vân giới cái nào môn phái không ước lượng một chút. Đã hai yêu đã vui vẻ ứng cho, Khổng Giao cũng không ra vẻ nhăn nhó, lúc này đứng dậy mang theo hai yêu xuống lầu. "Tiểu Khổng Tử, ta muốn mới ăn đến kia điểm tâm nhỏ." Nương Xương trước khi đi không quên chỉ đã bị nàng ăn đến tinh quang đĩa. "Tốt." Khổng Giao thanh toán chút linh tinh, mua một túi lớn mang lên. Lập tức từ Khổng Giao dẫn đường, bốn người một đường thuận phường thị, đi vào Thương Ngô phái trong đại trận. Bởi vì có Khổng Giao nguyên nhân, những cái kia thủ sơn đệ tử cũng không có chút nào ngăn cản. Chờ ngại Hồ Trầm Hương cùng Tự Đăng Đệ thân phận tính đặc thù, Khổng Giao đưa nó cửa an bài tại Ngũ Phong bên ngoài, một chỗ chuyên môn tiếp đãi ngoại môn khách tới thăm đình viện. Lập tức mang theo Ngưng Xương thẳng đến chủ phong mà đi. Hắn muốn đem lần này từ Hồ Trầm Hương miệng bên trong đạt được liên quan tới Thiên Hương môn cùng Ngọc Đỉnh môn tình báo trình đi lên, cáo chi tại Đông Tiên. Bởi vì còn không có nghĩ kỹ làm như thế nào cùng Đông Tiên giải thích Ngưng Xương thân phận. Khổng Giao vốn nghĩ để Ngưng Xương tại chủ phong phía dưới chờ lại mình. Nào biết được hắn vừa mới ngự không đến chủ phong khu vực. Một đạo kiếm quang bén nhọn đống nhiên từ thanh thương điện phóng lên tận trời. Kiếm thế ngút trời, lăng nhiên kiếm thế đem nội môn bên trên bồi hồi tầng mây ẩm vang ở giữa đánh nát. Cùng lúc đó, trước một khắc còn làm lạnh khí hậu, đột nhiên mưa rào xối xả. Soạn. Mưa to từ trên bầu trời bay xuống, nước mưa bên trong kẹp ghim đầy trời kiếm ý mà Khổng Giao cùng Ngưng Xương liền ở vào kia khắp trời kiếm ý trung ương. Chương 559, hèn nhát Ngưng Xương chương 559, hèn nhát Ngưng Xương kia hùng hổ dọa người kiếm ý còn tốt cũng không có công kích Khổng Giao dự định, chỉ là phong tỏa chung quanh hắn không gian. Nước mưa cho dù là không có chạm đến da của hắn, cách tương đương một khoảng cách, y phục của hắn bên trên cũng bị tràn đầy lấy kiếm ý xé mở một từng cái lỗ hổng. Chân trụi tại bên ngoài cơ thể làn da, có đau đớn cảm giác. Lộc cộc. Hư không bên trên, Khổng Giao nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt, không dám động đậy một chút. Nội môn có thể có như thế kiếm đạo tạo nghệ người, ngoại trừ Đông Tiên bên ngoài, còn có người thứ hai sao? dĩ vãng đều là nhìn xem Đông Tiên đối địch, chưa từng có được chứng kiến Đông Tiên kiếm ý uy lực. Dưới mắt thân ở trong đó, hắn mới cảm giác được Đông Tiên thực lực khủng bố đến mức nào. Trong mắt phản chiếu lấy kia đầy trời nước mưa, Khổng Giao cảm giác kia mỗi một giọt nước mưa đều có trọng thương uy lực của mình. Đông Tiên sư bá căn bản không giống như là mới vào trường sinh. Khổng Giao âm thầm kinh dị. Ngưng xương biểu hiện thậm chí ngay cả Khổng Giao cũng không bằng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tại mưa to rơi xuống trong nháy mắt liền nuốt ở Khổng Giao sau lưng. Nàng thực lực là trưởng sinh cũng giả, nhưng chưa từng có cùng người động thủ một lần, ngay cả thần thông cũng không từng minh ngộ. Đấu võ mồm nàng không có thua qua, đấu pháp là thật sẽ không. Các ngươi Thương Nô phái trưởng sinh thật đáng sợ. Ô ô ô, hắn sẽ không giết ta đi. Ngưng xương hiển thị rõ hèn nhát bản chất, tránh sau lưng Khổng Giao, lôi kéo ống tay áo của hắn, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Một màn này thấy Khổng Giao dở khóc dở cười, đang lúc hắn chuẩn bị nói chuyện trấn an Ngưng xương khoảng cách, Khổng Giao cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Thương Điện chi đỉnh, nơi đó có một đạo lăng nhiên dáng người sừng sững. Đông Tiên đưa thân vào sen lẫn mưa to, một đôi tròng mắt ánh mắt nhập điện, hướng phía Khổng Giao phương hướng quan tới. Nhìn như là đang nhìn Khổng Giao, kỳ thực là đang đánh giá Ngưng xương. Đông Tiên sư bá hiển nhiên là cảm nhận được Ngưng xương trưởng sinh khí tức tới gần, lúc này mới hiện thân. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Khổng Giao vội vàng hướng phía Đông Tiên thi lễ, truyền âm giải thích nói, "Đông Tiên sư bá, lại nghe đệ tử giải thích." Khổng Giao còn không có nói đến ra cái gì hồ biên loạn tạo nói. Trước một khắc còn mưa lớn mưa như chút nước nội môn, trong nháy mắt lại tạnh. Đầy trời mưa to một hơi ở giữa biến mất không còn tăm tích. Lúc này Đông Tiên tiếng nói tại Khổng Giao trong đầu vang lên, mang nàng vào đi, một cái thần thông cũng không minh ngộ có cây chi tinh, uy hiếp không được tông môn. Vừa dứt lời, Đông Tiên đã biến mất tại Thanh Thương Điện bên trên, lưu lại một mặt trợn mắt hốt mồm Khổng Giao. Trong đầu hắn nhớ lại Đông Tiên, lại sát mặt cổ quái quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình, gắt gao níu lại mình ống tay áo Ngưng xương. Cái sau kia gương mặt non nớt bên trên còn mang theo sợ hãi, trong mắt ý sợ hãi căn bản không giống như là trang. Khổng Giao trước kia đoán qua Ngưng xương sẽ rất yếu, nhưng không nghĩ tới sẽ yếu đến loại trình độ này. Đông Tiên căn bản không có đưa nàng để vào mắt. Đương nhiên, cũng cùng Đông Tiên thực lực có quan hệ, của hắn kiếm đạo tu vi, sợ là tại trường sinh bên trong đều xem như cực mạnh tồn tại. Ngưng xương cũng không biết Đông Tiên nói với Khổng Giao thứ gì, thấy mưa cạnh, thò đầu ra cẩn thận bốn phía quan sát, lẩm bẩm trong miệng, hắn đi rồi sao? Khổng Giao bị Ngưng xương khí cười, không chút khách khí thẳng đâm nàng đau đớn, đi cái gì nha, ngươi quá yếu, ta Đông Tiên sư bá đều không có coi ngươi là uy hiếp. Bây giờ trở về nghĩ Ngưng xương tại Sương Nguyệt đàn lúc, tuyên bố muốn làm chức trưởng môn lời nói hùng hồn, càng nghĩ càng thấy đến buồn cười. Ngưng xương lúc này ngẩng khuôn mặt nhỏ, tức giận phản bác, kia là bản cô mãi mãi không thích tranh đấu. Ta gặp qua một cái thăng luân cảnh giới kim kiếm tối Nhật Lan, tối Nhật kiếm ý ngang qua bát phương. Gặp qua long tê một đất đạo, một cây trong trời. Khổng Giao nhưng không nể mặt nàng, bẻ ngón tay đếm lấy mình đã từng thấy quả cây chi tinh, tùy tiện không quên nói móc Ngưng xương, mà ngươi Ngưng xương, là ta gặp qua sợ nhất, yếu nhất. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngưng xương tức giận đến dậm chân, làm bộ liền muốn nhào lên cắn Khổng Giao. Khổng Giao trấn tĩnh chỉ phía trước chủ phòng, sư bá ta còn nhìn xem đâu. Chính là vừa rồi kém chút ra tay với ngươi cái kia. Hừ. Ngưng xương lam bảo thạch trong mắt lập tức hiện lên kiên kỵ, bất quá ngoài miệng cũng không phục nhuyễn, thử lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Chủ phong tinh thất, Đông Tiên đứng vững dáng người, Khổng Giao ở phía dưới nghiêm mặt thần sắc, đem mình từ hai yêu nơi đó có được tình báo êm tai nói. Ngưng xương lại nuốt ở Khổng Giao sau lưng, thỉnh thoảng nô ra cái đầu nhỏ, lấy lam tinh sắc con ngươi nhìn về phía Đông Tiên, mang theo dò xét. Đông Tiên toàn bộ quá trình không có đi nhìn Ngưng xương một chút, chính như Khổng Giao nói, Đông Tiên hoàn toàn không có coi nàng là làm uy hiếp đối đãi. Ta biết được, việc này sẽ chuyển cáo cho người sư tôn. Đông Tiên nghe xong Khổng Giao sau nhẹ nhàng gật đầu. Đông Tiên là tông môn mạnh nhất lợi kiếm, hắn chủ quản là chiến đấu chém giết, luôn luôn không tham dự quyền yêu. Những chuyện này cũng đều là giao cho Hoàng phủ anh định đoạt, Khổng Giao cảm thấy cũng đều thỏa. Nói xong Thiên Hương môn cùng Ngọc đỉnh môn tình báo, trong tĩnh thất yên tĩnh trở lại. Khổng Giao ngay tại suy nghĩ làm như thế nào hướng Đông Tiên giải thích Ngưng xương tồn tại thời điểm. Đông Tiên chủ động mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía dấu sau lưng Khổng Giao Ngưng xương, ung dung mở miệng, ta phái Tuyết Thẩm lão tổ từng lưu lại văn tự ghi chép, tại Sương Nguyệt đàn gặp qua một gốc vạn năm nguyệt ngưng băng chi. Chắc hẳn nói chính là trước mắt cái này có cây chi tinh đi. Đông Tiên thanh âm tiếng vọng tại tinh thất, truyền vào Khổng Giao lỗ tai, hắn biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn đã nghĩ đến tối thiểu 10 cái giải thích Ngưng xương lai lịch lời nói dối. Ai biết Đông Tiên mở miệng nói thẳng sáng tỏ Ngưng xương lai lịch, ngược lại để Khổng Giao không tốt che giấu. Tuyết Ẩm lão tổ. Khổng Giao thưởng thức Đông Tiên trong lời nói đề cập nhân vật, đầu tiên là hoang mang, sau đó trong đầu linh quang lóe lên, có một loại rộng mở trong sáng thông thấu cảm giác. Trước đó Khổng Giao tại Mục Tiểu Giã tiếp nhận Quảng Hàn Điện truyền thừa lúc, đối với nàng đạt được Nguyệt Hoa Âm Xương sự tình liền từng sinh ra nghi hoặc. Vì sao Mục Tiểu Giã đạt được Thiên Địa Chi Tinh, sẽ cùng mình từ Tuyết Ẩm lão tổ trong truyền thừa đạt được Thiên Địa Chi Tinh giống nhau như lúc? Cùng một loại Thiên Địa Chi Tinh, nhất là địa phẩm Thiên Địa Chi Tinh sản xuất địa, vốn là hiếm có, tiên vân giới cơ hồ không có đồng thời xuất hiện hai cái Nguyệt Hoa Âm Xương sản xuất vị trí khả năng. Lúc ấy Khổng Giao liền hoài nghi tới Tuyết Ẩm lão tổ có thể hay không cùng Sương Nguyệt Đàn có liên hệ. Dưới mắt nghe được Đông Tiên kể lại chuyện cũ, không thể nghi ngờ là ngồi vững Khổng Giao suy luận, thầm nghĩ, Tuyết Ẩm lão tổ quả nhiên đi qua Sương Nguyệt Đàn, mà lại hắn còn nhìn thấy qua Ngưng Dương, chứng minh hắn từng tiến vào không gian truyền thừa. Hắn cũng tại Quảng Hàn Điện nhận qua truyền thừa. Tuế Nguyệt ung dung, Khổng Giao cũng không cho rằng mình là một cái duy nhất từng tiến vào Quảng Hàn Điện truyền thừa vị trí người. Tại Khổng Giao vì thế tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán thời gian cơ duyên gặp gỡ xảo diệu lúc. Tránh sau lưng Khổng Giao Ngưng Dương nghe được Đông Tiên nói Tuyết Ẩm lão tổ bốn chữ, lúc này nhãn tỉnh sáng lên nô ra đường người, chống lạnh giòn âm thanh nói ra, ngươi nói là Triệu Ẩm Tuyết đi, vậy cũng là hơn 2000 năm trước chuyện. Hắn vừa mới tiến Sương Nguyệt Đàn thời điểm vẫn là cái dưỡng luân tiểu tu sĩ đâu. Hắn hiện tại người đâu? Ngưng Sương nói chuyện đến Triệu Ẩm Tuyết, liền kiên cường đi lên. Nói đưa mắt nhìn một phía, tựa hồ là muốn để Tuyết Tẩm lão tổ tới gặp mình. Không giao nghe đến đó, tâm đều là một treo, vội vàng thấp giọng quát lớn, ngươi im miệng. Tuyết Tẩm lão tổ tại Thương Ngô phái thế nhưng là có không tầm thường danh vọng. Luân Thanh Cửu, Thương Ngô phái có thể có hôm nay dung quang, toàn bộ nhờ Tuyết Tẩm lão tổ năm đó đánh xuống cơ sở. Luân bối phận, Lôi Tôn gặp Tuyết Tẩm lão tổ đều phải cung cung kính kính tiếng kêu sư tổ. Chương 560, khó chơi chương 560, khó chơi Ngưng Sương kia bất kính ngữ khí, Khổng Giao đều sợ Đông Tiên nghe sinh khí, quát lớn xong Ngưng Sương về sau, trộm đạo sở liếc mắt nhìn Đông Tiên. Cũng may là Đông Tiên trên mặt không nhìn thấy tức giận, thế mà trả về ứng Ngưng Sương, Tuyết Tẩm lão tổ tại 1.200 năm trước vũ hóa trở lại, thưởng thọ 809 tuổi. Chết. Ngưng Sương sửng sốt một chút, lập tức thầm nói, là 2000 năm đâu, nhân tộc trừ phi tạo huyền, sống không được lâu như vậy. Ngưng Sương ngắn ngủi mấy câu, nhìn như không có trả lời Đông Tiên vấn đề. Nhưng phía cạnh ngồi vững chính mình là kia Tuyết Tẩm lão tổ nhìn thấy Vạn Năm Nguyệt Ngưng Băng chi thân phận. Lão tổ quen biết cũ, cái thân phận này đủ để lấy được Đông Tiên tín nhiệm. Cỏ cây chi tinh tu vì tiến triển cực chậm, hết lần này tới lần khác thọ nguyên lại kéo dài. Ngươi bây giờ ở vào trường sinh cảnh giới gì? Đông Tiên vốn có hào hứng nhìn về phía Ngưng Dương, hỏi thăm phía sau người tu vi. Mới vừa vào trường sinh. Ngưng Dương hết nhỏ ngực bụng, đáp lại chúng tuyển khí 10 phần, không có chút nào bởi vì chính mình sống một vạn năm chỉ có trường sinh tu vi mà xấu hổ, ngược lại mang theo một chút đành phải. Chắc không được. Đông Tiên gật gật đầu. Tựa hồ minh bạch Ngưng Sương vì sao không có minh ngộ thần thông nguyên nhân. Ngưng Sương lại thế nào hèn nhát, dù sao cũng là cái trưởng sinh. Đông Tiên cùng nàng đối thoại lúc, nghiễm nhiên là lấy bình đẳng thân phận đang đối thoại. Khổng Giao ngược lại không tốt xem bảo, chỉ là yên lặng nghe. Nghe tới Ngưng Sương tu vi cảnh giới lúc, hắn lắc đầu liên tục. Long thủ cùng Ngưng Sương tuổi tác gần, đều là sống vạn năm cỏ cây chi tinh, cũng đã là tạo huyền. Nàng con trưởng sinh sơ kỳ, thiên phú thấp điểm. Khổng Giao nói thầm, hắn cảm thấy Tây Hoàng Phúc Địa kia kim kiếm tối Nhật Lan, thiên tư đều tại Ngưng Sương phía trên. Đông Tiên lại cùng Ngưng Sương hàn huyên vài câu, lập tức đối Khổng Giao nói ra, đã ngươi đưa nó từ Sương Nguyệt Đàn mang ra, như vậy về sau liền theo ngươi. Nàng tốt xấu là trưởng sinh, có thể hộ đến ngươi một hai phân chu toàn. Đông Tiên có ý tứ là để Ngưng Sương đương Khổng Giao người hộ đạo. Cứ việc Khổng Giao cảm thấy Ngưng Sương không đáng tin cậy, nhưng đã ất tự thập nhị bản giao để cho mình chiếu cố thật tốt Ngưng Sương, hắn cũng chỉ có thể ứng. Dù sao Ngưng Sương trưởng sinh tu vi, cũng quả thật có thể ứng phó đại bộ phận nguy cơ. Thiên Hương môn cùng Ngọc Đình môn tình báo, cùng Ngưng Sương vấn đề thân phận đều đã giải quyết. Sau đó Khổng Giao cũng không hề lưu lại cần thiết. Hồ Chấm Hương cùng Tự Đăng đệ còn tại nội môn chờ lấy đâu, Khổng Giao còn chuẩn bị đi biện pháp nói. Lại có chính là cách xuất phát Vô Tận Hải thời gian cũng không có mấy ngày, Khổng Giao cũng muốn chuẩn bị một chút. Trước khi đi lúc, Khổng Giao đem mình từ Thiên Tề Tầm Ngọc Các mua hàng tam phẩm đan dược sinh cốt hoàn nhục đan lấy ra, cùng kính giao cho Đông Tiên. Đây là đệ tử từ Thiên Tề mua hàng sinh cốt hoàn nhục đan, có thể để cho người ta gãy chi tái sinh. Đệ tử chuyến này đi Vô Tận Hải, khả năng nhất thời về không được, thỉnh cầu sư bá tại Lôi Tôn sau khi xuất quan giao cho lão nhân gia ông ta. Đông Tiên nghe xong sinh cốt hoàn nhục đan tiết tuổi, trong mắt rốt cục có tâm tình chợt trợn. Hắn cùng hoàng phụ anh mệnh, chính là Lôi Tôn năm đó ra sức bảo vệ xuống tới, đại giới chính là kia một đôi chân. Mỗi lần thấy Lôi Tôn kia chống rồng ống quần, Đông Tiên trong lòng liền mười phần cảm giác khó chịu. Cho nên nhìn xem Khổng Giao đưa tới kia sinh cốt hoàn nhục đan mới có cảm xúc bộc lộ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận biên đan dược kia, nói một tiếng, ngươi có lòng. Hẳn là. Khổng Giao câu nói này ngược lại là không có chút nào nguy trang, hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Giao phó xong sinh cốt hoàn nhục đan, Khổng Giao lại lấy ra kia từ chú giữ phong trong túi chứa vật tìm tới phục phách tán cổ cương đan phương. Phía trên ghi lại là lấy sinh linh huyết đục cùng hồn phách hợp với linh dược luyện chế thủ pháp, tráng đại tu vi đan phương, cùng Định Nhạc Tông lưu truyền tới huyết luyện pháp cực kỳ tương tự. Cho nên Khổng Giao hoài nghi, Định Nhạc Tông cùng cổ cương có liên hệ. Nói không chừng kia Định Nhạc Tông thoát đi hai cái trưởng sinh ngay tại cổ cương. Khổng Giao đem suy đoán của mình hướng về Đông Tiên từng cái đến. Cái sau nắm lấy kia phục phách tán đan phương, nghe xong Khổng Giao sau trong mắt có lăng nhiên sắc cơ. Nhìn ra được Đông Tiên đối Định Nhạc Tông cái nào hai cái trưởng sinh sát nghiệm cực nặng, cũng phi thường trọng thị tình báo này. Bất quá hắn không muốn tại vạn bối trước mặt biểu hiện được quá mức kịch liệt, trong mắt sát ý rất nhanh thu liễm, thu hồi đan phương, ném lấy Khổng Giao một cái vui mừng ánh mắt, ngươi rất không tệ, ngươi sư tôn cho ngươi đi một chuyến lựa chọn là chính xác. Cái này phục phách tán ta sẽ giao cho ngươi sư tôn, để hắn định đoạt. Nếu như bởi vậy tìm tới kia hai con chó nhà có tang, tất nhớ ngươi công đầu. Vậy liền tiền phước sư bá chuyển cáo Khổng Giao liên tục gật đầu. Nói xong những tin tình báo này, Khổng Giao cũng là một thân nhẹ nhõm, mang theo Ngưng Sương chuẩn bị cáo lui. Ít ngày nữa liền muốn xuất phát Vô Tận Hải, sớm đi nghỉ ngơi. Vô Tận Hải mặc dù cùng Vu Đông láng giềng, mà dù sao không phải Vu Đông, đi ra ngoài bên ngoài cũng muốn hành sự cẩn thận. Trước khi đi, Đông Tiên còn chi kỷ khuyên bảo Khổng Giao mấy câu, cái sau tự nhiên đều đáp ứng. Từ Thanh Thương Điện đi ra, Khổng Giao đầu tiên là mang theo Ngưng Sương đi tìm một chuyến thi kim chỉ. Tại Hoàng phủ anh bế quan về sau, Từ thi kim chỉ phụ trách xử lý tông môn tương quan sự vụ, cũng chính là tương đương với đại diện trưởng môn chức vụ. Hắn hướng thi kim chỉ cáo chi Hồ Trầm Hương, Tự Đăng đệ hai cái yêu tộc tồn tại. Thi Kim Chỉ có thể đi theo Hoàng phủ anh bên người nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là cáo già nhân vật, lúc này minh bạch Khổng Giao ý nghĩ, vô bộ ngực cam đoan sẽ đối với hai yêu chú ý nhiều hơn. Còn xuất ra hai cái lệnh bài thông hành, nắm lấy kia Thương Ngô phái lệnh bài thông hành, ngoại trừ chủ phong cùng cấm địa bên ngoài, có thể đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Đối với thi kim chỉ kia rộng rãi biểu hiện, Khổng Giao trong lòng khen không dứt miệng. Sư tôn để thi đường chủ phụ trách tông môn sự vụ quả nhiên là có nguyên nhân. Nếu không có mình sư tôn cái này già hơn như sâu tính toán lao hồ ly, thi kim chỉ vẫn có thể xem là trưởng môn nhân tuyển tốt nhất. Cáo biệt thi kim chỉ, Khổng Giao lại dẫn Ngưng Xương đi an trí hồ trầm hương, tự đăng đệ đỉnh viện, đem hai cái kia lệnh bài giao cho hai yêu. Hai yêu tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Quá trình này Khổng Giao đương nhiên không thể thiếu một phen trò chuyện, ý đồ từ hai yêu miệng bên trong bộ đến càng nhiều tình báo. Bất quá thiên hương môn cùng ngọc đình môn tình báo, vậy cũng là hồ trầm hương cố ý để lộ ra tới. Cái khác tình báo, Khổng Giao hỏi một chút, nàng liền nhìn trái phải mà nói hắn. Tự đăng đệ hẳn là tại Khổng Giao rời đi trong khoảng thời gian này, bị hồ trầm hương khuyên bảo nói chuyện, cũng là hỏi gì cũng không biết. Cái này hồ trầm hương thật đúng là khó chơi. Khổng Giao âm thầm đoán thầm. Bất quá Khổng Giao cũng không có trông cậy vào tại ngắn như vậy thời gian liền moi ra càng nhiều tình báo. Bọn hắn trước đó để lộ ra tới tin tức, đã đủ mình tiêu hóa rất lâu. Kết quả là, Khổng Giao duy trì lấy mặt ngoài khách khí, nửa ngày sau mới từ hai yêu đặt chân đỉnh viện cáo lui. Toàn bộ quá trình Ngưng Xương đều tùy thân đi theo. Nàng tại truyền thừa vị trí ngây người trên vạn năm buồn tẻ đều có thể nhẫn lại, những thời giờ này, càng tính không được cái gì. Ngược lại là nàng đối Thương Ngô phái một hoa một cây đều rất hiếu kỳ, mỗi đi đến một chỗ, tựa như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng đưa mắt nhìn một phía, hỏi cái này hỏi cái kia. Miệng của nàng là một khắc cũng không có nhàn rỗi. Ngoại trừ chít chít chách chách nói chuyện, thời gian khác đều là lại ăn. Nàng đối Hoàng Hạc lâu bánh quế, 10 phần ưu ái. Khổng Giao mua gần 10 người phân lượng bánh quế, nửa ngày thời gian, nàng liền ăn hơn phân nửa. Bụng tuy nhỏ, lại như cái hang không đáy đồng dạng lấp không đầy.